Đây là... Diễm Linh Cơ ra lên Hồ Nghiên cánh tay, vén lên nàng ống tay áo, nhìn cái kia thông suốt hải làm vòng tay. Thanh Tuyền lưu vang. Bạch Thuấn mỉm cười, nói ra vòng tay tên. Muội muội còn chưa cảm ơn phu quân. Hồ Diễm Lôi kéo ngơ ngác nhìn vòng tay Hồ Nghiên, nói. Cảm ơn phu quân. Hồ Nghiên theo bản năng mà gật đầu, nói. Ừm. Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, phát sinh nghi hoặc thanh âm. A, không đúng, là cảm ơn tỷ phu. Hồ Nghiên lấy lại tinh thần phản ứng lại, nhẹ che miệng, gò má một đỏ, nói. Còn có một chiếc nhẫn, trước tiên là cho các ngươi bảo quản, hay là đến thời điểm ta tự mình cho hải tử kia. Bạch Thuấn nhìn Hồ Nghiên dáng vẻ khẽ cười một tiếng, thân ra tay mở ra, một viên trên khảm một viên ngôi sao hình dáng bảo thạch giới chỉ nằm ở phía trên. Ta đến bảo quản. Phu quân tự mình cho nàng đi. Hai tỷ muội ý kiến không giống, nhưng cuối cùng Hồ Nghiên hay là lựa chọn để Bạch Thuấn cầm, tự mình đi cho các nàng cái kia vừa ra đời không lâu liền lưu lạc ở bên ngoài muội muội. Đến Lạc Dương, cái này hỏa vũ mã não thì lấy đi bán đổi điểm tài vật, ta lại là lần đầu tiên đến Trung Nguyên đây, nhất định phải nhìn Trung Nguyên cùng Phi Lâu có cái gì không giống. Hồ Nghiên được Bạch Thuấn đưa Thanh Tuyền lưu vang, không còn chấp nhất với, vương, hỏa vũ mã não, dĩ nhiên sinh lên bán đi đổi tiền suy nghĩ. Thế nhưng là phu quân thân là Tần Quốc quốc sư, hẳn có không ít tư sản, không cần đi bán chứ. Hồ Diễm cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc Thuấn một chút, nói. Ta không thể chạm qua tiền, đối với tiền không có hứng thú. Bạch Thuấn nhún nhún vai, nói. Cũng nói ăn, mặc, ở, đi lại. Bạch Thuấn ở Hàm Dương thành cái kia truyền bán các thức y phục xích mân giữ, thế nhưng là bức xạ hướng về toàn bộ Sơn Đông Lục Quốc, nhất là ở thối nát trong cung đình, cùng với thẳng thắn trong giang hồ, càng được hoan nghênh. Càng khỏi nói Bạch Thuấn còn lại lục quốc đô thành nhận tàng tài phú cùng thế lực, cùng với còn chưa khai triển ăn phương diện sản nghiệp. Chương 208, lại tới Lạc Dương, Tần Pháp chưa thi. Chủ nhân. Diễm Linh Cơ thấy Hồ Diễm tỷ muội cũng thu được Bạch Thuấn lễ vật, mò xuống trước người mang theo Hỏa Linh Châu, chuyển đến Bạch Thuấn phía sau, từ phía sau lưng nắm ở Bạch Thuấn, thanh âm mềm mại đáng yêu đất hô. Bạch Thuấn cảm thụ được sau lưng Diễm Linh Cơ mềm mại thân thể, bất đắc dĩ nở nụ cười, xoay người đem Diễm Linh Cơ kéo đến trước người. Ngồi ở trên người hắn. Chủ nhân, muốn dùng cái tư thế này sao? Trước cùng Diễm tỷ tỷ cũng là như vậy chứ? Diễm Linh Cơ hai tay ôm lấy Bạch Thuấn cái cổ, nôn dưới đầu lưỡi, nói. Hồ Diễm ngồi ở một bên, nhìn thấy Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ cử động, ngượng ngùng quay đầu đi. Đừng núp nhích. Bạch Thuấn không biết từ nơi nào lấy ra lục căn mộc châm, cẩn thận sửa sang lấy cái kia nhu thuận tóc dài, cuối cùng mộc châm từng đám cây xuyên vào. Mộc châm. Chủ nhân không thích Diễm Nhi sao? Diễm Linh Cơ kéo xuống một chiếc chấm gỗ, đặt ở trong tay ngắm nghía, ngẩng đầu hoa nước mà nhìn Bạch Thuấn. Tại sao Hồ Diễm tỷ muội chính là như vậy rực rỡ bảo vật, nàng cũng chỉ có mấy cây phổ thông mộc châm đây. Đây là trong truyền thuyết Thái Dương giữ 460 ở phù tang thụ cảnh cây hắn luyện chế mà thành mộc châm, không chỉ có cứng cỏi cực kỳ có thể coi như vũ khí, còn có thể tăng cường hỏa diễm năng lực. Bạch Thuấn xem Diễm Linh Cơ vẻ mặt liền đoán được nàng suy nghĩ, vô vô nàng đầu nhỏ, giải thích nói. Chủ nhân đối với ta thật tốt. Vậy ta muốn báo đáp thế nào chủ nhân đây? Diễm Linh Cơ trong mắt lóe ra một tia nhu tình, sau đó nghịch ngợm dùng ngón tay câu lên Bạch Thuấn cảm, nói. Vậy để Diễm Nhi trở lại điểm, đốt, chủ, người, muốn, hỏa, đi. Diễm Linh Cơ trong con ngươi né qua một tia hỏa diễm, cả người đứng lên, hướng về Bạch Thuấn. Uy. Bạch Thuấn đang chuẩn bị ngăn lại, đột nhiên cảm thấy trên mặt mát lạnh, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu bắt giữ lấy Diễm Linh Cơ cái kia đang tại làm loạn đầu lưới. Chủ nhân. Diễm Nhi thân là đánh lửa cơ, chỉ phụ trách nhóm lửa, cũng không chịu trách nhiệm dập lửa nha. Diễm Linh Cơ đột nhiên buông ra Bạch Thuấn, linh hoạt lẻn đến một bên, hấp háy mắt, nói. Phu quân! Phu quân! Nguyên bản ở bên cạnh yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này Hồ Diễm bị Bạch Thuấn đột nhiên kéo vào trong lòng, không khỏi ngẩng đầu vô tội hấp háy mắt. Ngựa con, dừng một cái. Bạch Thuấn với bên ngoài đang tại bay nhanh mã thất hô một tiếng, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Diễm Linh Cơ ôm Hồ Nghiên say sưa ngon lành mà nhìn Bạch Thuấn cùng Hồ Diễm động tác, trong mắt nơi sâu xa lập lòe ngượng ngùng cùng chờ mong. Mà Hồ Nghiên thì là yếu yếu mà che mắt, nhưng phát hiện che mắt lỗ tai vẫn có thể nghe được. Cuối cùng Hồ Nghiên đơn giản đất thả xuống hai tay, hai mắt nước nhuận đất cùng Diễm Linh Cơ cùng một nơi nhìn tỉ tỉ bị khi phụ, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực đất co lại ở trong góc. Bạch Thuấn đoàn người đi tới phi thường náo nhiệt Đông Đô Lạc Dương, xuống xe ngựa, nhìn chu vi nối liền không dứt sĩ tử hành thương. Hai bên đường đi các thức cửa hàng, ba nữ dồn dập trong cảm thán nguyên phồn hoa. Lạc Dương đã từng là Chu Vương triều đô thành, đại diện cho ABFF, thiên hạ cửu đỉnh ngay tại Chu Vương kỳ, Bạch Thuấn đã từng cùng Trương Nghi đến xem quá, mà bây giờ, cửu đỉnh đã bị Doanh Tắc mang về Hàm Dương thành. Lạc Dương thành bên trong cái kia một tòa biểu lì quốc đô hoa mỹ Chu Thiên Tử cung điện, giờ khác này lại là người đi lầu khoảng không, bị phong tỏa lại. Mặc dù hiện tại Chu Thất đã diệt, nhưng Lạc Dương thân là Chu Thất trăm năm đô thành, hơn nữa đặc thù địa lý vị trí, ở tần quốc phồn hoa trình độ hoàn toàn không thấp hơn Hàm Dương. Bạch Thuấn mang theo ba nữ rất nhanh ở thành bên trong mua lại một chỗ hoang phế trang viên, Lạc Dương tấp đất tấp vàng, nhưng chỉ cần là ở tần quốc cảnh nội, Bạch Thuấn xưa nay không hội thiếu hụt vàng bạc đồ vật. Trang viên còn cần mấy ngày tu sửa thanh lý, vì lẽ đó mấy ngày nay Bạch Thuấn đoàn người chỉ có thể ở lại trong khách sạn. Đi vào trong thành to lớn nhất khách sạn, sau khi tiến vào mở hai gian phòng hảo hạng, Bạch Thuấn trong phòng nhưng hơi nhíu lên lông mày. Tần quốc luật pháp có khách sạn kiểm tra phương pháp, mỗi cái tần quốc hợp pháp công dân đều có chứng minh nhân dân, bây giờ gọi làm chiếu thân thể thiếp. Mà và ở khách sạn nhất định phải đưa ra chiếu thân thể thiếp, Thương Hưởng lúc trước cũng bởi vì cái này nguyên nhân, bị từ chối khách ở bên ngoài một lần. Có chứng minh nhân dân mới có thể mở gian phòng, hơn nữa nếu là không có chiếu thân thể thiếp, phải đi quan phủ bổ sung, bằng không ở tần quốc nửa bước khó đi. Nhưng hiện tại, Bạch Thuấn dĩ nhiên mang theo ba cái hoàn toàn không có chiếu thân thể thiếp phi lô nữ tử dễ dàng vào ở Lạc Dương khách sạn. Rốt cuộc là bởi vì Lạc Dương vừa nhét vào tần quốc không bao lâu, còn không có có thực thi tần pháp, hay là nói có người thư giãn tần pháp quản thúc. Những này Bạch Thuấn cũng còn không biết, nhưng có thể khẳng định một điểm là, Lã Bất Vi cái này khôn khéo thương nhân, trong năm ấy nhất định đem cảnh cây thân hướng về toàn bộ tần quốc, muốn thâm căn cố đế hạ xuống. Lạc Dương tần pháp thực không dùng cùng Bạch Thuấn không có quan hệ, hắn còn là đi quan phủ giúp Diễm Linh Cơ ba người các nàng làm tốt chiếu thân thể thiếp, giao cho ba người. Mà bây giờ cũng gần như nên trở về Hàm Dương. Chương 209, Lao Ái, Sương Bình Quân. Hiện tại tần quốc nội bộ, Lã Bất Vi dựa vào nâng đỡ doanh dị nhân leo lên vương vị, nhậm chức tướng quốc, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, quyền khuynh triều dã. Mà doanh dị nhân bản thân lại cực kỳ tín nhiệm cùng ỷ lại người bạn thân này kiêm trọng thần, liền dẫn đến Lã Bất Vi trở thành tần quốc từ trước tới nay quyền lực to lớn nhất thừa tướng. Đáng tiếc Doanh Tắc lúc trước dốc lòng giáo dục doanh trụ, đăng cơ sau 3 ngày liền qua đời. Doanh dị nhân ở Triệu quốc làm vật thế chấp, căn bản không có người dạy hắn làm sao làm một vị vương. Ngoài ra, bởi Doanh Chính trở về, công tử Thành Tiểu cũng cảm giác được uy hiếp, hai người minh tranh ám đấu bắt đầu so sánh hăng say. Từ Doanh Tắc trên tay truyền xuống rõ ràng là một cái đã có thực lực quét ngang lục quốc tần quốc, cũng tại những này các loại nhân tố dưới, sửng sốt bước đi không tiến. Bạch Thuấn Phương châm là như thế nào đem tổn thất khống chế đến nhỏ nhất, để tần quốc bình định lục quốc. Mà Lã Bất Vi Phương châm là làm sao để tần quốc bình định lục quốc đồng thời, để hắn tự thân lợi ích đạt đến sử dụng tốt nhất. Vậy thì nhất định hai người sẽ không ở cùng một con đường bên trên. Mấy ngày sau, Bạch Thuấn an bài xong tất cả công việc, để Diễm Linh Cơ, Hồ Diễm, Hồ Nghiên ba người vào ở Lạc Dương trang viên, liền đứng dậy đi tới nhìn như bình tĩnh trong gió lốc, Hàm Dương. Bạch Thuấn mới vừa vào Hàm Dương thành đi chưa được hai bước, một cái khuôn mặt bình thường nam tử cầm kiếm, học hỏi chạy bộ đến trước mặt hắn, một chân quỳ xuống, nói: "La Võng Lao Ái, gặp qua Thái Sư, phụ lữ thừa tướng chi mệnh, Thái Sư đi tới thừa tướng phủ dự tiệc, thừa tướng tự mình làm Thái Sư trở lại tần đón gió tẩy trần." "La Võng." Bạch Thuấn suy đoán quả nhiên không sai, Lã Bất Vi quả nhiên đối với cái này ở bề ngoài có thể đủ dành cho hắn vô hạn trưởng khống lực tổ chức ra tay, cũng không biết rằng Lã Bất Vi thẩm thấu đến mức nào. Dựa theo Lã Bất Vi làm thương nhân cẩn thận khôn khéo trình độ, Bạch Thuấn suy đoán hắn nên khi theo doanh dị nhân về tần quốc trước làm tốt sung túc chuẩn bị. Lã Bất Vi là võng người đến đây mời Bạch Thuấn dự tiệc, ngược lại không sẽ là hồng môn yến. Chỉ là lại là ở chính giữa tiếp nói cho Bạch Thuấn, liền hắn Bạch Thuấn tham dự sáng tạo La Vong cũng đã bị hắn nắm giữ, tần quốc đã là hắn thiên hạ, cho không được Bạch Thuấn đến đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Bất quá Lã Bất Vi phái tới người này ngược lại để Bạch Thuấn có chút bất ngờ, theo bản năng mà nhìn về phía một bên một nông phu trước người xe đẩy. Bạch Tử. Đang tại Bạch Thuấn thất thần thời điểm, một cái hơn 20 tuổi người thanh niên trẻ từ dòng người bên trong chui đi ra, bái lễ nói: "Ngươi là?" Bạch Thuấn có chút nghi hoặc, nhìn thanh niên nam tử, nói: "Vào lúc này cũng biết hắn đi tới Hàm Dương người, trừ nắm giữ La Vong tình báo Lã Bất Vi, còn có ai có thể làm được? Tại hạ Mị Khải, nếu lữ thừa tướng trước tiên mời Bạch Tử, như vậy tại hạ chỉ có thể lần sau lại tiếp." Thanh niên nam tử nhìn thấy Bạch Thuấn trước mặt lao ái, đồng tử co rụt lại, lập tức bỏ ra một khuôn mặt tươi cười, nói: Thanh niên nam tử nhìn thấy Bạch Thuấn trước mặt lao ái, đồng tử co rụt lại, lập tức bỏ ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Sở quốc công tử, Sương Bình Quân." Bạch Thuấn híp mắt nhìn vị này ở nơi đó cười làm lành thanh niên nam tử, minh bạch tại sao hắn cũng biết Bạch Thuấn hành tung. Nông gia, cái này môn hạ đệ tử vô số, có thể so với cái bang tổ chức, thật là có cùng La Vong tình báo cùng so sánh năng lực. Bạch Tử dĩ nhiên nhận thức tại hạ, thật sự là vinh hạnh cực kỳ, chỉ tiếc Lữ thừa tướng trước tiên mời, Mị Khải chỉ có thể xin được cáo lui trước, không chỉ hoán Bạch Tử. Không yêu cầu hoa tươi. Mị Khải một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, hướng Bạch Thuấn chắp tay cúi cùng, cuối cùng cáo từ xoay người rời đi. Dẫn đường đi. Nhìn Mị Khải rời đi bóng lưng, Bạch Thuấn lạnh giọng đối với vẫn quỳ ở đó Lao Ái nói. Phải. Thái sư. Lao Ái theo tiếng mà lên, đem Bạch Thuấn dẫn lên một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa, Bạch Thuấn hồi tưởng lên vừa nãy nhìn thấy Mị Khải, không khỏi lắc đầu một cái. Lần này về Tần Quốc cảm giác không giải thích được liền thế gian đều là địch, trừ một cái còn chưa thu được quyền thế doanh chính, toàn bộ triều đình nắm giữ lập tức quyền lực Lã Bất Vi, cùng tương lai quyền lực Xương Bình Quân, cũng cùng hắn không phải là một con đường người. Lã Bất Vi cũng không cần nói, coi như hắn không đến trêu chọc Bạch Thuấn, hắn như cũng là Tần Quốc một khối đồ lót chuồn xong liền biến thành chướng ngại vật đầu, Bạch Thuấn luôn có một ngày sẽ đem hắn đập nát. Xương Bình Quân bên kia tuy nhiên một bộ kính cẩn dáng vẻ, mười phần tôn kính Bạch Thuấn, nhưng Bạch Thuấn thế nhưng là theo nông gia có cựu án. Không nói Bạch Thuấn đã sớm quyết định muốn từ nội bộ phân hóa, tăng giã, dựng lại nông gia, chính là nông gia bên kia sáu vị đường chủ suýt chút nữa bị Bạch Thuấn đánh thành nhân trệ, toàn bộ biến thành phế nhân, đây cũng không phải là có thể hòa bình giải quyết sự tình. Mị Khải cho rằng Bạch Thuấn không biết hắn và nông gia quan hệ, như vậy hắn lần này tới Bạch Thuấn trước mặt soạt một làn sóng độ thiện cảm cùng tồn tại cảm giác, nhất định là có khác mục đích. Cho tới là âm mưu, hay là khác biệt, vậy thì chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Xe ngựa đứng ở thừa tướng phủ trước cửa, Bạch Thuấn xuống xe ngựa, nhìn cái này so với lúc trước Trương Nghi tướng phủ hào hoa không chỉ gấp 10 địa phương, khẽ cười một tiếng, đạp cửa tiến vào. Chương 210, Cam La. Lao Ái đem Bạch Thuấn mang tới cửa sau liền xin cáo lui rời đi, Bạch Thuấn bị cửa thị nữ mang tới yến phòng khách, trong đó Tả Hưu đã ngồi đầy người, nhìn dáng dấp cũng chỉ là Lã Bất Vi môn hạ thực khách. Vương thượng, quốc sư tới. Ngồi ở chủ vị bên dưới một hoa phục trung niên nam tử hướng về trên thủ vị hắc bào nam tử nâng chén, nói. Ồ, cái kia tướng quốc mau mau theo ta nên tiếp. Doanh dị nhân nghe vậy sững sờ, để chén rượu xuống liền muốn đứng dậy. Không cần, quốc sư nóng lòng muốn gặp đến lớn vương, đã tới, vừa vặn phó tỉ. Lã Bất Vi ngồi ở chỗ đó, vớt ria mép cười nhìn về phía đi tới Bạch Thuấn, nói. Bạch Thuấn không có để ý, mặt mỉm cười thản nhiên đi lên trước ngồi vào vị trí vị. Quốc sư, vương thượng biết do ngươi về Tần tin tức, thế nhưng là kích động cũng ngủ không yên, vội vàng dục lao phu cho ngươi đón gió tẩy trần a. Lã Bất Vi giơ ly rượu lên, cười đối với Bạch Thuấn nói. Vậy vì sao không phải là ở Tần cung, mà là tại cái này tướng phủ? Bạch Thuấn nâng chén uống một hớp, ngẩng đầu nhìn về phía Lã Bất Vi, khẽ cười một tiếng, hỏi thăm. Doanh dị nhân dĩ nhiên ở trong phủ thừa tướng, như thế không có đoán được, nguyên bản Bạch Thuấn cho rằng Lã Bất Vi muốn ở trên bữa tiệc cho hắn tới một người hạ mã huy. Kết quả lại là đổi một loại phương pháp. Tần Vương cho hắn Bạch Thuấn đón gió tẩy trần, dĩ nhiên ở trong phủ thừa tướng tổ chức, hơn nữa bốn phía không có đại thần, phía dưới đều là mấy cái Lã Bất Vi thực khách cùng thuộc hạ, thậm chí còn có một đứa bé. Dưới một người, trên vạn người hay là không phải là Lã Bất Vi mục tiêu, hắn mục tiêu so với mạnh thường quân Điền Văn ở Tề quốc càng tăng lên, muốn làm Tần quốc vua không ai. Điểm ấy quốc sư đừng trách tội Lữ thừa tướng, hắn là cho rằng phía trên cung điện quá mức quẳng cung ẽ. Hay là nhà này bên trong thêm vào nhân tình vị, liền khởi bẩm quả nhân, đổi chỗ. Doanh dị nhân bị Lã Bất Vi dùng để hướng về Bạch Thuấn thị uy, lại không chút nào biết, nâng chén cười hướng về Bạch Thuấn nói. Lã Bất Vi tên là Tạp Gia, tổng hợp Nho Gia, Mặc Gia, Danh Gia, Pháp Gia, Binh Gia, Nông Gia, Ấm Dương Gia chờ học thuyết, nhưng chủ đạo lý luận hay là đạo gia vô vi, cái này Bạch Thuấn từ hắn tương lai cái kia vốn Lữ thị Xuân Thu liền có thể nhìn ra. Bạch Thuấn lại đột nhiên nghĩ đến. Lạc Dương là Lã Bất Vi thực cấp, liền đại khái minh bạch tại sao Lạc Dương không có chứng thực tần pháp. Đúng, hôm nay bữa tiệc còn có một vị quốc sư người quen, vừa vặn dẫn tiến cho vương thượng cùng quốc sư. Lã Bất Vi thấy Bạch Thuấn im lặng không lên tiếng, bất biến ứng vạn biến, hơi có chút một quyền đánh vào trên bông cảm giác, đảo qua chu vi những cái thực khách, đột nhiên đứng dậy, nâng chén nói. Ồ, thừa tướng môn hạ thực khách vô số, có thể so với tề chi mạnh thường, quả nhân rất là chờ mong. Doanh dị nhân nghe được Lã Bất Vi nhất thời lên hứng thú. Người quen. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, tiếp tục uống rượu. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, tiếp tục uống rượu. Bạch Thuấn nhận thức quá nhiều người, nhưng không nên nói bằng hữu, cũng chỉ có Vệ Ưởng cùng Trương Nghi hai người, mà bọn họ đời sau chỗ, Bạch Thuấn như lòng bàn tay, nhất thời đối với Lã Bất Vi nói tới người quen về sau không có chờ mong. Lã Bất Vi thấy Bạch Thuấn thờ ơ không động lòng, nhíu nhíu mày, đứng dậy đối với bên cạnh bồi bàn nói một tiếng. Bồi bàn bước nhỏ chạy đến nằm ở yến hội đôi vị một cái án mặt bàn trước, nói vài lời về sau, vị trí kia một đứa bé trai liền đứng dậy đi tới trung ương. Tiểu tử Cam La bái kiến vương thượng, vương thượng văn năm. Bé trai đối mặt mọi người nhìn kỹ, không có một chút nào khiếp đảm, rất thản nhiên hướng về doanh dị nhân hành lễ nói. Lên đi. Doanh dị nhân thấy Lã Bất Vi đề cử đi ra dĩ nhiên là một cái nhìn như không đủ 10 tuổi hải tử, khá là ngạc nhiên, không ngừng đánh giá Cam La, muốn nhìn một chút đứa nhỏ này có cái gì đặc biệt địa phương không. Tạ vương thượng. Cam La nghe vậy ngồi dậy, một đôi mắt cẩn thận đánh giá bên trái vị trí đầu não Bạch Tuấn. Cam La. Thưa tướng, đứa nhỏ này thế nhưng là Vũ Vương thời kỳ thừa tướng Cam Mậu về sau. Doanh dị nhân nhìn Cam La xuất thần một lúc, quay đầu nhìn về phía Lã Bất Vi hỏi. Vương thượng anh minh, chính là Cam Mậu về sau. Người này thiên tư thông minh, mới có 8 tuổi, ở trong phủ nhiều lần miệng ra kỳ nói, thật là thần đồng vậy. Lã Bất Vi chắp tay cười hồi đáp. Doanh dị nhân cũng minh bạch, Lã Bất Vi thực sự không phải là thật cho hắn tiến cử cái gì trị quốc đại tài, chỉ là cho hắn đến một hồi sau khi ăn xong giải trí mà thôi. Đã như vậy, đứa nhỏ này chỉ so với chính nhi nhỏ hơn 3 tuổi, hãy theo hắn thư đồng được, vừa vặn để hắn kiềm chế lại. Doanh dị nhân sờ lên cằm, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cùng Cam La tuổi tác gần như doanh chính, nói. Tạ đại vương. Vương thượng, Cam La cả gan, vương thượng lại nhậm chức quốc sư vì là thái phó, giáo dục công tử. Cam La bái tạ qua đi, đứng dậy mắt nhìn Bạch Tuấn, mở miệng nói. Cam La đột nhiên ngôn tử, Bạch Tuấn chỉ là chén rượu trong tay hơi ngừng lại, tiếp tục uống. Cam La tuy nhiên tự cao thông tuệ, nhưng thiếu hụt danh sư giáo dục, vương thượng để ta thư đồng về công tử, vì vậy mới có một. Cam La thấy doanh dị nhân ngẩn người tại đó, lập tức quỳ xuống bái lễ, lớn tiếng giải thích nói. Cam La nói ra lời nói này về sau, một bên Lã Bất Vi sắc mặt tái xanh, tay cầm thật chặt chén rượu. Rất hiển nhiên, này cùng hắn trong kế hoạch cũng không giống nhau. Chương 211, La Vong Hoán Huyết, ảnh mật vệ. Ha 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 ha, được. Quốc sư có bằng lòng hay không hay không? Doanh dị nhân cười lớn nhìn về phía Bạch Tuấn, hỏi. Có thể. Bạch Tuấn nâng chén ra hiệu, gật gù. Đa tạ vương thượng, đa tạ quốc sư. Cam La xoay người hướng về doanh dị nhân cùng Bạch Tuấn bái lễ, sau đó đứng ở Bạch Tuấn phía sau. Nhìn thấy Cam La hành vi, Lã Bất Vi sắc mặt rất là không được, bất quá nghĩ đến đây bất quá là một đứa bé, không ảnh hưởng toàn cục, liền chậm rãi khôi phục như cũ. Nhưng rất hiển nhiên, Cam La tuy nhiên thông tuệ, thế nhưng nhân tình thế thái phương diện đều là không thông. Lần này một mình yêu cầu đã đắc tội Lã Bất Vi. Lã Bất Vi tuy nhiên không đến nỗi cùng hắn một cái tiểu đồng tính toán, nhưng từ đây cũng đối Cam La không có hảo cảm. Vương thượng, đây là La Vong mới nhất bảng danh sách, còn vương thượng không một xem qua. Lã Bất Vi từ bên cạnh trong tay người hầu bàn tiếp nhận một quyển thẻ tre, đứng dậy quay về doanh dị nhân nói. Ấy, quả nhân không cũng nói sao. Một cái La Vong mà thôi, không cần hiện cho quả nhân tự mình xem. Doanh dị nhân giơ chén rượu vung vung tay, vừa cười vừa nói. Thân chỉ là lo lắng, lần này nhân số thay quá nhiều, hội dẫn lên quốc sư bất mãn. Lã Bất Vi giơ thẻ tre, nhìn về phía một bên Bạch Tuấn, mở miệng nói. Bạch Tuấn nghe vậy, nhìn về phía Lã Bất Vi, hai người ánh mắt tụ hợp, Bạch Tuấn lại phát hiện Lã Bất Vi địch ý tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cao như vậy. Chỉ cần là dựa theo quy củ thay, ta không có ý kiến. Bạch Tuấn giơ chén rượu, mỉm cười, ra hiệu Lã Bất Vi, nói. Quốc sư yên tâm. Những cái đều là lữ mộ trong giang hồ tìm tới tuyệt đỉnh cao thủ, đều là chính diện đánh bại nguyên bản La Vong thành viên, cướp đoạt vị trí. Lã Bất Vi thấy Bạch Tuấn lấy lòng, hài lòng nuốt ria mép, cười nói. La Vong quy củ từ vừa mới bắt đầu chính là cường giả là vua, Lã Bất Vi từ trong trốn giang hồ tìm đến những cái cao thủ, cũng chính là du hiệp kiếm khách, cực thiện kích kỹ, chính diện đơn đấu phương diện thật là tốt tay. Dù cho trên nhiều khía cạnh cũng không bằng nguyên bản những cái phát triển toàn diện La Vong thành viên. Bị đánh bại sau nguyên bản thành viên lại cũng chỉ có thể âm u rời đi. Tuyệt đỉnh cao thủ. Lữ thừa tướng hảo thủ đoạn, thật sự là vì là đại tần tương lai thêm gạch thêm ngói a. Bạch Tuấn nghe Lã Bất Vi nói xong, liền minh bạch hắn thẩm thấu La Vong phương pháp, có thể nói là không thể lên án. Lã Bất Vi sâu sắc biết rõ quyền lợi tương thông, lợi có thể đổi quyền, quyền cũng có thể sản sinh lợi. Nói vậy Lã Bất Vi từ lúc còn không có đi tới tần quốc thời gian, hay dùng các loại phương pháp nuôi nhốt một nhóm giang hồ du hiệp. Mà Lã Bất Vi thân là thương nhân, càng hiểu rõ dư luận tạo thế, Bạch Tuấn tiến vào tần quốc về sau, nghe được liên quan với Lã Bất Vi, đều là nói hắn trọng văn kinh võ, môn hạ môn khách tuyệt đại đa số đều là các môn phái hiển sĩ học giả. Mà Lã Bất Vi thân là thương nhân, càng hiểu rõ dư luận tạo thế, Bạch Tuấn tiến vào tần quốc về sau, nghe được liên quan với Lã Bất Vi, đều là nói hắn trọng văn kinh võ, môn hạ môn khách tuyệt đại đa số đều là các môn phái hiển sĩ học giả. Quốc sư quá khen, đây là lão phu ngu kiến. Còn quốc sư xem qua. Lã Bất Vi tuân theo người kính ta một thước. Ta mời người một trượng tinh thần, để bồi bàn đem một chút giản đưa cho Bạch Tuấn. Thiên sát địa tuyệt, si mị vong lượng. Bạch Thuấn mở ra thẻ tre, một chút vào màn chính là Lã Bất Vi đưa ra mới đẳng cấp chế độ. Nếu là cường giả vi tôn, lão phu đã nghĩ, sao không lại dựa theo thực lực, từ từ phân chia đây, quốc sư thấy thế nào? Lã Bất Vi vuốt ria mép, nhìn Bạch Thuấn, hỏi. Lữ thừa tướng có lòng, không sai. Bạch Thuấn nhanh chóng quét mắt một vòng mặt sau danh sách thành viên, quyển lên thẻ tre, để bồi bản trả lại Lã Bất Vi. Ha 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 ha, Lữ thừa tướng cùng quốc sư trò chuyện như vậy vui vẻ, quả nhân trong lòng rất yên lòng, tới, quả nhân mời các ngươi một chén. Ngồi ở chủ vị doanh dị nhân lớn cười lên, nâng chén đối với hai người nói. Lã Bất Vi cùng Bạch Thuấn cũng đứng dậy nâng chén đáp lễ, trên bữa tiệc phảng phất một mảnh hài hòa. Vương thượng, những cái bị thay La Vong thành viên thực lực không yếu, nếu là trở về phổ thông quân lữ cũng khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, không bằng khắc thành một vệ đội, để công tử chính trưởng quản, sớm làm quen một chút hành quân việc, làm sao? Lã Bất Vi chúc rượu sau liếc một chút ngồi xuống Bạch Thuấn, nâng chén đối với doanh dị nhân nói. Khắc thành một vệ đội. Được, liền theo Lữ thừa tướng nói tới làm. Doanh dị nhân nghe vậy trầm tư một lúc, cuối cùng nghĩ đến La Vong lui ra người cũng bất quá mười mấy, cũng là đồng ý. Quốc sư cảm thấy thế nào? Nghe 273 nói quốc sư từng ở Triệu Quốc giáo dục quá công tử chính, không bằng cho cái này mới vệ lấy cái tên. Lã Bất Vi nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Liền gọi ảnh mật vệ đi. Bạch Thuấn liếc một chút Lã Bất Vi, hờ hững trả lời. Tiến hội qua đi, Bạch Thuấn dẫn một cái tiểu cam la hướng về Trầm Ngư các phương hướng đi đến, dọc đường hắn đã đại khái minh bạch Lã Bất Vi bây giờ đối với hắn thái độ. Lã Bất Vi hiện tại thực sự không phải là cùng hắn thế như thủy hỏa. Thậm chí hắn vẫn cùng Bạch Thuấn đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, mà sửa chữa nguyên nhân, hay là bởi vì bọn họ cũng cộng đồng một vị công tử, doanh chính duyên cớ. Lã Bất Vi những cái địch ý, chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng Bạch Thuấn trở về đối với hắn quyền lợi tạo thành ảnh hưởng, nhưng Lã Bất Vi cũng sớm từng làm dò xét, lịch sử trên Bạch Thuấn đối với quyền lợi cũng không nóng lòng, vì lẽ đó lần này hiến hội chỉ là một lần dò xét. Ừm. Bạch Thuấn đi tới Trầm Ngư các cửa, đang chuẩn bị khiến người ta an bài một chút cam la. Trở về phòng ngủ, lại phát hiện một người phụ nữ ngăn tại cửa. Chương 212, âm dương ra người đến. Nói nữ nhân hay là không thế nào chuẩn xác, ngăn tại phía trước vị kia ăn mặc nhìn như thành thục, vốn lấy Bạch Thuấn lịch duyệt đến xem, cũng bất quá tuổi dậy thì mà thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn bái sư, trực tiếp gia nhập chúng ta ấm dương ra là được, hà tất quấn lớn như vậy cái ngoặc từ đây. Nữ tử dựa vào cửa cột, cười như không cười nhìn Cam La, nói. Ta muốn học là trì thế an dân, không phải là thất phu trí dũng. Cam La nhìn thấy nữ tử xuất hiện, trong ánh mắt né qua một tia sợ hãi, lùi về sau hai bước, đâm vào Bạch Thuấn trên thân sau mới lấy dũng khí, tiến lên nói. Nghe được Cam La trả lời, nữ tử trong mắt lóe ra một tia tức giận, giơ tay lên liền muốn giáo huấn một phen cái này ấm dương thuật pháp gọi là thất phu chi dũng, không biết trời cao đất rộng tiểu hải tử. Đùng. Bạch Thuấn một trường vuốt ve nữ tử thân hướng về Cam La con kia tinh hồng cánh tay. Nữ tử bị Bạch Thuấn ngăn cản, lùi về sau một bước, không những không hề tức giận. Trái lại lộ ra nụ cười. Tương quân đại nhân, đây chính là Đông Hoàng đại nhân coi trọng mầm, ngươi cũng không thể áp đảo người yêu nha. Nữ tử ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Thuấn, mở miệng nói. Tương quân. Đứng ở một bên Cam La trợn mắt lên nhìn về phía Bạch Thuấn, vừa nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ. Ồ. Suýt chút nữa quên. Bạch Thuấn nghe được nữ tử áo đỏ như vậy xưng hô, nhớ lại một hồi, lật tay một cái, một khối ngọc bài xuất hiện ở trong tay, trên có khắc có tương quân hai chữ. Khối ngọc bài này là Bạch Thuấn ở Triệu Quốc thời điểm, có một ngày đột nhiên thu được, đồng ý thu được ngọc bài còn có Nga Hoàng Nữ Anh, chỉ bất quá các nàng trên ngọc bài có khắc là tương phu. Nhân. Ngọc bài lai lịch ba người tự nhiên là một lần liền đoán được, bất quá cũng không hiểu Mị Dương là có ý gì, đơn giản liền không có để ý. Nhưng Bạch Thuấn khi đó nhưng đã biết, nguyên bản cái kia bị đạo gia bức bách đến ẩn cư mấy trăm năm không ra ấm dương ra, đã bị Mị Dương nhất người đoàn diệt, tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá là treo cái tên mà thôi, ta kém cái này một cái cờ lộn sao. Bạch Thuấn tùy ý bỏ xuống ngọc bài, thu lại, nhìn nữ tử áo đỏ, cười trả lời. Nữ tử áo đỏ không hiểu Bạch Thuấn trong lời nói ý tứ, nhưng là nhìn ra Bạch Thuấn đối với cái này Đông Hoàng ban tặng thân phận của hắn cũng không để ý, trong lòng đối với Đông Hoàng kính nể nàng không khỏi có chút tức giận. Ngươi! Nữ tử áo đỏ một tay chỉ vào Bạch Thuấn, lại không biết nói cái gì. Được, sắc trời muộn, tránh ra đi, ta muốn đi ngủ. Bạch Thuấn ngáp một cái, đẩy ra ngăn tại phía trước nữ tử áo đỏ, đi vào Trầm Ngư Các. Bạch Thuấn phía sau Cam La cũng đội vàng đuổi tới Bạch Thuấn bước chân, thỉnh thoảng trả về đầu liếc mắt nhìn nữ tử áo đỏ, chỉ lo nàng đuổi theo. Đáng ghét! Đáng ghét! Nhìn Bạch Thuấn biến mất bóng lưng, nữ tử áo đỏ dậm chân một cái, rời đi Trầm Ngư Các. Đông Hoàng Thái Nhất ở phái nàng trước khi đến, cũng đã nhắc nhở qua nàng, tương quân thực lực không thấp hơn hắn, nữ tử áo đỏ căn bản không dám tùy hứng mà làm. Một đêm đi qua, Bạch Thuấn đứng dậy rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì, vừa ra cửa, lại nhìn thấy hôm qua cái kia nữ tử áo đỏ, chính ngăn Cam La ở bên kia nói cái gì. Uy, ngươi không phải là có cái gì sở thích đặc biệt chứ? Nhỏ như vậy hài tử cũng không buông tha. Bạch Thuấn thuận lợi bưng lên trên bàn ấm trà rót một ly, một bên uống vừa đi tiến lên, nói. Quốc sư đại nhân. Cam La đầy mặt vẻ buồn rầu đất chạy đến Bạch Thuấn bên cạnh, vẫn ăn nói. Ngươi. Hô, tương quân, Đông Hoàng đại nhân lần này phái ta đến đây, trừ muốn đem cái thiên phú này cực cao hài tử mang về, còn có một cái nhiệm vụ. Nữ tử áo đỏ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhìn về phía Bạch Thuấn, nói. Quỷ sứ nhiệm vụ. Bạch Thuấn nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nói. Một cái hệ thống cho hắn làm cái chủ tuyến nhiệm vụ cũng coi như, hiện tại một tiểu nha đầu đều muốn cho hắn nhiệm vụ, khi hắn Bạch Thuấn là cái gì? Giá rẻ sức lao động sao? Khó nói tương quân đại nhân liền không tốt đẹp gì kỳ sao? Cái này nhưng là một cái liên quan đến khắp thiên hạ bí mật nha. Nữ tử áo đỏ bây giờ đối với Bạch Thuấn nói đã bắt đầu từ từ thói quen, tiến lên trước giả vờ vũ mị cười, nói. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ dáng vẻ ấy, một bên tiểu Cam La căn bản cầm giữ không được, vội vàng sợ trốn đến một bên sau cái bàn mặt. Mà ở Bạch Thuấn trong mắt, cái này nữ tử áo đỏ rõ ràng còn là một thiếu nữ, nhưng giả vờ thành thục, có vẻ hơi không ra ngô ra khoai, không phát cười cũng đã xem như nói lễ phép. Được triệu, ngươi nói là Thương Long Thất Túc. Bạch Thuấn sờ sờ cằm, nhìn về phía nữ tử áo đỏ, hỏi. Ngươi, loại bí mật này ngươi có thể nào thuận miệng nói ra? Nữ tử áo đỏ thấy Bạch Thuấn không có chút nào che lấp đất lại lớn như vậy đỉnh đám đông nói đi ra, khiếp sợ nhìn Bạch Thuấn. Thương Long Thất Túc, là trên trời chấm nhỏ sao? Cái này có gì đáng tìm tòi nghiên cứu? Một bên trốn ở sau cái bàn mặt tiểu Cam La lên tiếng hỏi. Thương Long Thất Túc nghe đồn nắm giữ trưởng khống thiên hạ lực lượng, ngươi cái này tiểu ngoan đồng không hiểu cũng đừng giả hiểu. Nhìn Cam La một bộ nhìn không dậy dáng vẻ, nữ tử áo đỏ tức không nhịn nổi, cũng mặc kệ bí mật gì, đi lên trước trọng lắm nói. Chương 213, thiên mệnh tinh tượng sẽ không chăm sóc người yếu. Thương Long Thất Túc nghe đồn nắm giữ trưởng khống thiên hạ lực lượng, ngươi cái này tiểu ngoan đồng không hiểu cũng đừng giả hiểu. Hừ, tiểu Cam La còn tuổi nhỏ, hơn nữa e ngại nữ tử áo đỏ, cũng không có phản bác, nhưng vẻ mặt vẫn là không phục. Cam La thông tuệ đã thấy biết hữu hạ, vô pháp phản bác nữ tử áo đỏ, nhưng Bạch Thuấn sẽ không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Nắm giữ thiên hạ lực lượng. Bên trong là Chu Tiên Tứ Kiếm A, hay là vũ khí hạt nhân A? Bạch Thuấn đi tới nữ tử áo đỏ bên cạnh, lôi ra một cái ghế dài ngồi xuống, hỏi. A. Nữ tử áo đỏ nghe vậy quay đầu, hấp háy mắt, hiển nhiên nghe không hiểu Bạch Thuấn đang nói cái gì. Ta trời sáng đi tìm nhân tạo nhất đao nhất kiếm, gọi là ỷ thiên đồ long, bên trong nhét hai khối gấm bố, phía trên viết lượng thiên tiểu hoàng văn. Phái nhân tại giang hồ đồn đại võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, ỷ thiên không ra, ai cùng so tài. 543. Sau đó toàn bộ thiên hạ bắt đầu vì là thu được ỷ thiên đồ long bí mật bắt đầu mà ra tay đánh nhau, muốn tìm kiếm ra cái này nhất đao nhất kiếm bí mật. Có phải hay không rất có ý tứ? Bạch Thuấn ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ bàn, mỉm cười nhìn nữ tử áo đỏ, nói. Nữ tử áo đỏ nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng lấy lại tinh thần, đại thể minh bạch Bạch Thuấn ý tứ. Thấy Bạch Thuấn ý tứ là không tin Thương Long Thất Túc, cũng là mang ý nghĩa không tin Đông Hoàng Thái Nhất, không tin Ấm Dương Chiêm Tinh Thuật. Nữ tử áo đỏ trong lòng đột ngột sinh ra buồn bực ý, nói giảng đạo. Ngươi không tin. Thương Long Thất Túc đối ứng tinh tượng cùng thất quốc, tượng trưng cho. Tượng trưng cho cái gì? Bên trong là 7 viên Long Châu, thu thập đủ có thể thực hiện nguyện vọng. Hay là nói 6 viên ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở cùng một cái vô hạn thủ sáo, thu thập đủ đánh búng tay liền có thể giết, ABF, chết một nửa người. Nữ tử áo đỏ còn chưa bắt đầu giảng giải, đã bị Bạch Thuấn đánh gãy, như thế hỏi ngược lại. Cố tình gây sự. Ngươi nói những cái đều là giả tạo phán đoán đồ vật. Nữ tử áo đỏ có chút tan vỡ chỉ vào Bạch Thuấn nói, nàng hiện tại trong đầu hỗn loạn tương bừng, tràn đầy Bạch Thuấn nói cái gì Chu Tiên Tứ Kiếm, vũ khí hạt nhân, thất Long Châu, vô hạn thủ sáo cái gì. Phán đoán đồ vật. Những vật này nhưng là chân chính tồn tại. Chỉ bất quá Bạch Thuấn nhưng sẽ không như vậy đến phản bác nàng. Ngươi cũng biết là phán đoán đồ vật, cái kia hỏi loại nào bảo vật có thể khiến người ta nắm giữ thiên hạ đây. Bạch Thuấn rót chén trà, uống miệng về sau. Hỏi ngược lại. Chuyện này. Bí mật không có mở ra, ta làm sao biết? Nữ tử áo đỏ nghe vậy sững sờ, bởi vì nàng cũng không tưởng tượng ra được là vật gì, tức giận hồi đáp. Tạm thời không nói những này, ta hỏi lại ngươi. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói nhiều như vậy, chuẩn bị lại uống một chén nước thấm giọng nói. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói nhiều như vậy, chuẩn bị lại uống một chén nước thấm giọng nói. Ta đến. Một bên Tiểu Cam La thấy Bạch Thuấn đem cái kia hung người phụ nữ nói á khẩu không trả lời được, lập tức kêu một tiếng, nâng ấm trà giúp Bạch Thuấn rót nước trà. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nói Thương Long Thất Túc đại diện cho 7 cái mạnh mẽ nhất quốc gia, đúng hay không? Bạch Thuấn uống miệng Cam La bưng lên nước trà, nhìn nữ tử áo đỏ, hỏi. Là. Nữ tử áo đỏ hiện tại hoàn toàn không có phí công Thuấn bắt được quyền chủ động, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Có người nói bí mật manh mối các triều đại đổi thay cũng bị thất quốc người thừa kế duy nhất nắm giữ, đúng không? Bạch Thuấn lại hỏi tiếp. Đúng. Nữ tử áo đỏ nghe được Bạch Thuấn nói khỏe miệng hơi dương lên, nghĩ thầm Bạch Thuấn ngoài miệng nói không tin, nhưng trong bóng tối như thế hiểu biết, rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Vậy là cái nào thất quốc đây? Bạch Thuấn mỉm cười nhìn nữ tử áo đỏ, hỏi. Người đây đều muốn hỏi. Tần, Sở, Tề, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, có lời gì có thể nói thẳng sao? Nữ tử áo đỏ có chút buồn bực đáp lại nói. Ngươi cũng biết Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc thả cùng một nơi à, phàm là có chút lịch sử tri thức cũng biết, Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc đồng quy với Tấn, chẳng lẽ năm đó Tấn Quốc một người liền nắm giữ 3 cái bí mật manh mối? Bạch Thuấn ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ tử áo đỏ, mở miệng nói. Chuyện này. Nữ tử áo đỏ nghe vậy sững sờ, nàng còn thật không nghĩ tới những thứ này. Còn nữa, Thương Long Thất Túc đại biểu 7 cái mạnh nhất quốc gia. Chỉ nói riêng Hàn Quốc, thực lực còn không có ta Tần Quốc Tây Nam cái kia Dạ Lang quốc mạnh, ha ha. Nữ tử áo đỏ á khẩu không trả lời được, lăng lăng nhìn Bạch Thuấn. Chu Vũ Vương về sau, sơ kỳ có hơn 70 quốc gia, trung kỳ cũng có hơn 30 quốc gia. Xin hỏi Thương Long Thất Túc là từ khi nào thì bắt đầu truyền xuống đây? Bạch Thuấn tùy ý lạnh nhạt nói tiếp, thấy nữ tử áo đỏ phảng phất thất thần, liền đứng lên, đi tới cửa, trước khi rời đi quay đầu nói. Thiên mệnh tinh tượng xưa nay không hội chăm sóc người yếu, nó vĩnh viễn chỉ là cường giả quang hoàn. Được. Nói quá tốt. Không hổ là Bạch Tử lời nói rất diệu. Bạch Thuấn mới vừa nói xong, hôm qua cùng hắn gặp qua một lần Mị Khải liền mang theo một người tới đến Trầm Ngư Các, vừa tới liền nghe đến Bạch Thuấn, không khỏi lớn tiếng tán thán nói. Chương 214, sợ hãi đại tư mệnh. Mị Khải cười lớn đi tới, nhìn thấy nữ tử áo đỏ sau đồng tử co rụt lại, vẻ mặt lại như cũ chưa biến, nói. Ta tưởng là ai ở đây dẫn ra Bạch Tử diệu ngữ, nguyên lai là ấm dương gia đại tư mệnh. Sở quốc công tử, Sương Bình Quân. Đại tư mệnh lấy lại tinh thần, nhìn về phía người đến, cau mày nói. Lão sư, ngươi về tần. Cùng Mị Khải cùng đến thiếu niên đi tới Bạch Thuấn trước mặt, nói. Đổi một bộ quần áo, có thể so với Triệu quốc thời điểm đẹp đẽ nhiều, có hay không có theo cái kia chút lão sư tốt tốt học. Bạch Thuấn đánh giá một phen Doanh Chính, cười hỏi. Hừm, chính nhi một khắc không dám thư giãn. Doanh Chính trong mắt lập lòe tự tin quan mang, gật đầu nói. Mà một bên Sương Bình Quân lại là có chút nghi hoặc, bởi vì hắn lúc trước còn chưa từng nghe nói Doanh Chính ở Tần Quốc có mặt khác lao sư tồn tại. Nếu không có muốn nói có, cũng chỉ có hắn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại mới đúng. Mấy vị kia lão sư sự tình là Doanh Chính bí mật, hắn tự nhiên sẽ không cùng bất luận người nào đi nói, Mị Khải nghi hoặc cũng là bình thường. Mà Bạch Thuấn đối với Doanh Chính nói không dám thư giãn biểu thị rất không nói gì. Rõ ràng mỗi lần đi đế đạp cảnh học tập đều là ngủ thời điểm, tỉnh lại không những sẽ không mệt, ngược lại sẽ càng thêm tinh thần. Nguyên bản còn chuẩn bị đi tìm các ngươi, nếu đến liền đi vào nói chuyện đi. Bạch Thuấn gật đầu, mời hai người tiến vào Trầm Ngư Các nhà gian, thuận lợi đem Cam La cũng mang tới đi, để ngừa đại tư mệnh ở hắn không tại thời điểm tiếp tục dụ dỗ tiểu hải tử. Đại tư mệnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn mấy người rời đi lên lầu, nội tâm rất là tan vỡ. Đầu tiên là mời chào Cam La thất bại. Lại bị Bạch Thuấn phơi một buổi tối, ngày thứ nhì chuẩn bị một buổi tối nghị săn trong đầu, kết quả bị sáng sớm tỉnh lại còn buồn ngủ Bạch Thuấn nói á khẩu không trả lời được, thậm chí nội tâm cũng sản sinh dao động. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đại tư mệnh liên tục tự mình ám chỉ, không thể dao động, nắm lên bên cạnh chén trà uống một ngụm trà nước. Chờ chút, nàng còn không có châm trà làm sao trong chén trà có nước. Phản ứng lại đại tư mệnh túi đầu nhìn về phía chén trà, quả nhiên bên trong chỉ có một nửa nước trà. Là Bạch Thuấn vừa nãy dùng cái kia. Đáng ghét. Khách nhân, một cái chén trà 30 tiền. Một cái bồi bàn đi tới bóp nát chén trà đại tư mệnh trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi. Đại tư mệnh vốn là tâm tình cũng rất hỗn loạn phức tạp, hiện tại một cái nho nhỏ bồi bàn cũng dám hướng nàng phải bồi thường giao, trừng mắt thụ nhãn đất liền chuẩn bị động thủ. Bồi bàn thấy đại tư mệnh thân ra khủng bố tinh hồng thủ trưởng, nhất thời sợ đến run lẩy bẩy, đứng tại chỗ động cũng không dám động. Đùng. Ngay tại phẫn nộ đại tư mệnh chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái thẻ tre từ trên lầu ném đến, vừa vặn đập trúng nàng đầu, vẫn còn ở phía trên đạn một hồi, tản ra tới. Là ai? Là ai? Bị hỏa thượng Tiêu Du đại tư mệnh từ trên đầu cầm xuống thẻ tre, tức giận hướng về trên lầu nhìn lại. Chỉ là nhắc nhở một chút ngươi, muốn hại người cùng giết người trước tiên nhìn một chút tần pháp. Trên lầu truyền tới Bạch Thuấn cái kia hờ hững tùy ý thanh âm, đại tư mệnh túi đầu vừa nhìn, cái kia đập trúng nàng đầu trên thẻ tre chính là một quyển tần pháp, hơn nữa đúng lúc là liên quan với tư đấu cùng giết người phương diện. Đại tư mệnh cầm một quyển tần pháp trầm mặc, yên lặng mà ở phía dưới trên ghế dài ngồi xuống, thật ngoan xảo xem lên. Bạch Tử thực sự lợi hại, càng dùng một quyển tần pháp làm kinh sợ ấm người nhà họ Dương. Tiến vào nhã gian giật dưới, Mị Khải giơ ly rượu lên, đối với Bạch Thuấn cười nói. Nàng sợ không phải tần pháp, mà là ta. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái, nói. Đối với chư tử bách gia bên trong người tới nói, có chí ít một nửa sẽ đối với các quốc gia luật pháp xem thường. Không yêu cầu hoa tươi không? Cái này xem thường không phải là chỉ bọn họ xem không lên luật pháp tác dụng, mà là cho rằng luật pháp vô pháp ràng buộc bọn họ. Làm rất hiển nhiên, có thể hay không ràng buộc là đối lập, như chấp pháp giả nắm giữ nghiền ép bọn họ lực lượng, như vậy bọn họ còn dám dễ dàng đạp lên luật pháp sao? Vừa nãy đại tư mệnh không dám đối với người thị giả kia động thủ, không phải sợ tần quốc luật pháp, mà là nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước nói với nàng nói chuyện, sợ sệt là Bạch Thuấn cái này chấp pháp giả. Tần pháp chính là một thanh kiếm, Bạch Thuấn ném xuống một quyển tần pháp, chính là lấy ra bảo kiếm. Đồng dạng còn có là Lã Bất Vi, hiện tại Lã Bất Vi đồng dạng doanh chính, vì lẽ đó nguyện ý cùng Bạch Thuấn thân thiện ở chung. Không. Nhưng Bạch Thuấn đấu không lại Lã Bất Vi sao? Đừng xem La Vong hiện tại bị Lã Bất Vi tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng kỳ thật Bạch Thuấn tùy thời có thể lấy cầm về giao cho doanh chính. Đừng quên, lúc trước cùng La Vong cùng thành lập, cái kia tên là người gác đêm 10 người tổ chức. Người gác đêm bảng danh sách, cái cuối cùng biết được người là Doanh Tắc, hiện tại trừ Bạch Thuấn, không một người biết được, thậm chí ngay cả cái tổ chức này tồn tại đều không người biết được. Mà người gác đêm bên trong mỗi người ở bình thường nhìn như là người bình thường. Nhưng mỗi cá nhân thực lực đều đủ để nghiền ép hiện tại Lã Bất Vi La Vong bên trong bất kỳ một tên chữ thiên nhất đẳng cao thủ. Vì sao? Bởi vì bọn họ võ học, nội lực, thậm chí bao gồm chiến đấu kỹ xảo, cũng có thể không tổn hại truyền thụ cho đời tiếp theo người gác đêm. Trăm năm qua, mỗi một vị người gác đêm, bằng vào nội lực cũng đủ để có thể nói tuyệt thế. Nhưng bọn họ không có nhận được mệnh lệnh, vĩnh viễn sẽ chỉ là một người bình thường, cho đến lao chết, truyền thừa. Như có bất kỳ dị động, đều biết bị Bạch Thuấn lưu ở bọn họ trên thân chú ấn trong nháy mắt phong bế tất cả động tác, chờ đợi Bạch Thuấn phái người đi thay thế hắn. Mấy trăm năm qua, thật là không có người nào phản bội quá, đương nhiên, cũng còn chưa sử dụng quá một cái người gác đêm quá. Chương 215, Mị Khải nỗi lo. Cá các là Hàm Dương thành bên trong duy nhất không cần lo lắng thai vách mạch rừng địa phương, Doanh Chính, Bạch Thuấn, Mị Khải ba người tiến vào nhã gian về sau, liền bắt đầu tâm tình lên. Mị Khải, cũng chính là Sương Bình Quân, Sở Quốc công tử. Mẫu thân hắn là đã từng Tần Quốc công chúa, Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc là hắn thân ông ngoại. Mà Mị Khải được đưa đến Tần Quốc xuất sĩ, cũng chính là Sở Quốc muốn mượn cái này quan hệ cùng Tần Quốc sửa chữa tốt, tương tự Mị Khải cũng tương đương với là hạt nhân, chỉ bất quá so với hạt nhân tự do và êm hay nhiều. Mị Khải tuy nhiên so với Doanh Chính đại nhất bối phận, nhưng tuổi tác hai người chỉ thua kém 12 tuổi, hơn nữa Doanh Chính tính cách trưởng thành rất nhanh, hai người ở Hàm Dương coi như là đồng nhất trận tuyến bạn thân. Bất quá nói là bạn thân, Mị Khải rất hiển nhiên xưa nay không có cùng Doanh Chính tiết lộ qua hắn và nông gia quan hệ, phảng phất không quyền không thế. Điểm này ngay cả Lã Bất Vi cũng bị Mị Khải lừa dối đi qua, Lã Bất Vi thậm chí cho rằng Mị Khải đứng ở Doanh Chính bên này, ngược lại sẽ là hắn trợ lực. Lão sư, từng. Tác sư phó nói cho ta biết, Lã Bất Vi đối với quyền thế khát vọng càng lớn năm đó tần tướng Phạm Tuy có chiêu tương vương cùng Lão sư ngươi áp chế, không có tạo thành đại loạn, thế nhưng Lã Bất Vi. Doanh Chính nghẹn rất lâu. Kiềm chế không được, mở miệng nói. Nghe được Doanh Chính, một bên Mị Khải không khỏi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên bình thường cùng Doanh Chính trong lúc nói chuyện với nhau, Mị Khải phát hiện đứa bé này phảng phất là trời sinh vương giả giống như vậy, thường thường ngự xuất kinh nhân, nhưng vẫn là đem hắn cho rằng một cái hậu bối. Mà bây giờ Doanh Chính dĩ nhiên đã dự kiến cùng phòng bị lên Lã Bất Vi. Lã Bất Vi là ai? Hiện tại Tần Quốc ở bề ngoài quyền thế to lớn nhất người, cũng là mấu chốt nhất hắn Doanh Chính vì là thái tử, ngày sau leo lên vương vị người. Hiện tại Doanh Chính tuy nhiên so với lên còn lại doanh dị nhân con nối dõi có tuyệt đại ưu thế, nhưng dù sao còn không có có chính thức phong làm thái tử, xác định địa vị. Nhất là hắn người đệ đệ kia thành tiểu, bởi vẫn nằm ở Hàm Dương, không giống Doanh Chính trước nằm ở Triệu Quốc, trong triều danh vọng cùng doanh dị nhân trong lòng địa vị không thấp hơn Doanh Chính. Loại này tình thế giới, bất luận cái nào Tần công tử, đừng nói là chỉ là quyền thế, chỉ cần Lã Bất Vi có thể bọn họ ngồi trên vị trí kia, coi như muốn bọn họ nhận Lã Bất Vi làm trọng phụ đều biết đồng ý. Lòng mang thiên hạ, ánh mắt lâu dài. Mị Khải nội tâm đã hít vào một ngụm khí lạnh, chính thức nhìn thẳng vào Lên Bằng Hữu này. Đồng thời Mị Khải trong lòng cũng có chút cay đắng, hận không được chất vấn Lao Thiên, tại sao Tần Quốc luôn có thể xuất hiện loại này thiên cổ khó gặp minh quân. Ở Mị Khải trong lòng, Doanh Chính đợi một thời gian, sợ lại là một cái uy liệt rõ ràng, thiên hạ vì là cất cao bá chủ. Hơn nữa nếu không phải Tần Chiêu Tương Vương một năm trước tạ thế, Sơn Đông Lục Quốc tuyệt đối sẽ không rất giống hiện tại thư thái như vậy. Năm đó Mị Khải bồi theo Sở Vương cùng tham gia lần kia Tần Chiêu Tương Vương đăng cơ đại điện, còn nhớ mang máng Doanh Tắc đã nói câu nói kia. Bọn ngươi trở lại, rất ăn uống, tận tình hưởng thụ, không thể đã bao nhiêu năm, Lục Quốc, nói diệt, liền diệt. Câu nói đó đến nay vẫn cứ vang vọng ở Mị Khải trong lòng, giống như cái trầm trọng gông xiềng. Câu nói đó đến nay vẫn cứ vang vọng ở Mị Khải trong lòng, giống như cái trầm trọng gông xiềng. Càng làm cho Mị Khải cảm thấy buồn cười là, Lục Quốc quân chủ nhóm về nước sau đó không lâu, nghe nói Tần Chiêu Tương Vương tin qua đời, quả thực cùng Tần Chiêu Tương Vương nói tới như vậy tận tình hưởng thụ lên. Lúc trước Mị Khải còn vẹn vẹn chỉ là thở dài mà thôi, bởi vì Tần Quốc hiện tại vị này doanh dị nhân, cũng chỉ so với còn lại Lục Quốc quân chủ hơi hơi khá hơn một chút. Nhưng Doanh Chính xuất hiện, lại làm cho Mị Khải sản sinh một ít chờ mong cùng xoắn xuýt. Mị Khải cũng có rộng lớn chí hướng, hắn cũng muốn tùy tùng một vị có thể đủ chung kết loạn thế quân chủ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Nhưng hắn lại đồng dạng là Sở Quốc công tử, nếu là tương lai Tần diệt Sở, Sở nhân cầu xin, hắn vẫn đúng là vô pháp thả xuống. Mị Khải trong đầu hỗn loạn tương mừng, đã nghe không vô mặt sau Bạch Thuấn cùng Doanh Chính đang giảng gì đó, thậm chí ngay cả Doanh Chính nhắc tới cái kia xưa nay chưa từng nghe nói Tắc sư phó không có phát giác. Yên tâm đi, Lã Bất Vi chẳng qua là đang đùa bỡn quyền hành, nếu là sẽ có một ngày hắn lướt qua giới hạn, xuống sân không thể so với Phạm Tuy tốt hơn chỗ nào. Bạch Thuấn mỉm cười, quay về Doanh Chính nói. Doanh Tắc loại người không có trực tiếp nói cho Doanh Chính liên quan với người gác đêm tồn tại, coi như cố ý cho Doanh Chính kiến tạo một luồng áp lực, để hắn hăng hái hướng lên trên. Đồng thời cũng là cho Doanh Chính một cái khảo hạch, nếu như Doanh Chính chính thức đạt đến được biết người gác đêm bảng danh sách điều kiện thời điểm, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Hừm, chính nhi minh bạch. Vị này chính là... Doanh Chính như hiểu mà không hiểu địa điểm phía dưới, nhìn về phía một bên cái kia so với hắn còn nhỏ một đứa bé con, hỏi 0.8 nói. Vũ Vương thời kỳ Cam Mậu thừa tướng cháu, Cam La, thần đồng, tự cấp ngươi làm thư đồng đến, chính là không thông sự đời. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Cam La, cho Doanh Chính thuận miệng giới thiệu nói. Cam La bái kiến công tử. Tiểu Cam La đứng dậy bái lễ nói. Không thông sự đời. Đó mới tốt, cả ngày câu tâm đấu giác cũng rất mệt. Doanh Chính nhìn Cam La linh động con mắt, muốn lên trong cung một ít chuyện, bất đắc dĩ thở dài. Vậy hãy theo ta đi. Doanh Chính đối với Cam La nói. Vâng, công tử. Chương 216, Thanh Tâm Quả Dục Chi Triệu Cơ. Ngươi cũng biết ngươi vị nào sư phó cùng nhân tướng nơi vui vẻ nhất. Bạch Thuấn hỏi. Ở chung. Doanh Chính nghe vậy sững sờ, sau đó nghĩ đến Bạch Thuấn một cái khác tầng ý tứ. Là lương sư phó. Doanh Chính ngẫm lại, trả lời. Ở hắn từ trên sử sách ghi chép nhìn thấy, cùng mình tự mình cảm thụ bên trong cảm nhận được, Doanh Cử Lương chờ có tài người, không hề có một chút cái giá, có thể nói là chính thức chiêu hiền đại sĩ. Là ngươi vị kia bị bầu thành hỉ nộ vô thường tứ sư phó. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói. Doanh Chính nghe vậy đăm chiêu, mà một bên Cam La lại là hoàn toàn nghe không hiểu hai người đàm luận lời nói, chỉ có thể yên lặng mà bưng trà rót nước. Đúng, mẫu hậu nói, lão sư như là đã trở lại Hàm Dương, lẽ ra có thể yên tâm, đem Tuyết Dương công chúa nhận về đến. Doanh Chính muốn một lúc về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với Bạch Thuấn nói. Yên tâm. Xem ra Triệu Cơ minh bạch Bạch Thuấn lúc trước không để cho nàng đem Tiểu Tuyết Không Một Nhi nhận được Hàm Dương Hàm Nghĩa, vẫn có tự mình biết mình. Bất quá. Đã phong Tiểu Tuyết Nhi Tần Quốc công chúa. Ta làm sao không nghe nói? Bạch Thuấn có chút không hiểu hỏi. Phụ vương đồng ý là cùng ý, bất quá dù sao cũng là khác họ công chúa, nhất định phải nhận về để hoàn thành nghi thức, mới có thể công khai. Doanh Chính nói giải thích nói. Hả, bất quá Tiểu Tuyết Nhi bên kia có hai người sư nương chăm sóc, hiện tại Hàm Dương thành nội tình thế còn không rõ, về tần sự tình hay là chậm rãi đi. Bạch Thuấn không thể phủ nhận địa điểm phía dưới, hay là quyết định từ chối Triệu Cơ đề nghị, dù cho hắn là biết rõ Triệu Cơ là thật yêu thích Tiểu Tuyết Nhi. Bất quá nói đến Triệu Cơ, Bạch Thuấn cũng có chút đau đầu, nữ nhân này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, nhưng trong lịch sử chính là bởi vì Triệu Cơ hổ lang đồ vật cực kỳ khó lấp, dẫn đến Doanh Chính từ nhỏ tâm lý ám ảnh. Thân là hoa hạ lịch sử trên người thứ nhất hoàng đế, sửng sốt liền hoàng hậu đều không có lập xuống một cái, mà cũng chưa từng nghe nói Doanh Chính có cái gì nổi danh sủng ái phi tử, trừ Phù Tô cùng Hồ Hợi mẫu thân, cái kia hai cái hơi có chút ghi chép. Mẫu hậu còn để ta đem cái này phong mật hàm giao phó cho ngươi. Doanh Chính từ trên thân lấy ra một quyển gấm bố, phóng tới Bạch Thuấn trước mặt. Bạch Thuấn nhìn thấy cái này mật hàm, có chút ngộng, có chuyện gì là không thể để Doanh Chính trực tiếp truyền lời, còn nhất định phải làm ra cái mật hàm đến. Khó nói. Không thể nào. Không thể nào. Bạch Thuấn ánh mắt quỷ dị mà mắt nhìn sắc mặt rất bình thường Doanh Chính, chậm rãi mở ra gấm bố, túi đầu xem ra. Sau khi xem xong Bạch Thuấn thở phào, cuối cùng cũng coi như không phải là với hắn tưởng tượng như vậy. Triệu Cơ ở phía trên nói, nàng và Doanh Chính trở lại sau chịu đến thành tiểu thế lực xa lánh, nàng vì để Lã Bất Vi Doanh Chính, lão xưng Doanh Chính là Lã Bất Vi hải tử. Nhưng rất hiển nhiên, có thể đủ huyết dịch kích hoạt đế đạp cảnh tiến vào bên trong Doanh Chính cùng Lã Bất Vi nửa xu quan hệ không, Triệu Cơ phen này lợi dụng có thể là xuyên rất lớn chỗ trống. Vốn là cổ đại liền không có có tự mình chứng thực phương pháp, hơn nữa coi như Doanh Chính không phải là hắn Lã Bất Vi hải tử, hắn và Triệu Cơ cái kia một mối liên hệ, cũng hầu như dễ chịu thành tiểu đến mạnh hơn. Triệu Cơ này phong mật hàm chính là vì nói cho Bạch Thuấn chuyện này, để tránh khỏi ngày sau Bạch Thuấn tra ra cái gì sau sản sinh hiểu lầm. Cho tới Triệu Cơ lần này cử động chính là cái gì, vì sao nàng không trực tiếp lựa chọn dính vào hiện tại như mặt trời giữa trưa Lã Bất Vi, trái lại càng thiên hướng về Bạch Thuấn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở Lã Bất Vi trong mắt nàng chỉ là một cái thu được quyền lực thương phẩm cùng thẻ đánh bạc, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Còn nếu là Doanh Chính trở thành Tần Vương, chính thức trưởng không quyền lực, nàng sẽ là Thái Hậu. Đem vật này mang cho mẹ ngươi, làm cho nàng không có chuyện gì liền tu luyện một chút đi. Bạch Thuấn sau khi xem xong, trầm tư một lúc, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bí tịch, đặt ở Doanh Chính trước mặt. Võ công. Lão sư chẳng lẽ không phải lo lắng cung đình bên trong có người muốn hại mẫu hậu? Doanh Chính thu lên bí tịch sau gật đầu, trong lòng lại có chút nghi hoặc, Bạch Thuấn tại sao đột nhiên sẽ cho Triệu Cơ một quyển bí tịch võ công? Sau khi mọi người tản đi, Doanh Chính trở lại trong cung, đem bí tịch giao cho Triệu Cơ. Doanh Chính đối với bí tịch không có một chút nào 897 hiếu kỳ suy nghĩ, trái lại giao xong về sau liền lập tức rời đi, chờ không chấm đất trở lại nằm xuống thấy mấy vị kia lão sư. Kỳ quái, quốc sư làm sao có thể đột nhiên muốn ta tu luyện võ công, lẽ nào thật sự có người muốn hại ta? Triệu Cơ cầm bí tịch có chút không rõ, bất quá nàng tuân theo để ngừa vạn nhất suy nghĩ, hay là quyết định nghe Bạch Thuấn, tu luyện một phen, ngược lại ở trong cung cũng thật là không có cái gì những chuyện khác có thể làm. Từ hàng kiếm điện. Triệu Cơ mở ra bí tịch bắt đầu kiểm tra, nhìn thấy kỳ danh vô ý thức mặc niệm một tiếng. Triệu Cơ võ học thiên phú cũng không tính được, Bạch Thuấn ném cho nàng một cuốn kia từ hàng kiếm điển cũng chỉ có đoạn tình tuyệt dục văn chương. Bạch Thuấn vốn là không nghĩ để Triệu Cơ học võ đến mức nào, chỉ là vì là ngăn chặn lại Triệu Cơ muốn, tình nguyện làm cho nàng có thể cảm hóa đất tu luyện thành một cái ni cô. Lần này tâm tình thư sướng nhiều. Bạch Thuấn nghĩ đến chính mình ngăn chặn tương lai cái kia lung ta lung tung cung đình việc, tâm tình sung sướng cực kỳ. Chương 217, danh xưng này không thuộc về ngươi. Tâm tình sung sướng Bạch Thuấn chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, xuống lầu đi sau hiện đại tư mệnh đã rời đi, bất quá hắn nhưng không có để ý. Một cái đại tư mệnh căn bản hất không dậy cái gì bọt nước, thậm chí hiện tại toàn bộ ấm dưng ra, không tính cả hắn và Nga Hoàng Nữ Anh, cũng hất lên không động tĩnh gì. Dù cho Mị Dương thực lực bây giờ khả năng rất cao, lại thu một ít thiên tư chắc tuyệt đệ tử, nhưng quốc gia hưng suy tồn vong. Xưa nay không là dựa vào cá nhân vũ lực có thể đủ chúa tể. Đi ra ngoài chạy một vòng hiểu biết một hồi Hàm Dương Thành tình huống bây giờ, Bạch Thuấn liền trở lại Trầm Ngư Các. Ừm. Bạch Thuấn phát hiện phòng của hắn ngoại trạm một người, vốn cho là cái kia đại tư mệnh lại chưa từ bỏ ý định tới tìm hắn, nhưng cũng phát hiện nữ nhân này hai tay cũng không phải tinh hồng vẻ, trên thân cũng không có ấm dương thuật pháp khí tức. Người là ai? Bạch Thuấn đi lên trước hỏi, nàng kia cũng xoay người. Lữ thừa tướng sợ quốc sư không có ai hầu hạ, đặc biệt đem nô tỳ đưa tới. Nữ tử ngã quỳ trên mặt đất, túi đầu nhẹ giọng nói ra. Ngươi biết cái gì? Bạch Thuấn nghe được là Lã Bất Vi đưa tới, khỏe miệng dương lên, hỏi. Nô tỳ sở trường ca vũ tấu nhạc, còn có. Giết người phóng hỏa biết sao? Bạch Thuấn ngồi chồm hổm xuống, chọn lên nàng kia cằm, hỏi. Quốc sư nói giỡn, nô tỳ chỉ là. Lã Bất Vi như vậy yêu thích đưa vũ cơ a, ngươi là mấy cái tay hàng. Bạch Thuấn đánh gãy nữ tử giải thích, ngả lớn mà hỏi. Nô tỳ hay là trinh nữ, quốc sư nếu là. Hả, xem ra Lã Bất Vi lên làm thừa tướng sau cũng xa xỉ, đưa vũ cơ cũng coi trọng lên. Bạch Thuấn lại đánh gây nữ tử, đứng lên, sờ lên cằm tự nhủ. Nữ tử đối với Bạch Thuấn không có một chút nào tôn trọng hành vi không có bất kỳ cái gì tâm tình, vẫn là ngoan ngoãn mà quỳ ngồi ở chỗ đó. Nói đi, có nguyện ý hay không khí ám đầu minh? Bạch Thuấn thấy nữ tử thờ ơ không động lòng, khẽ cười một tiếng, hỏi. Nô tỳ bị thừa tướng đưa cho quốc sư, đó chính là quốc sư người. Hả, cái kia gặp lại. Thừa tướng phủ, biết được đưa tới vũ cơ đã mất đi liên hệ, thậm chí phát hiện thi thể, Lã Bất Vi sắc mặt tái xanh. Lã Bất Vi lần này phái vị kia vũ cơ hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy, gánh vác giám thị cùng phòng bị Bạch Thuấn, một lòng có tình huống còn sẽ bằng gần vị trí tiến hành ám sát. Hắn biết rõ lấy Bạch Thuấn năng lực, nhìn thấu vũ cơ thân phận cùng giám thị mục đích cũng không khó, nhưng hắn đây là Dương Lưu, Lã Bất Vi cho rằng Bạch Thuấn sẽ không cự tuyệt, nhưng rất hiển nhiên, hắn muốn sai. Đem hỏa đưa tới. Lã Bất Vi sắc mặt âm trầm gõ lên bàn, cuối cùng quyết định lại tới một lần nữa, đối với bên cạnh thuộc hạ ra lệnh. Sau 7 ngày, Bạch Thuấn tính chất tượng trưng đất giáo dục một hồi Cam La cùng Doanh Chính về sau, trở lại Trầm Ngư Các, lại đang cửa nhìn thấy một cái nữ tử đứng ở nơi đó. Cùng 7 ngày trước quả thực giống như lúc. Người là ai? Bạch Thuấn đi lên trước hỏi, nàng kia cũng đồng dạng xoay người. Lữ thừa tướng sợ quốc sư không có ai hầu hạ, đặc biệt đem nô tỳ đưa tới. Nữ tử ngã quỳ trên mặt đất, túi đầu nhẹ giọng nói ra. Một dạng đối thoại, một dạng trả lời. Nói đi, có nguyện ý hay không khí ám đầu minh? Bạch Thuấn còn nói ra câu nói này, chật chật vai, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Quỳ nữ tử không hề trả lời, thân thể ở hơi run rẩy, tựa hồ đã đoán được đón lấy kết cục. Nô tỳ đồng ý. Nữ tử cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, rốt cục không nhịn được hô lớn. Nguyên bản Lã Bất Vi là làm cho nàng nếu như gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp ám sát Bạch Thuấn, nhưng giờ khắp này nàng lại bị Bạch Thuấn khí thế ép toàn thân vô pháp lúc ních, dường như trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt. Bạch Thuấn thu được Thanh Long Nguyên Hậu, có được Long Hồn bị động, đối với người tần thống soái lực tăng cường, mới bắt đầu độ thiện cảm vì là 60, mắt điểm vì là 100. Mà độ thiện cảm loại vật này tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng thật là có chút tác dụng, nhất là ở vào Bạch Thuấn loại này các quốc gia danh vọng cũng cực cao trên thân thể người. Bạch Thuấn chỉ là một phen bức bách cùng uy hiếp, liền dễ dàng. Xối dục cái này Lã Bất Vi phái tới vũ cơ kiêm thích khách. Cho tới nguyên nhân ở trong, cái kia mới bắt đầu độ thiện cảm thái huyền, không bằng nói là nữ nhân bản thân chính là cảm tính. Hơn nữa Bạch Thuấn cá nhân mị lực so với Lã Bất Vi cao hơn không biết bao nhiêu lần, dễ dàng hình thành so sánh. Cũng chính là Bạch Thuấn không muốn mời chào những cái không dùng người, cũng không muốn làm ra cái vàng thao lẫn lộn thế lực đến, vàng không lấy Bạch Thuấn danh vọng vùng cánh tay hô lên. Xem mạnh thường quân như vậy 30000 môn khách bất quá là chuyện nhỏ. Tiền. Cho tới cô gái này là giả ý đồng ý phản bội Lã Bất Vi, quy thuận cho hắn. Khó nói loại này một đối một tình huống, lấy Bạch Thuấn năng lực còn không nhìn ra đối phương rốt cuộc là chân tình hay là giả dối sao. Đứng lên. Bạch Thuấn quyết định lưu lại cái này nhân tính mệnh, trừ bởi vì nàng quy thuận, chủ yếu vẫn là vừa vặn có một việc có thể để cho nàng đi làm một hồi. Chủ nhân. Nữ tử thước tha đất uốn éo người, đứng lên. Không nên gọi ta chủ nhân, danh xưng này không thuộc về ngươi. Bạch Thuấn nghe vậy hơi nhướng mày, nói. Chủ thượng. Nữ tử nghe được Bạch Thuấn không thích thanh âm, suýt chút nữa cho rằng mệnh lại không gánh nổi, vội vàng sửa lời nói. Chương 218, dục luyện thử công. Bạch Thuấn mở ra phòng cửa, đi vào, nữ tử cũng túi đầu đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Bạch Thuấn ngồi vào trên ghế, mới vừa thân ra một cái tay, nữ tử liền lập tức tiến lên nâng bình trà lên rót chén trà, phóng tới Bạch Thuấn trên tay. Uống trà công phu, nữ tử cũng đã đứng ở Bạch Thuấn phía sau, nắm lên vai. Tên. Bạch Thuấn mặt không thay đổi đặt chén trà xuống, hỏi. Cách múa. Ảnh mật vệ giao cho Doanh Chính, La Vong bị Lã Bất Vi tù hú chiếm tổ chim khách, dùng người gác đêm lại đại tài tiểu dụng, đồng thời không phù hợp lúc trước định ra quý củ. Bạch Thuấn đơn giản đem nhiệm vụ giao cho cách múa, còn nàng chắc chắn sẽ còn có hai lòng đi nói cho Lã Bất Vi, Bạch Thuấn biểu thị không đáng kể, đến thời điểm cùng cái thứ nhất đến vũ cơ đồng dạng đối đãi là được. Cho tới nhiệm vụ gì? Không tính khó, chính là phiền phức điểm, tìm kiếm cũng quan trắc Tần quốc cảnh nội nông gia động thái mà thôi. Nguyên bản nhiệm vụ này từng tại Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ, La Vong liền chấp hành quá một lần, đồng thời rất nhanh đất cho Bạch Thuấn hồi phục. Nhưng hiện tại nhiệm vụ này độ khó khăn hơi hơi tăng cao một điểm, ảnh hưởng nhân tố có rất nhiều. Đến 647 với Bạch Thuấn tại sao đột nhiên nghĩ đến lại muốn tìm nông gia phiền phức, tự nhiên là bởi vì Sương Bình quân Mị Khải duyên cớ. Ở bề ngoài Mị Khải cùng nông gia cơ bản không có bất cứ quan hệ gì, nhưng Bạch Thuấn cũng không tin Mị Khải sẽ bỏ qua lớn như vậy một cái trợ lực. Nguyên bản rằng buộc nông gia những người kia không tiến vào Tần quốc cảnh nội, trừ Bạch Thuấn lần đó uy hiếp, là thuộc La Vong. Mà bây giờ La Vong bị Lã Bất Vi trường khống, hắn đối với nông gia không có thâm nhập hiểu biết quá, còn tưởng rằng nông gia hay là trên điện tịch ghi chép loại kia phổ biến làm nông học thuyết, liền không có để ý. Tần quốc lúc trước biến pháp hàng đầu chính là cấm đoán tư đấu. Để Tần quốc sở hữu đầu mâu cũng chỉ về bên ngoài, đây mới là Tần quốc nhanh chóng quật khởi, đình chỉ bên trong hao tổn phương pháp. Nhưng nông gia bên trong phần lớn là hiệp khách, nói dễ nghe là yến triệu khảm khái bi ca chi sĩ, nói khó nghe chính là xem kỷ luật như không đám côn đồ mà thôi. Nho lấy văn loạn phương pháp hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Câu này tương lai xuất từ Hàn Phi trong miệng nói lại là chân lý. Bạch Thuấn còn không có hưởng thụ một ngày bị hầu hạ cảm giác, Cách Múa liền nhận nhiệm vụ rời đi. Chỉ là Cách Múa căn bản không có phát giác, nàng đang cấp Bạch Thuấn nặn vai thời điểm, sau lưng là hơn ra một vệ tử văn. Muốn nói ấm dương thuật pháp, Bạch Thuấn dùng có thể nói là lô hỏa thuần thành, Cách Múa trên thân chú ấn bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, hơn nữa cũng không phải chí mạng. Có câu nói, là vàng cũng sẽ phát sáng, nhưng đạo lý này dùng ở một ít tình huống, liền để Bạch Thuấn có chút khóc cười không được. Tần Quốc từ từ truyền ra Lạc Dương có ba vị khuynh thành mỹ nữ nghe đồn. Ba vị mỹ mạo nữ tử ở lại Lạc Dương bên trong trang viên, tuổi tác lớn hơn vị kia thanh nguyện tú lệ, có người nói đã có phu quân, được gọi là hổ phu nhân. Mà người thứ hai trời sinh mỹ hoặc, diễm lệ rung động lòng người, được xưng chi hổ mỹ nhân, có người nói chưa kết hôn, dẫn tới các lộ nhân sĩ tranh nhau cầu kiến, cũng không được gặp mặt một lần. Mà người thứ hai trời sinh mỹ hoặc, diễm lệ rung động lòng người, được xưng chi hổ mỹ nhân, có người nói chưa kết hôn, dẫn tới các lộ nhân sĩ tranh nhau cầu kiến, cũng không được gặp mặt một lần. Người thứ ba thần bí nhất, nếu nói là trước hai người còn có người đã từng thấy, cuối cùng vị kia nhưng phảng phất chỉ là một cái truyền thuyết một dạng, sương sờ ai cũng không nói ra được người thứ ba rốt cuộc là cỡ nào mỹ mạo. Đương nhiên, những tin đồn này ở Lạc Dương bản địa còn có chút hỏa nhiệt, ở Hàm Dương thành cũng chỉ là cho rằng một cái trà dư tiểu hậu trò cười mà thôi, chỉ là truyền tới Bạch Thuấn trong thai có chút nhức giái mà thôi. Bạch Thuấn trải qua thừa tướng phủ, ABGG, thời điểm, phát hiện Lã Bất Vi cửa đậu đầy xe ngựa, không ít bồi bản từ trên xe ngựa xách cái dương đi vào. Mà ở nơi này, Bạch Thuấn nhìn thấy một cái người quen. Ồ, đây không phải Lao hay sao, làm sao, Lữ thừa tướng lại khách tới người. Bạch Thuấn nhìn đứng ở cửa giường như đồng tử đồng dạng đứng Lao ái, hỏi. Đúng vậy à, lần này tới là ba địa có tiếng phú thương quả phụ thanh, Lữ thừa tướng hiện tại tuy nhiên không kinh thương, nhưng đối với bực này phú thương hay là coi trọng. Lao ái nhìn thấy Bạch Thuấn, một trương có chút chán trường trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, túi đầu nói. Thế nào, làm nhiệm vụ tay bị thương? Bạch Thuấn liếc một chút Lao ái có chút quái dị cánh tay, hỏi. Không, là phế. Cũng lại nắm không dậy kiếm, bất quá Lữ thừa tướng thấy ta đáng thương, liền để ta phụ trách phủ bên trong nên khách. Lao ái bị hỏi lên trong lòng đau sự tình, sắc mặt một khổ, hồi đáp. Lao ái bản thân võ học thiên phú cũng không tính cao, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, cũng mới vừa đi vào tuyệt chữ cấp bậc, kết quả nhận được nhiệm vụ thứ nhất, liền để hắn phế tay phải. Không có lực lượng hắn, cái gì cũng không phải, hắn sẽ không buôn bán, không có tài năng, thậm chí ngay cả làm ruộng cũng sẽ không, chỉ có thể ở lữ phủ bên trong làm một cái hạ đẳng nô buộc. Ngươi có cái gì theo đuổi sao? Bạch Thuấn nhìn Lao ái cái kia vặn vẹo tay phải, nhíu nhíu mày, hỏi. Lao ái nguyện đi theo đại nhân. Lao ái ánh mắt sáng lên, lập tức thấp giọng nói. Cái này là ta một lần tình cờ được, không biết đối với ngươi có tác dụng hay không, bất quá ngươi nhiệm vụ. Bạch Thuấn từ trong tay háo lấy ra một quyển thẻ tre, chậm rãi nói. Quốc sư yên tâm, Lã Bất Vi động tĩnh ta nhất định toàn lực giám thị. Bảo đảm đối với đại nhân trung tâm chuyên nhất. Lao ái nhìn một cuốn kia đại biểu ánh dạng đông thẻ tre, run rẩy tiếp nhận thu lại, nói. Chờ Bạch Thuấn sau khi rời đi, Lao ái theo quản gia cáo trong tiếng gấp, chạy đánh một bên, cẩn thận mà mở ra thẻ tre, nhìn qua. Ích Tả Kiếm Phổ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, dục luyện thử công. Chương 219, đặt tên của ma. Nhìn thấy bí tịch trên câu nói đầu tiên, Lao ái run lên trong lòng, cái thứ nhất suy nghĩ chính là Bạch Thuấn không phải là đang đùa bỡn hắn chứ. Nhưng theo Lao ái nhìn xuống đi, cũng rất nhanh bỏ ý niệm này đi, đồng thời có chút kích động lên. Lao ái muốn rút kiếm thử một chút những cái kiếm chiêu. Nhưng nhớ tới hắn từ khi biến thành phế nhân về sau đã đem kiếm ném xuống, chỉ có thể kiếm thức dậy trên một cái nhanh cây. Khoa tay mấy lần, Lao ái phát hiện những cái quỷ dị kiếm chiêu nếu như hắn dùng tay trái dùng không những không có vướng hữu, trái lại cao hơn một tầng. Nhưng rất nhanh, Lao ái liền phát hiện một cái duy nhất chí mạng thiếu hụt, đó chính là hắn bất kể như thế nào dùng hết tinh lực, đều vô pháp khiến mỗi một chiêu kiếm chiêu xuất kiếm thu kiếm tốc độ biến nhanh. Lao ái đưa ánh mắt tìm đến phía bí tịch mở đầu cái kia một đoạn văn, muốn luyện thần công. Mặt sau còn giải thích nguyên lý bên trong, để Lao ái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy nhiên trả giá thật lớn đối với người bình thường thật là nặng nề, nhưng đối với đã không đường có thể đi Lao ái tới nói, học môn võ công này, thậm chí có thời cơ chạm tới La Vong tối cao đẳng cấp, cái này không khác là cực kỳ mê người. Lao ái dựa vào dĩ vãng nhiệm vụ ban thưởng tiền tài mở đường, tìm tới trong cung một vị Lao hoạn giả, ở một tiếng hét thảm phía dưới, phía trên thế giới này thiếu một cái lớn ấm người, thêm một cái ấm dương nhân. Xử lý xong Lao ái sự tình, Bạch Thuấn sung sướng đi ở về Trầm Ngư Cắt trên đường. Lao Ái không, Triệu Cơ thanh tâm quả dục, một cái duy nhất Lã Bất Vi hành tung còn sẽ bị Lao Ái giám thị lấy, Bạch Thuấn thật sự là vì là nhỏ doanh chính tương lai thao toái tâm. Hừ. Đang tại Bạch Thuấn nghĩ như vậy thời điểm, nhưng nhìn thấy xa xa đang tại đi dạo ba người. Mị Khải, Doanh Chính. Còn có một cô bé là ai? Hơn nữa Doanh Chính đi ở trước nhất, tiểu nữ hài hẹp theo sau lưng, Mị Khải lại là hạ xuống rất xa, cách mấy người khoảng cách. Bạch Thuấn rất là không nói nhìn ba người từ trong tầm mắt biến mất, hắn vừa nãy còn đang suy nghĩ Doanh Chính tương lai bản năng căm ghét nữ nhân sự tình, kết quả người ta liền mang theo một cái đồng dưỡng tức xù ỉ chìa sóng. Chờ đã, Mị Khải cũng ở, cái này không phải là phù tô mẹ hắn chứ? Bạch Thuấn móc móc lỗ thai, dựa vào một bên vách tường nghĩ. Phù tô mẹ hắn. Tên gọi tắt dịu hắn. Cái quỷ gì? Bạch Thuấn vô vô loạn tưởng đầu, cảm giác mình nhất định là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, chuẩn bị đi trở về ngủ mơ cái giấc mơ. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Bạch Thuấn người bên cạnh lưu bên trong truyền ra một cái giọng nữ, một cái ăn mặc thanh lệ sạch sẽ nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống. Quốc sư vì sao tại đây nơi đứng lặng không tiến a? Thiếp thân đang muốn tiếp quốc sư đây. Nữ tử tuổi tác cũng không tính lớn, xem bề ngoài cũng là thời kỳ trổ hoa, tóc bàn lên, nhưng đại biểu nàng đã xuất giá. Phu nhân là vị nào? Tìm ta chuyện gì? Bạch Thuấn đón đến bước chân, nhìn nữ tử, hỏi. Thiếp thân Ba Thanh, bất quá là một thương nhân mà thôi. Thiếp thân Ba Thanh, bất quá là một thương nhân mà thôi. Nữ tử ung dung trả lời. Ba Thanh, chiến quốc thời kỳ nổi danh phú bà, tên thật Thanh, xuất giá sau còn không có hành lễ, trượng phu liền chết vào chiến loạn. Nối nghiệp nhận gia tộc sản nghiệp, trở thành hùng cứ ba thuộc một đời phú thương. Thân là tần quốc thương nhân, tự nhiên cùng Trầm Ngư các có chỗ lui tới, Lã Bất Vi đem đầu cơ kiếm lợi cái này một từ ở thương nhân bên trong phát dương quang đại, nhưng chính thức có được vô số hàng hóa hiếm thấy, lại là Trầm Ngư các cùng xích mân giữ. Ba Thanh cùng nhà chồng hữu danh vô thực, cho nên tuy nhiên thủ trinh không còn gả, nhưng cũng không hề dùng nhà chồng chi họ, mà là lấy ba địa tên. Không yêu cầu hoa tươi không? Ba Thanh cùng Bạch Thuấn cùng đi tới Trầm Ngư trong các. Tiến vào nhã gian. Ba Thanh. Pakistan cùng thuộc quốc đã sớm quy về ta tần cảnh, phu nhân nếu là lấy ba tự xưng tựa hồ có phần nước quốc gia chi ngại. Bạch Thuấn giơ chén trà lay động một hồi, đùa giỡn nói. Quốc sư đại nhân nói giỡn, đã như vậy, thiếp thân sau đó liền đổi tên Tần Thanh đi. Ba Thanh tâm như linh lung, tự nhiên sẽ không nhìn ra Bạch Thuấn chỉ là chuyện cười, nhưng cũng vẫn như cũ theo Bạch Thuấn ý tứ, nói. Trung quy cảm giác danh tự này có chút kỳ quái. Không. Thấy Ba Thanh thật bởi vì hắn một câu nói mà thay đổi, Bạch Thuấn khẽ như mày, uống một ngụm trà nước, thầm nghĩ nói. Uống trà đồng thời, Bạch Thuấn con mắt liếc về một bên chính cầm cầm sắc nhạc cụ đi vào chuẩn bị biểu diễn nhạc sư, một hồi nhớ tới. Tần cầm cùng âm, người đời đều đạo tần quốc hổ lang, cầm sắc tao nhã, ta xem phu nhân cao khiết như rện, không bằng lấy rện vì là thay thế. Bạch Thuấn lần thứ hai bày ra hắn đặt tên cuồng ma tính cách, mỉm cười nhìn Ba Thanh, nói. Ba Thanh nghe được Bạch Thuấn nói có chút sững sờ. Nàng cũng không nghĩ tới Bạch Thuấn sẽ ở một cái tên trên xoắn suýt nhiều như vậy. Thiếp thân cảm ơn Bạch Tử. Ba Thanh. Hiện tại nên gọi là Cầm Thanh, túi đầu cảm ơn Bạch Thuấn. Được, thật là nói chuyện chính sự đi. Bạch Thuấn vung vung tay, để bồi bàn đưa rượu và đồ ăn lên, bắt đầu đàm luận lên. Cho chuyện sự tình rất đơn giản, cũng đơn giản là thương lượng quyền trong lúc đó, chỉ là để Bạch Thuấn không nghĩ tới là, Cầm Thanh phái đại đội nhân mã đi Lã Bất Vi nơi đó, bản thân nhưng tìm tới hắn. Không thể không nói. Thương nhân ánh mắt, có lúc thật đúng là rất độc ác. Chương 220, Doanh Chính kế vị. Thế sự phát triển trước sau như một, Lã Bất Vi lấy vô vi được không từ bất cứ việc xấu nào, quyền thế hay là như mặt trời giữa trưa. Theo Triệu Cơ từ từ lạnh nhạt, Doanh Chính cũng bắt đầu có chút tiềm ẩn xa lánh hắn, mà càng yêu thích cùng Mị Khải ở cùng một nơi, Lã Bất Vi cảm giác được không đúng địa phương. Nhưng Lã Bất Vi còn chưa kịp phản ứng, liền phát sinh một chuyện, để hắn không thể không mê đầu đi tới cuối. Doanh dị nhân bệnh nặng tạ thế. Nguyên tưởng rằng chỉ là phổ thông phong hàn, Lã Bất Vi cũng không hề để ý, kết quả mấy ngày sau truyền đến tin tức này lại làm cho hắn trực tiếp ngộng. Hơn một năm nay lý do với có Lã Bất Vi, Mị Khải, Bạch Thuấn, Triệu Cơ loại người, hơn nữa Doanh Chính bản thân cùng mấy vị lao sư học được đồ vật, tại triều chính bên trên đã hoàn toàn nghiền ép lên thành tiểu, cũng bị lập thành thái tử thái tử. Mà Doanh dị nhân đột nhiên chết bệnh, vậy thì mang ý nghĩa Doanh Chính muốn đăng cơ. Một cái 13 tuổi hải tử đăng cơ. Lã Bất Vi đột nhiên cảm giác được hắn quyền lực lên một tầng nữa cơ hội tới. Đế đặc cảnh. Tiểu tử à, ngươi quá mau, muốn đem Lã Bất Vi giá trị nghiền ép xong, lại như vậy cũng không muộn. Doanh Tác ngồi ở chỗ đó, nghiêng chân, uống không biết từ đâu tới lây rượu, nói. Sư phó giao hơn là. Thế nhưng là Doanh Chính có quốc sư, có Mị Khải, có còn có trên triều đình một đám đối với Lã Bất Vi giận mà không dám nói gì đại thần, cũng không quan tâm một cái chỉ là Lã Bất Vi chứ. Doanh Chính ngồi ở trước án, nghe được Doanh Tắc, nói hỏi ngược lại. Quân vương chi đạo, đạo dùng người, có thể thao túng nhân tâm, mới xứng đoạt thiên hạ. Trung thần đáng quý, có thể có thời điểm, tiểu nhân so với trung thần còn trung. Không phải sao? Doanh Tắc uống một hớp rượu, quay đầu, nhìn Doanh Chính, chọn dưới lông mày, nói. Nghe Doanh Tắc, Doanh Chính hồi tưởng lên đoạn thời gian gần đây cố ý tránh ra Lã Bất Vi cử động, thật là có chút nóng nảy. Lã Bất Vi còn không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn cử chỉ, như vậy hắn liền hay là đại tần tướng quốc, hắn lần này cử động không khác nào là đang cố ý bức bách Lã Bất Vi làm ra hành động cùng thay đổi. Cũng chính là Doanh dị nhân đột nhiên tạ thế, bằng không Lã Bất Vi ngược lại có khả năng rất lớn phản đi qua đệ đệ hắn thành tiểu. Ngày mai ngươi chính là tần vương, còn nhớ cho ta đại tần quốc sách. Ở một bên không nói lời nào, cùng phụ thân Doanh Cử Lương đang tại đánh cờ Doanh Tứ khẽ nâng lên đầu, nhìn Doanh Chính, hỏi. Hiện lên ở phương Đông, diệt lục quốc. Doanh Chính gật đầu, cất cao giọng nói. Một quốc gia đối với lục quốc, tần có thể địch hay không? Một quốc gia đối với lục quốc, tần có thể địch hay không? Doanh Tứ hít mắt, nhìn Doanh Chính, hỏi. Nghe được Doanh Tứ câu hỏi, Doanh Chính chậm rãi đứng lên, đi tới trung gian, khẽ ngẩng đầu nhìn phía trên, mở miệng nói. Bái lịch đại tiên quân ban tặng, thương quân biến pháp cường tần. Quốc sư xua hổ nuốt sói, mà tôn tận tuyệt sát bản quyền, thiên hạ đệ nhất cường quốc Ngụy quốc có thể trọng thương. Sau đó Trương Tử cùng quốc sư cường cường liên hợp, bắt nạt thiên hạ mà mạnh ta Tần quốc, chiếm ba thuộc kho lúa, quốc lực ngày càng hưng thịnh. Nam Tô Tần tiên sinh chi phúc, Tề quốc diệt quốc phục quốc, trọng thương án phận. Vũ An quân bạch khởi thẳng xuống dưới Yên Dĩnh, Sở Vương đảo vong chân ấp, Sở quốc cũng bại. Cuối cùng là Triệu quốc, cả nước nam tử 40 vạn đều chết trận Trường Bình. Ngụy Hàn Yến, Yến quốc nhỏ yếu sẽ không tất nhiều lời, Ngụy Hàn hai nước cũng bị Vũ An quân bị đánh trời đất mù mịt, y khuyết nhất chiến liền chém đầu 24 vạn. Bây giờ lục quốc không thể cứu vãn, lục quốc quốc lực hợp lại, còn không có ta Tần quốc nhiều. Như vậy cũng thế, như Doanh Chính vẫn còn không thể càn quét lục quốc, cái kia Doanh Chính liền thật cùng cái kia lục quốc quân chủ đồng dạng là chút phế phẩm, chết rồi không xứng vào Doanh thị tông miếu. Được. Chúng ta mời ngươi một tôn không? Nghe được Doanh Chính hào ngôn, Doanh Tứ giơ ly rượu lên, nhìn Doanh Chính. Nói. Không dám. Doanh Chính mặt mỉm cười, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Doanh Chính sau khi tỉnh lại, hồi tưởng lên trước lịch đại tiên quân cho hắn trên bài học cuối cùng, trong lòng như cũng là cảm khái vạn phần. Tuy nhiên Tần Huệ Văn Vương lôi kéo khắp nơi, Tần Chiêu Tương Vương thiên hạ vì là cất cao, nhưng Tần Quốc chi căn cơ, hay là Tần Hiếu Công thời kỳ thương lượng biến pháp. Doanh Cử Lương rất ít đi nói giáo dục Doanh Chính, càng giống là một cái tổ phụ nhân vật bình thường, nhưng cuối cùng... Doanh Cử Lương hay là nói cho Doanh Chính một chuyện. Còn nhớ lúc trước Bạch Thuấn cùng Thương Ưởng luận phương pháp thời điểm, Bạch Thuấn nói Thương Ưởng chi phương pháp là ba. Bốn loạn thế chi phương pháp, như sẽ có một ngày, thiên hạ nhất thống, cần xét tiến hành sửa đổi. Mà Thương Ưởng khi đó cũng cười nói, hôm nay hắn vệ ưởng mới phương pháp cũ nát phương pháp, như sẽ có một ngày hắn vệ ưởng phương pháp biến thành cựu pháp, cái kia không cần mạnh mẽ tôn chi. Doanh Chính đối với diệt lục quốc tự tin là cùng Bạch Thuấn một dạng, nhưng hắn đối với quản lý tương lai thống nhất quốc gia vẫn còn có chút mê man. Nhất là sửa đổi luật pháp cái này một khối, Doanh Chính đối với pháp gia học thuyết có nhất định hiểu biết, nhưng cũng không tinh thông, hắn hiện tại rất khát vọng có biện pháp nhà đại tài năng đủ biên soạn tương lai Tần quốc tân pháp, thiên hạ tân pháp. Ngày thứ hai, Doanh Chính đăng cơ kế vị, trở thành mới Tần Vương. Chương 221, tại hạ trẻ sơ sinh chi bạn bè. Sau khi lên ngôi, Doanh Chính đối với Lã Bất Vi thái độ lại khôi phục lại từ trước dáng vẻ, điểm ấy để Lã Bất Vi rất kỳ quái, cũng rất buồn bực. Cuối cùng Lã Bất Vi cùng La Vong quan sát cũng không có phân tích ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là đổ cho Doanh Chính sinh bệnh, hoặc là phản nghịch kỳ đến. Liên quan với phản nghịch kỳ cái này khái niệm hay là Bạch Thuấn ở Doanh Tắc thời điểm nói ra, trên thực tế người cổ đại đại bộ phận đều là không có. Bởi vì đại bộ phận tiểu hài tử nếu dám phản nghịch một hồi, liền trên căn bản cũng bị gia pháp hầu hạ. Cũng chỉ có quyền cao chức trọng, ít nhất là sĩ tử thương nhân nhà giàu bên trong hài tử mới có thể. Mà cái này luận chứng cũng bị y ra chứng thực, nâng được ví dụ đến không xuể, nổi danh nhất trừ Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc, còn có Mạnh Thường Quân Điền Văn, khi còn bé cũng đã có phản nghịch kỳ biểu hiện. Lã Bất Vi thân là tạp gia, bách không một nhà học nói cũng hiểu sơ một, hai, cũng là cho là như thế, sau đó liền nêu ý kiến, nói Tân Vương đăng cơ, liền muốn trước tiên nạp phi đã định triều đình nhân tâm. Cho tới nhân tuyển, Lã Bất Vi nguyên bản chuẩn bị để liệt quốc công chúa cũng vào tần để Doanh Chính chọn. Nhưng Doanh Chính biểu thị đối với chuyện này không để ý, để Lã Bất Vi hỗ trợ tuyển là được. Lã Bất Vi nghe vậy nội tâm 10 phần mừng rỡ, cái này bất chính đại biểu Doanh Chính đối với hắn dựa sao. Lã Bất Vi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Doanh Chính hắn là thật không có hứng thú đi chọn phi. Ở vài lần suy nghĩ dưới, Lã Bất Vi cuối cùng vẫn còn quyết định để Doanh Chính cưới vợ Sở Quốc công thất công chúa, cũng chính là cùng hắn cùng một trận chiến dây Mị Khải muội muội. Mị Khải ẩn tàng rất sâu, Lã Bất Vi không biết hắn và Nông Gia quan hệ, ở trong mắt tất cả mọi người, Mị Khải chính là hắn Lã Bất Vi người. Mà Lã Bất Vi cũng cho rằng, để Doanh Chính cưới vợ Sở Quốc công chủ về sau, Mị Khải lại là hắn thủ hạ, Doanh Chính thì càng thêm nhất định phải dựa cho hắn. Sương Bình quân quý phủ. Lão sư, Mị huynh, thật muốn gấp gáp như vậy sao? Nguyên bản làm chuyện gì cũng tự tin 100% Doanh Chính, ngồi tại vị trí trước, bất đắc dĩ nhìn hai người, hỏi. Vương thượng không lọt mắt thần muội muội sao? Cái kia đổi một cái chính là. Mị Khải sờ lên cằm, Tần Sở lần thứ hai quan hệ thông ra, tâm tình của hắn hiển nhiên rất là sung sướng, đối với Doanh Chính trêu chọc nói. Không, chẳng qua là cảm thấy quá mức sớm. Doanh Chính lắc đầu một cái, nói. Hắn hiện tại tâm tư toàn bộ ở càng nhanh hơn đất trưởng khống cùng phát triển Tần Quốc, cùng nhằm vào lục quốc quốc sách phía trên, nơi nào có tâm tư quản những thứ này. Sớm. Vương thượng ở Triệu Quốc hẳn là cũng biết rõ, 13-14 tuổi thành hôn đúng là bình thường. Mị Khải nghe được Doanh Chính nói có chút khóc cười không được, cho rằng là hắn cái này bằng hữu cho Doanh Chính dựng nên không tốt tấm gương. Nhưng Mị Khải cũng là bất đắc dĩ, thân là ở Tần Quốc Sở Quốc công tử, hắn lại có quyền gì đi chủ động thành hôn. Cũng chính là ở mấy năm gần đây, Sở Vương thật vất vả muốn lên Mị Khải người như vậy, mới cho hắn định ra một việc hôn sự, gần nhất mới vừa vặn sinh ra một cái nữ hoa, đặt tên là Mị Sóng Gợn. Đối với quân vương tới nói, gia sự quốc sự, đều là quốc sự. Bạch Thuấn cũng tiếp theo Mị Khải, đối với Doanh Chính nói. Đúng vậy a, quốc quân có hậu, triều đình mới có thể an tâm. Mị Khải nhìn Bạch Thuấn đang tại làm việc, khoe miệng giật một cái, mạnh mẽ chuyển qua tầm mắt, nhìn Doanh Chính, chính âm thanh nói. Được rồi. Được rồi. Doanh Chính gật đầu, hiện lên trong đầu ra một năm trước cùng hắn cùng một nơi đi dạo Hàm Dương thành thiếu nữ kia, tốt như vậy xem cũng không tệ. Còn cần cảm ơn quốc sư đưa tới những vật này, bất quá. Mị Khải giải quyết Doanh Chính tân hôn hoảng sợ chứng, đứng lên đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, có chút xoắn suýt mở miệng nói. Làm sao? Bạch Thuấn ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Mị Khải. Bực này việc nhỏ, hay là giao cho nội tử làm đi, không làm phiền quốc sư. Mị Khải nhìn từ khi sau khi đi vào vẫn cầm nhỏ đồ chơi đùa trẻ sơ sinh Bạch Thuấn, cha cha thái dương mồ hôi, nói. Được rồi, bất quá nàng cũng nhanh đói bụng. Bạch Thuấn nghe vậy bất đắc dĩ thu tay về, nhẹ nhàng đẩy đẩy trẻ sơ sinh phía dưới làm bằng gỗ cái nôi, nói. Thật. Vũ em. Vũ em. Mị Khải có chút hoài nghi mắt nhìn Bạch Thuấn, sau đó hướng ra phía ngoài hô. Ấy, đại nhân, tới, đến. Một cái mộc mạc phụ nữ vội vàng chạy vào. Ôm lên trẻ sơ sinh bắt đầu cho bú. Thật đúng là đói bụng. Mị Khải nhìn miệng lớn ăn sữa nữ nhi, hơi kinh ngạc xem Bạch Thuấn một chút. Hoa. Trẻ sơ sinh 543 dừng lại bú sữa mẹ, kêu một tiếng. Nàng muốn đi đấy. Bạch Thuấn đối với Vũ em nói. Ồ. Nha. Vũ em nghe được Bạch Thuấn nói sững sờ, vội vàng ôm trẻ sơ sinh bước nhỏ đi ra ngoài. Thật đúng là. Mị Khải nhìn Bạch Thuấn có chút im lặng, hiện tại hắn là thật lòng khâm phục Bạch Thuấn. Bạch Thuấn những phương diện khác học thức hơn người cũng coi như, liền trẻ sơ sinh muốn uống sữa hay là muốn đi đái đều có thể một chút nhìn ra, điều này thật sự là để Mị Khải có chút kính phục. Tiểu song sau Vũ em ôm trẻ sơ sinh trở về, trải qua Bạch Thuấn thời điểm, em bé một tay bắt một hồi Bạch Thuấn y phục, sau đó khanh khách mà cười lên. Mị Khải không nói gì, đây rốt cuộc là người nào nữ nhi, tại sao chạm thử Bạch Thuấn liền cười vui vẻ như vậy? Hết cách rồi. Bạch Thuấn có long hồn bị động có thể ung dung tăng cao một cái không có phòng bị cùng cảnh giác trẻ sơ sinh hảo cảm, hơn nữa huyền tâm bị động, có thể đủ nghe hiểu trẻ sơ sinh những cái hoa hoa ô ô ý tứ, tự nhiên Mị Khải nữ nhi này thì càng thân cận Bạch Thuấn một điểm. Chương 222, Ngũ Quốc đến trúc, Hàn Quốc đến ra. Nguyên hậu, sau đó Tân Vương đăng cơ sau lại chuyện vui ở Hàm Dương thành bên trong triển khai. Bạch Thuấn nhìn hai cái 13 tuổi tả hữu hải tử bị đưa vào động phòng, bắt đầu tỉnh lại từ bản thân. Lúc trước hắn cho rằng đối với còn tiểu Diễm Linh Cơ ra tay nói là cầm thú, bây giờ nhìn lại khó nói hắn là không bằng cầm thú. Cái kia gả vào Tần Quốc Sở Quốc công chủ bị phong là chính phi, nghe nói là lúc trước Sở Hoài Vương cùng Trịnh tụ hậu nhân, dung mạo coi như là xuất sắc. Tần Quốc tân quân kế vị gả nạp phi, loại đại sự này trừ trong nước triều đình sôi trào, còn lại các quốc gia cũng phái ra sứ thần đến đây chúc mừng cùng tặng lễ. Đương nhiên, chúc mừng cùng tặng lễ chỉ là mặt ngoài, đối mặt Tần Quốc như thế một cái quái vật khổng lồ. Sơn Đông Lục Quốc muốn biết nhất là, Tần Quốc tân quân có hay không có trinh phạt bọn họ suy nghĩ. Doanh Dị Nhân tại vị 3 năm, Sơn Đông Lục Quốc quá là được kêu là một cái thoải mái, ngày ngày túy sinh mộng tử, cũng không cần lo lắng Tần Quốc đại quân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Doanh Dị Nhân chính là bởi vì ở Triệu Quốc làm hạt nhân, mới có thể là dáng vẻ ấy, mà Doanh Chính cái này mới kế vị Tần Vương, cũng từng ở Triệu Quốc làm vật thế trước. Huống hồ Doanh Chính mới 13 tuổi, có thể có bao lớn nhàn giới, nhớ năm đó cái kia thiên hạ vì là cất cao Tần Chiêu Tương Vương, ở hơn 20 tuổi kế vị thời điểm, cũng quyết định biện pháp sai lầm mấy lần, dựa cả vào Tần Quốc quốc lực mới không có gây thành sai lầm. Ở các quốc gia chư hầu trong mắt, bọn họ hiện tại muốn làm chính là ở cái này Tần Quốc tân quân trước mặt soát hảo cảm, không nói kết minh người cùng sở thích, cũng ít nhất phải làm được tường an không chiến sự. Sở quốc cũng không cần nói, Tần Sở quan hệ thông gia lịch sử lâu đời, lần này coi như là tục lên, Sở quốc sứ thần chỉ là mang đến một ít làm gả trang đồ vật, đưa tới. Triệu quốc chỉ là tính chất tượng trưng ý tứ một hồi, sứ thần cũng không có ngừng lại bao lâu, làm đủ lễ nghi sau liền rời đi. Điều này cũng hết cách rồi, Triệu quốc nam tử chết trận Trường Bình, lưỡng quốc chi gian cừu hận sâu vô cùng, nếu là Triệu vương cũng theo còn lại chư hầu một dạng cũng núm, như vậy hắn căn bản không còn mặt mũi đối với triều đình chúng thần cùng Triệu quốc con dân. Ngụy quốc Ngụy Vô Kỵ giờ khắc này chính tạm trú Triệu quốc, Ngụy vương năm đó lại bị Doanh Tắc sợ đến lòng vẫn còn sợ hãi, đưa tới một món lễ lớn, không muốn là tình huống không cho phép, hắn đều muốn cũng học Sở quốc, đem Ngụy quốc công chủ gả đến Tần quốc. Tề quốc an phận ở một góc, cùng Tần quốc lại không giáp giới, từ khi Điền Đan phục quốc sau liền cơ bản chưa từng có cùng Tần quốc chiến sự, lần này tới khiến cũng là trung quy trung củ. Tuân theo Tần quốc một sâu phương châm xa thân gần đánh, Tề quốc sứ thần chịu đến ưu đẳng chiêu đãi, để Tề quốc sứ thần hết sức hài lòng, cho rằng Tần quốc hẳn là đối Tề quốc không có quá nhiều suy nghĩ. Yến Vương Hỉ lúc trước cũng là tham dự lục quốc hợp tung công Tần chư hầu bên trong, tuy nhiên Yến Vương đối với Doanh Tắc không có Ngụy Vương như vậy tâm lý ám ảnh, nhưng cũng không khá hơn chút nào, mượn cơ hội này đang muốn cùng Tần quốc sửa chữa tốt. Yến quốc cư Bắc, Bần Hàn khổ nghèo, phương Bắc Hung Nô lại thường xuyên xâm lấn, Yến quốc không có Triệu quốc Triệu Mục có thể rất lớn phá Hung Nô, tuy nhiên Hung Nô vô pháp ở Yến quốc đạt được hữu hiệu thành quả, nhưng Hung Nô hãy cùng con ruồi tử mở dạng, để Yến quốc vô pháp phát triển. Vì vậy, lần này Yến vương sứ thần trừ mang đến rất nhiều phương Bắc Hung Nô bên kia đặc sản bảo vật hiến vào Tần quốc, còn quyết định đem Yến quốc thái tử chất với Tần quốc, để cầu sửa chữa tốt. Vì vậy, lần này Yến vương sứ thần trừ mang đến rất nhiều phương Bắc Hung Nô bên kia đặc sản bảo vật hiến vào Tần quốc, còn quyết định đem Yến quốc thái tử chất với Tần quốc, để cầu sửa chữa tốt. Hay là xa thân gần đánh, Yến quốc cùng Tần quốc cũng không giáp giới, nếu hắn đồng ý sửa chữa tốt, như vậy Tần quốc liền cho hắn ăn như vậy một cái định tâm hoàn, vì vậy đồng ý. Yến quốc sứ thần mười phần mừng rỡ, lập tức bảo đảm, Yến quốc sẽ bảo đảm không đáng Tần quốc, thái tử Đan cũng sẽ ở Yến quốc sứ thần trở về Yến quốc sau lập tức phái người đưa đến Tần quốc. Ngũ quốc sứ thần toàn bộ tiếp đãi xong, trừ Yến quốc muốn chất thái tử Đan đến Tần quốc để Bạch Thuấn hơi hơi quan tâm một hồi, còn lại các quốc gia Bạch Thuấn nhìn cũng không thể nhìn tới một chút. Đồng dạng Doanh Chính cũng là như thế, các quốc gia đưa tới lễ vật cùng chân bảo, đơn giản toàn bộ ban thưởng cho Lã Bất Vi, để Lã Bất Vi sau đó hết sức vui mừng cùng hài lòng. Chỉ tiếc Lã Bất Vi không có nghe nói một câu. Thiên muốn kỳ vong, tất khiến cho cuồng, thịnh cực tất suy, bất quá bây giờ nói còn vì thời gian còn sớm. Cái cuối cùng, thất quốc bên trong nhược tiểu nhất Hàn Quốc, hơn nữa còn là cùng Tần quốc giáp giới Hàn Quốc, sứ thần cũng tới đến Hàm Dương thành bên trong. Nguyên bản Doanh Chính cho rằng Hàn Quốc sứ thần hẳn sẽ theo Ngụy quốc một dạng, đưa ra một đống lớn chân bảo lễ vật đến lấy đó thân thiện, đồng thời hẳn sẽ đem thân phận hạ thấp mới bình thường, thế nhưng chuyện này trên vương vị Doanh Chính nghe xong Hàn Quốc sứ thần cũng là một vương hảo sững sờ, bởi vì cái này theo dự đoán hoàn toàn khác nhau, theo bản năng mà nhìn về phía một bên Bạch Thuấn. Hàn Quốc sứ thần, lặp lại một lần ngươi vừa nãy, Bạch Mỗ tuổi già lỗ thai có chút không tốt lắm. Bạch Thuấn mỉm cười nhìn cái kia dơ sứ tiết Hàn Quốc sứ thần, mở miệng nói, tuổi già. Toàn triều văn võ không nói nhìn mặt như ngọc, thần thái anh dạng sáng Thuấn, trong lòng đều đạo quốc sư lại đang trợn tròn mắt nói mò. Khởi bẩm Tần Vương, Bạch Tử, ta Hàn Vương chi con trai Trường An, nguyện cưới vợ quý quốc Lạc Dương nữ hồ mỹ nhân làm phi, lấy đó hai nước thân thiện. Hàn Quốc sứ thần cúi đầu, rất nghe lời đem vừa nãy nói lặp lại một lần. Chương 223, chỉ cần 200 dặm. Trong triều đình quỷ dị yên tĩnh, Hàn Quốc sứ thần còn tưởng rằng chúng thần cùng Tần Vương vẫn còn ở suy nghĩ, vì vậy tiếp tục nói. Ta Hàn Vương trả lại Tần Quốc đưa tới tinh thông thủy lợi danh sĩ Trịnh Quốc, nguyện làm Tần Quốc phú cường tu mương xây nói. Trịnh Quốc. Bạch Thuấn nghe được danh tự này, nhất thời muốn lên nguyên bản trong lịch sử Hàn Vương vì là mệ Tần, ở Doanh Chính năm đầu phái người đưa Trịnh Quốc vào Tần, xây dựng Trịnh Quốc cử. Nguyên bản Hàn Vương là muốn để Tần Quốc tiêu hao quốc lực, để Tần Quốc vô lực chinh phạt, lại không nghĩ rằng xây dựng Trịnh Quốc cử hậu Tần nước trái lại quốc lực tăng nhiều. Hàn Quốc chinh phạt phi lỗ cái này quyết định ngu xuẩn là Hàn An nghĩ đến, Bạch Thuấn còn đang suy nghĩ một người làm sao có thể náo tàn đến mức độ này, hiện tại thấy Hàn Vương cử động, rốt cục minh bạch, nguyên lai Hàn An IQ là gì chuyển. Chỉ bất quá nguyên vốn phải là từ Trịnh Quốc xây dựng Trịnh Quốc cử, từ lúc Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ, đã bị Bạch Thuấn để Lý Băng cha con cho xây dựng được, hiện tại Tần Quốc nội bộ cũng tạm thời không cần xây dựng mới công trình thủy lợi. Thừa tướng thấy thế nào? Doanh Chính nhìn về phía Lã Bất Vi, hỏi. Lão Phu cho rằng, người trước có thể 950 được, người sau Tần Quốc đã không cần tu sửa thủy lợi, bất quá người này có tài năng, đến Tần Quốc vì là sĩ, Tần Quốc vẫn như cũ hội ủy thác trọng trách. Lã Bất Vi đối với Doanh Chính dò hỏi ý hắn thấy rất là thỏa mãn, vuốt ria mép nhìn Hàn Sứ, nói. Tần tướng anh minh. Hàn Khiến bị Lã Bất Vi vừa nhìn, vội vàng túi đầu hành lễ nói. Sau đó được Hàn Quốc sứ thần xoay người hướng về Doanh Chính bái nói. Nếu quý quốc đã đồng ý, vậy còn Tần Vương mô phỏng dưới minh thư. Chớ đã, quả nhân khi nào đã nói đồng ý. Hàn Khiến nói bị Doanh Chính ngắt lời nói. Chẳng lẽ Tần Vương không muốn cùng Hàn tu tốt? Hàn Khiến chắp tay hỏi. Quả nhân chỉ là muốn biết rõ, Hàn Vương hòa thân, vì sao không quan tâm ta Tần Quốc công chúa, phản muốn kia cái gì Lạc Dương nữ tử, chẳng lẽ là không lọt mắt ta Doanh Thị nữ tử. Doanh Chính ngồi ở trên vương vị, liếc mắt nhìn bên cạnh Bạch Thuấn vẻ mặt, lại phát hiện Bạch Thuấn đang viết không biết vật gì, a bỏ a, quay đầu đối với Hàn Khiến hỏi. Hàn Vương tự nhận Hàn Quốc nhỏ yếu, thua xa Tần Quốc, Thái tử An càng không xứng với Tần Quốc công chúa, cho nên mới lùi cầu kỳ thứ, không phải ta Vương không lọt mắt, Tần Vương minh xét. Hàn Khiến mười phần cơ trí cố ý khiêm tốn, nói. Hàn Khiến có lời gì, có thể cùng nhau nói ra. Doanh Chính hít mắt, phát hiện Hàn Khiến vẻ mặt xoắn xuýt, ánh mắt lấp lóe, liền mở miệng nói. Nghe được Doanh Chính, Hàn Khiến trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hắn nhỏ bé vẻ mặt cũng bị Tần Vương phát hiện. Đang nghĩ đến đi sứ Tần Quốc trước một người đã từng hướng về hắn hứa hẹn quá đồ vật, Hàn Khiến trong lòng tham lam tâm ý từ từ vượt qua lý tính. Ta Hàn đem Tả Tư Mã Lưu Ý nghe hổ mỹ nhân chi tỷ hổ phu nhân góa chồng, nguyện cùng với tái giá. Hàn Khiến hướng về Doanh Chính chắp tay, vừa cười vừa nói. Không sai, lúc trước hắn đi sứ Hàn Quốc trước, biết được Hồ Diệm ở Lạc Dương xuất hiện Lưu Ý không hết lòng gian, liền hứa lấy số tiền lớn, để Hàn Khiến đem hổ phu nhân mang về Hàn Quốc. Mà Hàn Khiến thấy Lưu Ý cho tài vật, cộng thêm trên muốn chỉ là tạm trú Tần Quốc một cái phi lô nữ tử, liền mở miệng đáp ứng nhất định sẽ hoàn thành. Mà Hàn Khiến thấy Lưu Ý cho tài vật, cộng thêm trên muốn chỉ là tạm trú Tần Quốc một cái phi lô nữ tử, liền mở miệng đáp ứng nhất định sẽ hoàn thành. Hàn Quốc có gan, quả nhân khâm phục. Doanh Chính nghe Hàn Khiến, hít sâu một hơi, cảm thán nói. Doanh Chính là hiện tại ít có mấy cái biết rõ cái kia nghe tên Lạc Dương ba nữ cùng Bạch Thuấn quan hệ người, bây giờ nghe Hàn Khiến nói ra hổ phu nhân góa chồng. Doanh Chính không khỏi tự đáy lòng khâm phục lên Hàn Quốc can đảm. Lưu Ý chỉ cho rằng Hồ Phu Nhân nói đã thành hôn là chỉ đã bị hắn giết Lý Khai, lại không nghĩ rằng Hồ Diễm cùng Lý Khai nửa xu quan hệ đều không có. Hàn Quốc có loại. Thần Vương ý gì a? Hàn Khiến thấy Doanh Chính thái độ một hồi biến, nhất thời không hiểu hỏi. Hàn Sứ. Bạch Thuấn mặt mỉm cười đi đến Hàn Khiến trước mặt, tê ơ. Bạch Tử. Hàn Khiến thấy Bạch Thuấn đi tới, chắp tay bái nói. Ta trước đó vài ngày, từng hướng về Tân Vương đề nghị. Ta Tần Quốc cường thịnh như vậy, nên từ nơi này đợi bắt đầu, không kết giao, không cắt đất, không bồi thường khoản. Hàn Khiến nghe được Bạch Thuấn, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy lần này hòa thân sự tình có thể muốn mát. Chỉ tiếc, Hàn Khiến căn bản không biết, đây cũng không phải là hòa thân mát không mát vấn đề. Yên tâm, Hàn Quốc chi thân thiện thiên hạ cùng nhìn, ta Tần Quốc cũng không tiện cự tuyệt nha. Bạch Thuấn thấy Hàn Khiến một bộ khó coi vẻ mặt, mỉm cười vô vô Hàn Khiến vai, nói. Vì lẽ đó. Bạch Tử đồng ý lần này quan hệ thông gia. Hàn Khiến ánh mắt sáng lên, hỏi. Ta ngoại ý muốn nghĩ là, Hàn Quốc nếu đồng ý cùng Tần Quốc giao hảo, vậy thì đổi một loại phương thức, đem Hàn Nhị trăm dặm đất tặng cho ta Tần Quốc, như vậy Hàn Tần nhất thể, chẳng phải là to lớn nhất giao hảo. Bạch Thuấn vừa nói, Hàn Khiến nụ cười từ từ biến mất, sắc mặt từ từ cứng ngắc. Bạch Tử mô cũng không đang nói đùa. Cỡ này giao hảo phương thức, chưa từng nghe thấy. Huống hồ ta Hàn Quốc lịch đại 900 dặm. Trong vòng mấy trăm năm cùng với bị Tần Quốc chiếm hơn nửa, hiện tại còn sót lại hơn 400 dặm. Nếu là Tần Quốc muốn mấy tòa thành trì, Hàn Vương tuyệt không dám mất hứng, nhưng là phải chỉnh một chút một nửa Hàn Quốc, cho ngoại thần nói thẳng, Hàn Quốc tuyệt đối không thể đáp ứng. Hàn Khiến một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, đại nghĩa lăng nhiên đất đối với Bạch Thuấn nói. Hả, vậy coi như, cái này cho ngươi. Bạch Thuấn không có nhiều lời, trên mặt cũng cười cho cũng biến mất, đem vừa nãy viết giữa thiên thẻ che ném cho Hàn Sứ. Đây là vật gì? Hàn Khiến thấy Bạch Thuấn tốt như vậy nói chuyện, có chút kỳ quái, tiếp nhận thẻ che túi đầu xem ra. Chiến thư, sau 3 ngày, phát binh, diệt Hàn. Chương 224, chỉ có diệt ngươi, dễ như ăn cháo. Đúng. còn chưa kịp xem bên trên nội dung hàn khiến trong tay thẻ che một hồi rơi xuống tới chỗ, chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Tần Vương, ta Hàn Quốc có thể không có một chút nào chỗ mạo phạm a. Hàn khiến run rẩy đất liếc một chút mặt đất một cuốn kia chiến thư, vội vàng dập đầu la lớn. Có thể Hàn khiến vừa nãy tựa hồ đã tiếp nhận quốc sư đưa cho người chiến thư. Doanh Chính nhìn ngã quỵ ở mặt đất trên Hàn sứ, nói. Vậy, đó là ngoại thần còn không biết văn thư trên nội dung, Hàn Quốc tuyệt đối không có nửa phần khai chiến tâm ý đồ a. Hàn khiến lớn tiếng hô, nội tâm cũng đã có chút tan vỡ, nếu là hắn thật đưa tới Tần Quốc công Hàn, bất luận làm sao hắn đều là sống không nổi. Để Hàn khiến khó chịu nhất cùng ngất ước một điểm là, hắn đến bây giờ cũng không minh bạch rốt cuộc là điểm nào phạm sai lầm, liền bổ cứu cũng không biết làm sao bổ cứu. Có thể quả nhân thế nào cảm giác Hàn Quốc lần này chính là đặc biệt đến khiêu khích Tần Quốc. Doanh Chính nhìn chăm chú lên phía dưới nơm nớp lo sợ đất quỷ trên mặt đất Hàn sứ, nói. Hàn Quốc có gì khuyết điểm chỗ, còn Tần Vương nói rõ a. Hàn khiến trong đoạn thời gian này không ngừng suy tư, cũng không được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói thẳng gào khóc hỏi. Nhìn thấy Hàn khiến bộ này bi thảm dáng vẻ, nước mắt cũng chảy ra, trên triều đình văn võ chúng thần dồn dập lùi về sau vài bước, thương hại nhìn cái này Hàn Quốc sứ thần. Tuy nhiên bọn họ cũng không hiểu đến cùng cái này Hàn khiến làm gì sai. Vậy Hồ Phu Nhân phu quân chính là quả nhân quốc gia sư, vừa nãy Hàn khiến nói Hồ Phu Nhân góa chồng, ý tứ chính là quốc sư đã chết. Ngay ở trước mặt ta đại tần văn võ quần thân mặt, nói quốc sư chết, đây không phải khiêu khích, là cái gì? Doanh Chính quay về Hàn sứ, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Hàn khiến sau khi nghe, thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, trong đầu trống rỗng. Giờ khác này Hàn khiến hận không được lập tức xông về Hàn Quốc, cùng cái kia lưu ý liều mạng, vốn cho là chỉ là một cái tiện thể việc nhỏ, không nghĩ tới nhưng chọc tới Tần Quốc to lớn nhất một vị sát tinh. Hiện tại Hàn khiến rốt cục minh bạch tại sao Bạch Thuấn lại đột nhiên ném qua đến như vậy một phong chiến thư, tại sao Tần Vương cũng sẽ đột nhiên thái độ đại biến. Ngay ở trước mặt người khác mặt, muốn chú người khác chết, còn muốn cưới người khác phu nhân, hơn nữa cái này người khác còn không phải cái gì người bình thường, là Tần Quốc quốc sư, đại diện cho Tần Quốc thể diện. Sự khiêu khích này hành vi không chỉ có hội bị trở thành liệt quốc cho cười, coi như là Tần Quốc tấn công Hàn Quốc, liệt quốc khả năng đều không có mặt đi viện trợ hắn Hàn Quốc. Yếu nhất quốc gia dùng loại này thấp kém thủ đoạn đi khiêu khích mạnh nhất quốc gia, liệt quốc coi như muốn viện quân, phỏng chừng đến thời điểm đều sợ bị Hàn Quốc cái này như heo đồng đội cho hại. Bạch Tử thứ tội, ngoại thần thật sự không biết ta. Khẩn Tần Vương cùng Bạch Tử đại nhân có đại lượng, vương tha ngoại thần cùng Hàn Quốc đi. Bạch Tử thứ tội, ngoại thần thật sự không biết ta. Khẩn Tần Vương cùng Bạch Tử đại nhân có đại lượng, vương tha ngoại thần cùng Hàn Quốc đi. Hàn khiến khóc ròng ròng, bò đến Bạch Thuấn bên chân, khóc lớn tiếng hô. Nếu như trước Hàn khiến về nước nhiều nhất chỉ là chết một lần mà thôi, hiện tại biết được nguyên nhân về sau, Hàn khiến cho là hắn khẳng định không được chết tử tế, thậm chí rời cựu tộc đều có khả năng. Bởi vì Tần Quốc vô cớ hướng về Hàn Quốc xuất binh, còn lại liệt quốc nhất định sẽ trợ giúp, nhưng lần này là Hàn Quốc khiêu khích phía trước, tự gây nghiệt thì không thể sống. Liệt quốc chắc chắn sẽ xuất binh liền khó nói. Huống hồ các quốc gia sứ thần còn vừa trước đây không lâu ngay tại Hàm Dương Thành gặp qua Tần Vương, dâng lên một đống lễ vật cùng chân bảo, yêu cầu chung sống hòa bình. Quốc sư, có chừng có mực, không được bởi vì tư nhân việc vọng ngôn chiến sự, Tần Quốc lúc này lấy khôi phục nguyên khí làm chủ. Không yêu cầu hoa tươi không? Lã Bất Vi thấy Hàn khiến cái bộ dáng này, cũng cảm thấy gần như, đứng ra, đối với Bạch Thuần nói. Chiến quốc không chiến sự, nói chuyện viền vông. Lữ thừa tướng thế nhưng là cho là ta là công khí tư dụng. Bạch Thuấn liếc một chút Lã Bất Vi, nói. Người. Thừa tướng, quốc sư cũng không sai lầm, là Hàn Quốc sỉ nhục Tần Quốc trước, nếu là ngày sau thừa tướng cũng bị sứ thần sỉ nhục, cho dù là Triệu Quốc sở quốc, quả nhân cũng nhất định phát binh vì là tướng quốc lấy lại công đạo. Không. Doanh Chính bay về lại muốn nói Lã Bất Vi, khuyên. Vương thượng nói quá lời. Lã Bất Vi nghe vậy chắp tay bài nói. Doanh Chính nói hiển nhiên để Lã Bất Vi rất là được lợi, liền cũng không nói thêm lời. Hàn khiến thấy thật vất vả đi ra nói một câu Tần tướng lại lui về, tâm lại mát nửa đoạn. Thần Vương, Bạch Tử, Hàn Quốc biết sai. Tuyệt đối không thể khai chiến à, quý quốc chí tại thiên hạ, không được không công hao tổn quốc lực à. Cái này Hàn Quốc sứ thần nghẹn giữa thiên, tâm thần cố mệt, thật vất vả lại nghĩ đến một câu, vội vàng kêu đi ra. Hao tổn quốc lực, không sai, Hàn khiến nghĩ đến Tần quốc quan tâm nhất chính là quốc lực. Ngay lập tức sẽ muốn dùng cái này tới khuyên về Tần quốc chiến ý. Ồ thông suốt. Vị này Hàn khiến dĩ nhiên thời khắc mấu chốt còn vì ta đại Tần quốc lực suy nghĩ, thật sự là để Bạch Mỗ cảm động không thôi. Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, mỉm cười khom lưng đỡ lên ngã quỷ trên mặt đất Hàn sứ, tiếp tục nói. Bất quá Hàn khiến đại khái có thể yên tâm, Tần Quốc diệt thiên hạ bất kỳ một quốc gia đều biết hao tổn không ít quốc lực, chỉ có diệt ngươi Hàn Quốc. Dễ như ăn cháo. Chương 225, Hàn Quốc triều đình. Nghe được Bạch Thuấn, Hàn Khiến hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Không phải là tất cả mọi người trương nghi Tô Tần khả năng, cái này Hàn Quốc sứ giả sống đến bây giờ, đã thuộc về vượt xa người thường phát huy. Nhìn thấy Hàn Quốc sứ thần ngất, Lã Bất Vi liền ra hiệu bên cạnh vệ binh lên đem Hàn Quốc sứ thần mang đi. Hai cái binh sĩ túi người nắm lấy Hàn Khiến hai cái cánh tay, kéo dài tới một bên, đang chuẩn bị dò hỏi đem Hàn Khiến thả đi nơi nào, Bạch Thuấn lại đột nhiên mở miệng, chờ đã. Đây là Hàn Quốc sứ thần, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, các ngươi sao có thể tùy ý kéo kéo. Cho ta ném đi. Nặng. 6 năm, 7. Binh sĩ nghe được Bạch Thuấn mệnh lệnh, lập tức theo tiếng, hai người một trước một sau liền đem ngất Hàn Khiến mang đi ra ngoài, ném tới Hàm Dương thành đầu đường. Ngày thứ hai, Hàn Khiến tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là vọt tới Tần trên điện, khẩn cầu Tần Quốc thư thả mấy ngày, hắn vậy thì về nước cùng Hàn Vương thương nghị cắt đất cùng Tần Quốc đổi tội công việc. Nhớ kỹ, là 200 dặm, cũng không nên đem toàn bộ Hàn Quốc cũng cắt lại đây. Bạch Thuấn mỉm cười đối với Hàn Khiến nói. Đối mặt Bạch Thuấn cái kia như ma quỷ nụ cười, Hàn Khiến xem cũng không dám liếc mắt nhìn, không núm rời đi Tần điện, lập tức đứng dậy trở về Hàn Quốc. Hàn Khiến đây là hoán binh chi kế ai cũng minh bạch, nhưng Bạch Thuấn cũng không quan tâm, chính như hắn từng nói, thất quốc bên trong, Hàn Quốc thật đúng là xoay tay có thể diệt. Hàn Khiến trở lại Hàn Quốc, đem ở Tần Quốc chuyện phát sinh nói cho Hàn Vương đương triều trực tiếp cũng ngất đi. Bị trong cung thái y lệnh vội vội vàng vàng cứu tỉnh về sau, Hàn Vương chuyện làm thứ nhất chính là khiến người ta đi đem Tả Tư Mã Lưu Ý kéo ra ngoài đỉnh trượng 200, mà thái tử Hàn An cũng bị chửi mắng một trận, kéo ra ngoài đỉnh trượng 50. Về phần tại sao Hàn An cũng bị đánh, rất hiển nhiên, nhân giả thấy nhân, dâm người thấy dâm, cung đình sinh hoạt thối nát Hàn Đình cho rằng cái kia hồ mỹ nhân cũng nhất định là Bạch Thuấn độc chiếm. Chỉ là lần này ra cái lưu ý, đem chủ ý đánh tới Tần Quốc quốc sư ở bề ngoài cái kia hồ phu nhân trên người, bằng không Hàn An cái này thái tử vị trí cũng không cần tiếp tục làm. Người đứa con trai kia Hàn Phi đây, không phải là đa mưu túc trí sao? Nhanh để hắn nói một chút, lần này Hàn Quốc nên làm thế nào cho phải? Hàn Vương bị người đỡ ngồi trên vương vị, nhìn phía dưới vừa bị đánh xong được khiêng lên Hàn An, suy nhược mà hỏi. Khởi bẩm phụ vương, không phải nhi hắn thường thường ngôn từ phù phiếm, lấy lòng mọi người, vì lẽ đó bị ta phái người đưa tới tiểu thánh hiển trang đi học tập nho ra điển tịch. Hàn An nằm trên mặt đất, hút lấy khí lạnh, gian nan hồi đáp. Ai, vậy các ngươi có thể có đối sách? Hàn Vương thở dài, nhìn dưới triều đình chúng thần, hỏi. Hàn Nhược Tần mạnh, Hàn Quốc không thể ứng chiến, hơn nữa lần này Hàn Quốc đối lý. Liệt quốc coi như nhớ tới tình cũ, cũng khó tránh khỏi thúc thủ. Đầu đầy hoa dâm Trương Khai Địa đi lên trước, nêu ý kiến nói. Đầu đầy hoa dâm Trương Khai Địa đi lên trước, nêu ý kiến nói. Lao tướng quốc nói rất đúng. Khu khu. Hàn Vương thấy Trương Khai Địa nói, mới vừa mở miệng, kết quả chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Vương thượng. Chúng thần con dân đều là vạn phần hoảng sợ, dồn dập tiến lên. Quả nhân không có chuyện gì, theo Lão tướng quốc nói, Hàn Quốc nhất định phải cắt đất sao. Hàn Vương giơ tay lên ngăn cản mọi người tiến lên, nhắm mắt lại hỏi. Vâng, Vương thượng, lần này cắt đất, dường như đao khoét trong lòng, chỉ cầu nằm gai nếm mật, nhu đồ mạnh hơn. Mở ra thở dài, nói. Tuy nhiên Trương Khai Địa cùng con trai của hắn Trương Bình Ngũ Đại Tướng Hàn, Trương Khai Địa còn đã từng trải qua thân bất hại biến pháp thời kỳ mạnh mẽ nhất Hàn Quốc thời kỳ, nhưng mưu trí cao đến đâu, ở tuyệt đối quốc lực trước mặt, đều là phù vân. Đã từng có quỷ cốc môn nhân Tô Tần nói quá, cường quốc mạnh hơn. Cũng có thể chặn ngang chặt đứt, Hàn Quốc cũng nghĩ tới dùng Tô Tần đối phó Tề quốc phương pháp tới đối phó Tần quốc, nhưng họa hổ không được phản loại chó. Trương Khai Địa liền khuyên bảo quá Hàn Vương, không phải là tất cả mọi người có thể dường như Trương Nghi Tô Tần đồng dạng lôi kéo khắp nơi. Bang giao là cái gì? Dưới đao nhỏ trước động tác liền gọi bang giao. Bang giao cũng chinh chiến, như băng mỏng trên giày, hơi không cẩn thận, nước mất nhà tan, không thể so lãnh đạo một hồi chiến tranh đơn giản đi nơi nào. Cường quốc mạnh hơn, cũng có thể chặn ngang chặt đứt. Đó là Tô Tần mới có bản lĩnh nói ra, Hàn Quốc có ai có can đảm này đối với Tần quốc nói ra. Cường quốc có thể chặn ngang chặt đứt. Cái kia nhược quốc hơi không cẩn thận, chẳng phải là trực tiếp bị nhất cước đạp nát. Đại vương, thần ngược lại là cho rằng cái kia bạch tử thực sự không phải là thật muốn công phạt ta Hàn Quốc, muốn ta Hàn Quốc, chỉ là muốn xả giận thôi. Chính 3.0 ở Hàn Vương chuẩn bị phát thảo quốc thư thời điểm, ở một bên vẫn không nói gì một cái thô lô đại hán đứng ra, nói. Cơ tướng quân, ngươi cũng đừng thêm phiền. Trương Khai Địa thấy Cơ Vô Dạ xuất khẩu, bất đắc dĩ nói. Thế nào, lão tướng quốc cho là ta Cơ Vô Dạ đàm luận không dạy quốc sự. Cơ Vô Dạ liếc Trương Khai Địa một chút, thấy Trương Khai Địa thở dài không tiếp tục nói nữa, hướng về Hàn Vương chắp tay hành lễ, tiếp tục nói. Cắt đất 200 dặm, đây chính là một nửa Hàn Quốc, ai cũng tha thứ không dậy, không bằng thiếu một giữa, 100 dặm. Cơ Vô Dạ bẻ ngón tay, nói với mọi người nói. Chương 226, Cam La khiến Hàn. Thiếu 100 dặm. Cơ tướng quân chẳng lẽ không phải cho rằng đây là tại thị tập mua thức ăn mặc cả. Trương Khai Địa liếc Cơ Vô Dạ một chút, nói. Đối với Cơ Vô Dạ cái này đùa bỡn quyền mưu võ thần, Trương Khai Địa thật là khinh bỉ. Nhất là Cơ Vô Dạ tự phong Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chi tướng, lại không có bao nhiêu đem ra được chiến tích, rõ ràng lén lút sợ Tần Như Hổ, nhưng thường thường ở trong triều đình làm bộ một bộ không có gì lo sợ dáng vẻ. Mua thức ăn. Lao tướng quốc nói rất đúng, quốc gia đàm phán trong lúc đó vốn là muốn có kẻ mặc cả, hắn Tần Quốc muốn 200 dặm, ngươi hôm nay cho, ngày mai hắn còn muốn, ngươi trả lại sao? Lại cho Hàn Quốc nhưng là không còn. Cơ Vô Dạ không hổ là luyện khổ luyện võ công, da mặt chính là dày, dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận, cười lớn trả lời. Vậy cơ tướng quân tự tiện đi, như Tần Quốc đại quân xâm lấn, mong rằng cơ tướng quân lĩnh quân nên địch. Trương Khai Địa chẳng muốn cùng Cơ Vô Dạ tranh luận, bản thân hắn liền đã sớm về nhà tĩnh dưỡng, chỉ là con của hắn Trương Bình lưu lại tôn tử Trương Lương sau liền chết bệnh, lúc này mới trở về triều đình. Vậy được, mười liền theo cơ tướng quân nói, quả nhân vậy thì mô phỏng sách. Hàn Vương nghe được Cơ Vô Dạ, không có cái gì nhận biết năng lực, liền cảm thấy cắt đất 100 dặm dù sao cũng tốt hơn 200 dặm, vì vậy liền đồng ý. Cơ Vô Dạ thấy Hàn Vương mặc cho ý hắn gặp, lộ ra nụ cười đắc ý. Hàm Dương Thành, Hàn Quốc đặc sứ đến lần nữa. Đây là ta Hàn Vương hiến cho Tần Quốc 100 dặm địa đồ, còn Tần Vương lượng giải Hàn đỉnh thất lễ, không muốn phát binh chinh chiến, khiến lê dân bách tính khỏi bị binh đao nỗi khổ. Hàn Quốc đặc sứ kính cẩn hai tay trình lên giao hàng địa đồ, nói. 100 dặm. Quốc sư thấy thế nào? Doanh Chính nhìn cũng không nhìn bồi bản triển khai địa đồ, nhìn về phía một bên Bạch Tuấn, hỏi. Hàn Quốc như vậy thịnh tình, Tần Quốc làm sao có thể đủ từ chối đây? Nếu Hàn Quốc đưa tới 100 dặm thổ địa, như vậy ta Tần Quốc cũng thối lui một nửa binh lực, nguyên bản 20 vạn đại quân, hiện tại giảm đi 10 vạn, Hàn khiến có thể đi trở về bẩm báo Hàn Vương. Bạch Tuấn mỉm cười nhìn Hàn Sứ, mở miệng nói. Tần Quốc hay là muốn chiến? Hàn khiến cười khổ hỏi. Không phải là ta Tần Quốc muốn chiến, mà là ngươi Hàn Quốc muốn chiến A. Đầu tiên là đi sứ khiêu khích, hiện tại 200 dặm đất lại chỉ cấp một nửa, khi ta Tần Quốc là chợ đêm bán món ăn sao, có kẻ mặc cả. Bạch Tuấn đi lên trước vô Hàn khiến vai, ngữ khí khá là bất đắc dĩ nói. Quốc sư đại nhân giáo huấn là, ngoại thần cảm giác sâu sắc xấu hổ, Tần Quốc thư thả đến đâu mấy ngày, cho ngoại thần trở lại bẩm báo. Hàn khiến ngày đó Cơ Vô Dạ nói chuyện cũng ở hiện trường, nghe được Bạch Tuấn nói trong lòng không khỏi thầm hận Cơ Vô Dạ ngu xuẩn, nhưng hắn chính là một cái bình thường quan văn, cái gì cũng thay đổi không. Thư thả. Chẳng lẽ Hàn khiến lần sau mang đến là 150 dặm thổ địa đồ, sau đó chuẩn bị để quả nhân thư thả đến đâu ngươi? Đang tại xem văn thư tấu Trương Doanh Chính ngay vậy, ngẩng đầu đứng lên, bỏ rơi trong tay thẻ tre, đối với Hàn khiến trầm giọng nói. Chuyện này. Hàn khiến đông chốc bị Doanh Chính uy thế hù đến, đứng ở chỗ đó nói không ra lời. Hàn khiến đông chốc bị Doanh Chính uy thế hù đến, đứng ở chỗ đó nói không ra lời. Để hắn vô pháp tưởng tượng là, trước mắt cái này so với Hàn Vương quân uy cũng cường thịnh Tần Vương chỉ là một cái 13-14 tuổi hải tử. Hai cái lựa chọn, cắt đất 200 dặm, hoặc là, diệt quốc. Doanh Chính một đôi mắt nhìn chăm chú lên Hàn Quốc sứ thần, gàn từng chữ nói. Đối mặt Doanh Chính bức bách, Hàn khiến cuối cùng chỉ có thể gật đầu, bất quá hắn đồng ý vô dụng, nhất định phải Hàn Vương đồng ý mới được. Còn Tần Quốc phái ra một sứ giả cùng ta cùng trở về Hàn Quốc, cùng Hàn Vương thương nghị giao hàng việc. Hàn khiến hoàn toàn bất đắc dĩ, túi đầu đối mặt với Doanh Chính, nói. Quốc sư có thể có thí sinh thích hợp. Doanh Chính nghe vậy nhìn về phía Bạch Tuấn, hỏi. Để Cam La đi thôi. Bạch Tuấn thuận miệng nói. Cam La. Được. Doanh Chính nghe vậy sững sờ, ánh mắt quỷ dị mà nhìn về phía Hàn Sứ, nói. Tân Trịnh Hàn Điện bên trong. Tần Sứ Cam La, tham kiến Hàn Vương. Cam La rất có lễ phép hướng về Hàn Vương chắp tay bái nói. Ngươi là Tần Sứ. Hàn Vương nhìn dưới đài cái kia 10 tuổi tả hữu nhóc con miệng còn hôi sữa, ngồi ở trên vương vị khiếp sợ. Tần Quốc càng phái ra một tuổi nhỏ tiểu nhi khiến Hàn không 67, chẳng lẽ là Tần Quốc không ai? Cơ Vô Dạ nhìn thấy Cam La tuổi nhỏ, đi tới Cam La trước mặt. Lớn tiếng cười nhạo nói. Ở Cơ Vô Dạ trong mắt, hắn như thế giật mình dọa, e sợ cái này Tần Sứ liền muốn dọa khóc muốn mâu thân, đến thời điểm nghe đồn hắn Cơ Vô Dạ dăm ba câu dọa khóc Tần Quốc sứ giả, chẳng phải là uy danh vang xa. Cơ tướng quân sai rồi, ta Tần Quốc từ trước đến giờ sẽ không đại tài tiểu dụng, nếu là đi sứ Triệu Quốc Sở Quốc, tự nhiên không tới phiên Cam La một hài đồng, nhưng đi sứ Hàn Quốc, Cam La cũng đã là đủ. Cam La đối mặt Cơ Vô Dạ hù dọa thản nhiên tự nhiên, lộ ra ngây thơ nụ cười, hồi đáp. Ngươi còn dám mạnh miệng. Không sợ chết ở Hàn Quốc à? Cơ Vô Dạ bị một hài đồng đuổi trở lại, nhất thời thẹn quá thành giận, rút kiếm ra nhận hù dọa, nói. Cơ tướng quân không cần phải hù dọa Cam La, như cơ tướng quân đối với ta làm xảy ra chuyện gì, đến thời điểm Hàn Quốc có thể có mặt khác 200 dặm đất cắt nhường cho Tần Quốc. Cam La chớp chớp thuần lương con mắt, hỏi. Chương 227, lão tướng quốc khi còn bé nhất định rất thông minh. Cơ Vô Dạ bị Cam La một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử nói á khẩu không trả lời được, cho dù là hắn ra mặt rất dày, cũng không chịu được cảm giác rất là lúng túng. Ta là Hàn Quốc đại tướng quân, ngươi chỉ là một cái không quan không chức tiểu hóa tử, dám đối với ta như vậy nói chuyện. Cơ Vô Dạ kìm nén khẩu khí, một đôi mắt trừng mắt Cam La, nói. Lao sư ta Bạch Tử từng nói, thà làm phượng vĩ, không vì đầu gà. Ở Cam La trong mắt, một cái bình thường người tần, cũng so với gà tướng quân cái này đầu gà tôn quý nhiều. Cam La một bộ đồng ngôn vô kỵ đất trào phúng Cơ Vô Dạ, Hàn Quốc triều đình văn võ cũng cảm thấy cái này hùng hài tử bên trong thân thể là một người trưởng thành linh hồn. Lời này vốn là thà làm đầu gà, không vì phượng vĩ, nhưng này hậu thế ngữ điệu. Đầu gà tùy ý có được, không người hao ước chi, thường nhân phỉ nhổ mà phượng vĩ, dù cho chỉ là một căn vũ mao, thường nhân cũng coi như chân bảo, tôn chi trọng chi. Cam La lời nói này tuy là chân lý, nhưng cũng sỉ nhục Hàn Quốc trên triều đình những đại thần kia, dựa theo hắn nói tới nói, như vậy bọn họ chẳng phải đều là đầu gà sao. Mà giờ khắc này trốn ở thiên điện một vị lệ trang nữ tử nghe được Cam La nói nhưng rơi vào trầm tư, vốn trong lòng giá trị quan bắt đầu phát sinh thay đổi. Đầu gà. Phượng vĩ. Coi như là Hàn Vương, đối mặt cái này Tần Quốc hài đồng châm chọc cũng không dám động thủ, coi như ở Hàn Quốc đi tới chỗ cao nhất, lại có thể thế nào đây? Nữ tử trong mắt lộ ra lấp lóe thâm thúy ánh sáng, dựa vào cột gỗ tự đủ. Bị Cam La mấy câu nói thay đổi nguyên bản kế hoạch, nữ tử quyết định lần nữa tiến hành quy hoạch, có một câu nói gọi là luận ngữ bên trong có một cái từ gọi chờ giá mà. Cô! Xem ra muốn đi hướng về biểu ca học một chút huyễn thuật đây. Nữ tử ngón tay chỉ chính mình cằm, ngẫm lại về sau, rời đi thiên điện. Nữ tử rời đi thiên điện về sau, Cam La vẫn còn ở Hàn Quốc trong triều đình chậm rãi mà nói. Huống hồ Cam La chính là Tần Sứ, đại biểu là Tần Quốc, xin hỏi Tần Quốc chi thể diện, cùng gà tướng quân chi thể diện, ai giá càng cao hơn a? Cam La nói cũng 10 phần sắc bén cùng trực tiếp, nhưng Hàn Quốc triều đình nhưng căn bản không dám đem hắn như thế nào, đây là nước chi thực lực thể hiện. Cơ Vô Dạ bị một đứa bé con bắt nạt thành như vậy, trên triều đình hắn và hắn không hợp nhau trong lòng người cũng cười nở hoa. Nhưng lão tướng quốc Trương Khai Địa cũng hiểu được, Cơ Vô Dạ ném không chỉ có là chính hắn mặt, hay là Hàn Quốc mặt. Tần Sứ còn nhỏ tuổi giống như này thông tuệ, miệng lưỡi lưu loát, vì là một quốc gia sứ thần, thật là thần đồng vậy. Trương Khai Địa đi ra quan văn liệt, hướng về Cam La chắp tay hành lễ, nói. Lão tướng quốc quá khen. Cam La trong miệng khiêm tốn nói, trên mặt nhưng không có chút nào khiêm tốn vẻ mặt, một bộ thần thái phi dương dáng vẻ. Lão phu Tằng Văn, khi còn bé càng thông tuệ, năm dài lúc nhưng càng ngu dốt, Tần Sứ cũng phải cẩn thận a. Trương Khai Địa vớt diêm mép, đối với Cam La nói. Cam La thụ giáo. Cam La thụ giáo. Cam La đầu tiên là chắp tay đáp lễ, sau đó lật lọng lên đường. Xem ra lão tướng quốc khi còn bé nhất định là một vị ngàn năm khó gặp thần đồng, thông tuệ cực kỳ. Trương Khai Địa nghe được Cam La nói đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến hắn mới vừa nói khi còn bé càng thông tuệ, năm dài càng ngu dốt, Cam La khen hắn khi còn bé thông minh, không phải là nói hắn hiện tại ngu xuẩn. Nguyên bản Trương Khai Địa vẫn chỉ là cho rằng Tần Quốc chọn một cái có chút can đảm hài đồng làm sứ thần đến sỉ nhục một hồi Hàn Quốc mà thôi, kết quả bây giờ nhìn lại, đứa bé này thật là có chút phi phàm không giống. Thấy Cơ Vô Dạ cùng Trương Khai Địa cũng nói bất quá cái này 10 tuổi hài đồng, Hàn Quốc trên triều đình văn võ quan viên thì càng không dám lên trước tự rước lấy nhục, Hàn Đình một hồi yên tĩnh lại. Lão sư Bạch Tử ở Cam La đi sứ trước từng nói qua, ở Hàn Tuyên Huệ Vương thời kỳ, gia sư hắn đã từng đi sứ qua Hàn Quốc. Lúc đó lão sư mới vừa vào triều đình, đầu tiên là gặp phải Vũ An Hầu Hàn Bằng chất vấn, lại gặp tướng quốc Công Trọng Sĩ liền hỏi, cuối cùng mới đến phiên quý quốc Tuyên Huệ Vương nói chuyện. Tuyên Huệ Vương đương lúc liền đối với gia sư nói, Hàn Đình chính là như vậy, nhất bang trung thần tướng tài đam mê nói trên bảo, hôm nay Cam La vừa thấy, quả thực như vậy. Cam La nhìn quét một chút hai bên trái phải im lặng không lên tiếng văn võ quan viên, đi lên trước đối với Hàn Vương giảng đạo. Tần sứ nói đúng, Hàn Đình xưa nay chính là như vậy, quả nhân cũng không thể cách nào a. Ha 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 ha. Hàn Vương nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cường tiếu trả lời. Vương thượng thứ tội, lão phu chỉ là lo ngại, không đi quá giới hạn chi tâm. Trương Khai Địa nghe vậy vội vã tiến lên bái tội nói. Vương thượng thứ tội. Cơ Vô Dạ thấy thế cũng chỉ có thể thấp, tiền thật tốt, đầu chiều Hàn Vương bái nói. Không sao, lão tướng quốc cùng tướng quân đều là mưu quốc sốt ruột, quả nhân trong lòng tự biết. Hàn Vương giả vờ rộng lượng mà vẫy tay nói. Hàn Vương, cái kia hỏi có thể bắt đầu giao hàng 200 dặm đất sao? Cam La không nhìn thẳng Hàn Vương phí lời, lớn tiếng hỏi. Bởi vì Cam La tuổi nhỏ, dù sao cũng chẳng có ai cảm thấy hắn như vậy thất lễ. Chuyện này. Người đến, đem địa đồ mang lên. Hàn Vương nghe được Nghiêu bắt đầu giao hàng, mặt trong nháy mắt đứng thẳng kéo xuống, đối với bên cạnh bồi bàn nhỏ giọng nói. Chuyện này. Nhìn địa đồ, Hàn Vương rơi vào do dự bên trong, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Chương 228, Tần Tất trợ chi. Hàn Vương sẽ không lại muốn có kẻ mặc cả chứ. Tần quốc đại quân có thể đã sắp xếp, sẽ chờ Hàn Vương ra lệnh một tiếng, đến cùng giao tiếp, hay là đến chiến, tất cả Hàn Vương trong một ý nghĩa. Cam La thấy Hàn Vương do dự không quyết định dáng vẻ, mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Không, Tần sứ hiểu lầm, quả nhân vậy thì viết, vậy thì viết. Hàn Vương bất đắc dĩ thở ngụm khí, hắn vừa nãy thật là muốn hỏi Cam La có thể hay không ít phải một điểm. Nhưng nghĩ đến trước Cơ Vô Dạ đưa ra đề nghị, đã để Tần quốc hơi không kiên nhận ý tứ, hắn cũng không dám đánh cược. Hàn Vương trên địa đồ khó khăn phát họa ra giao hàng cho Tần quốc 200 dặm, sau khi hoàn thành phảng phất dùng hết sức lực toàn thân giống như vậy, ngồi liệt ở trên vương vị. Hàn Vương, còn có văn thư đây, viết xong nghỉ ngơi nữa đi. Cam La mắt nhìn địa đồ, tính toán một chút phát hiện không có vấn đề, nhìn tâm thần cố mệt Hàn Vương, nói. Ngươi cái này tiểu đồng làm sao như vậy không hiểu chuyện, liền không thể cho quả nhân nghỉ ngơi 591 chút không? Hàn Vương tức giận chỉ vào Cam La, nói. Hàn Vương chớ giận, Cam La tuổi nhỏ, đứng lâu như vậy cũng chân đau xót, thế nhưng đây không phải Cam La đang thúc giục, mà là Tần quốc đang thúc giục à. Cam La đối mặt Hàn Vương tức giận, ngây thơ nháy dưới con mắt, trả lời. Được. Được. Quả nhân vậy thì biết. Hàn Vương vẫn như cũ tức giận, nhưng nghe đến Tần quốc hai chữ, chỉ có thể ở bên cạnh bồi bàn nâng đỡ chính đứng dậy, bắt đầu biên soạn giao hàng văn thư. Rất nhanh, Hàn Vương viết xong văn thư, đem địa đồ cùng giao cho Cam La. Tần sứ, Hàn Quốc thế nhưng là dứt bỏ một nửa đất đai cấp Tần quốc, như thế đại lễ, Tần quốc chắc có lẽ không sẽ cùng Hàn Quốc tính toán chứ. Hàn Vương thấy Cam La nhận lấy địa đồ cùng văn thư liền chuẩn bị rời đi, trong lòng không yên lòng, vội vàng đứng lên hỏi. Hả, đúng, Cam La tuổi nhỏ, suýt chút nữa hỏng việc, đây là Tần Vương tự tay viết, đắp có quốc ấn. Cam La nghe được Hàn Vương, vỗ đầu một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển gấm bố, ném đi, xoay người liền rời đi. Hàn Quốc chúng thần thấy Cam La vô lễ như thế, nhưng không có người nào dám đứng ra chỉ trích. Nhìn cái gì vậy, còn không mau nhặt lên cho quả nhân. Hàn Vương đối với bên cạnh bồi bàn giống lớn nói. Vâng. Bồi bàn bị sợ nhảy một cái, vội vã mà chạy xuống đi, kiếm lên gầm bố, ở trên người vỗ vỗ, đưa cho Hàn Vương. Hàn Vương chừng bồi bàn một chút, tiếp nhận gầm bố, mở ra sau ánh mắt ném đi tới. Đại Vương, phía trên viết cái gì? Cơ Vô Dạ thấy Hàn Vương im lặng không lên tiếng, nôn nóng mà hỏi. Hàn Vương nghe được Cơ Vô Dạ câu hỏi cũng không trả lời, khoe miệng từ từ lộ ra một vệt nụ cười. Vương thượng, Thần Vương đến cùng ở văn thư trên viết cái gì? Nhìn thấy Hàn Vương bộ này quỷ dị vẻ mặt, lo lắng Tần quốc có trò lừa Trường Khai Địa cũng mở miệng hướng về Hàn Vương hỏi. Nhìn thấy Hàn Vương bộ này quỷ dị vẻ mặt, lo lắng Tần quốc có trò lừa Trường Khai Địa cũng mở miệng hướng về Hàn Vương hỏi. Ha 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 ha. Xem ra cái này 200 dặm đất cho không lỗ, ta Hàn Quốc cái này còn lại 200 dặm sẽ vĩnh viễn an bình ba. Hàn Vương cười lớn đối với dưới triều đình nghi hoặc mà văn võ chúng thần nói. Còn lại 200 dặm vĩnh viễn an bình. Nếu như Hàn Quốc liệt tổ liệt tông nghe được Hàn Vương, phỏng chừng hận không được nhảy ra đánh chết hắn. Nhưng đối với hiện tại Hàn Quốc đến, A Bỏ Dê, nói, có thể đủ ở trong loạn thế bảo toàn tự thân, quả thực là thượng thiên che chở. Rốt cuộc là cái gì? Ngay tại toàn triều văn võ trong lòng không rõ thời điểm, Hàn Vương đem cẩm thư biểu hiện ra đến, trên viết. Niệm Hàn Quốc cắt đất 200 dặm chi huệ, quả nhân ở đây là ước, ở lúc còn sống, như có nước khác tấn công Hàn Quốc, quả nhân tất trợ. Phía dưới còn đắp có Tần quốc quốc ấn. Nhìn thấy câu nói này, nguyên bản trước đây không lâu vẫn còn ở nguyền rủa mới Tần Vương cũng sống không lâu Hàn Vương, hiện tại hận không được doanh chính sống lâu trăm tuổi. Lúc còn sống A. Tần Vương hiện tại mới 13 tuổi, làm cho Hàn Quốc ôm bao lâu bắp đùi, bảo vệ bao nhiêu năm an bình A. Hàn Quốc văn võ nhìn thấy cái này quyển doanh chính viết xuống giấy cam đoan, cũng rồn rập đại hỉ, hận không được xây cái miếu đường cùng bái. Trương Khai Điệu tuy nhiên cảm giác Tần quốc hành động này có chút vô dụng cần phải. Nhưng lại nghĩ đến Tần quốc có thể là muốn mượn nhỏ yếu Hàn Quốc hướng những quốc gia khác khai chiến, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói chung, Hàn Quốc cắt xuống 200 dặm thổ địa, được một quyển văn thư, toàn triều văn võ bao quát Hàn Vương, cũng hết sức cao hứng. Cỡ này quốc gia, không chết thiên lý nan dung. Lão sư, vì sao phải chính nhi lập xuống cỡ này điều ước, đời này không còn tấn công Hàn Quốc. Thần cung bên trong, Doanh Chính không hiểu nhìn Bạch Thuấn, hỏi. Ai nói để ngươi không đánh Hàn Quốc? Phía trên viết rõ rõ ràng ràng, là còn lại nước tấn công, Tần Tất trợ chi, có nói không cho ngươi đánh sao? Bạch Thuấn uống một ngụm trà, liếc một chút có chút nôn nóng Doanh Chính, nói. Vậy, Tần Quốc phải bảo vệ Hàn Quốc, cùng nước vô lợi, vì sao phải như vậy? Doanh Chính nghe vậy, lập tức ngầm hiểu, nhưng lại nghĩ đến Tần Quốc từ đây muốn trở thành Hàn Quốc bảo tiêu, tâm lý có chút không khỏe, hỏi. Phía trên viết là nước khác như tấn công Hàn Quốc, Tần Tất trợ chi, nhưng trợ chi, cái này chi là ai, có nói rõ sao? Bạch Thuấn đặt chén trà xuống, nắm lên bên cạnh vải trắng trà trà miệng, tiếp tục nói. Câu nói này nguyên ý là, nước khác như tấn công Hàn Quốc, Tần Tất trợ bên trong lên tấn công Hàn Quốc. Khu khu khu. Mới vừa uống một ngụm trà nước Doanh Chính một hồi sạc đến, vẻ mặt quỷ dị mà mắt nhìn hờ hững Bạch Thuấn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không khỏi vì là Hàn Quốc cảm thấy đáng thương. Khả năng cái kia Hàn Vương còn tại đằng kia một bên vì là được Tần Quốc che chở mà cao hứng chứ. Thở ra. Chương 229, vi phạm quy định xây dựng Tuyết Y Bảo. Cam La đi sứ Hàn Quốc, trợ giúp Tần Quốc cầm xuống Hàn Quốc 200 dặm, luận công hành thưởng, phong làm thượng khanh. Cam La tự biết lần này Hàn Quốc 200 dặm, một nửa công lao là Bạch Thuấn, nửa kia thì là dựa vào Tần Quốc quốc lực, cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng vài lần từ chối không xong, cũng chỉ có thể trở thành trong lịch sử trẻ trung nhất thượng khanh. Hàn Quốc hơn là cắt, nhưng còn cần Tần Quốc phái quân đội đi giao tiếp, chuyện này Doanh Chính giao cho lão tướng Ngông Ngao đi làm. Mà Bạch Thuấn cũng chủ động anh, cùng trước. Cho tới Bạch Thuấn tại sao phải không có chuyện gì đi, dù sao chẳng qua là không có gì lạc thú thổ địa giao tiếp. Cái thứ nhất nguyên nhân là thuận đường đi một chuyến Lạc Dương, cái thứ hai là địa đồ trên có một chỗ, Bạch Thuấn cảm giác cần hắn tự mình tọa trấn tốt hơn. Nghe nói Công Thâu gia tộc nhân gần nhất đến nhờ vả Tần Quốc, vừa vặn để bọn hắn đi với ta một chuyến. Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng, nói. Công Thâu gia tộc. Là, bọn họ đang tại vì ta Đại Tần thiết kế công thành quân bị, lần này Hàn Quốc thổ địa cần dùng đến bọn họ. Doanh Chính nghe vậy, khá hơi kinh ngạc mà hỏi. Ở Doanh Chính xem ra, Công Thâu gia tộc gia nhập Tần Quốc thực sự có thể tăng cao một ít quân Tần thực lực, nhưng bọn họ bản thân thật giống không có cái gì chiến lược chứ. Có người nói bọn họ có cái gì bá đạo cơ quan thuật, lần này nên phải dùng đến. Bạch Thuấn nói giải thích nói. Bá đạo cơ quan thuật. Khó nói Hàn Quốc còn không hết hy vọng, phải ở giao tiếp thời điểm chọn khởi sự đoan. Doanh Chính nghe vậy nhíu nhíu mày, hỏi. Rất hiển nhiên, Doanh Chính cho rằng Hàn Quốc việc muốn làm, vì lẽ đó Bạch Thuấn mới tìm hắn công việc quan trọng bên thua tộc bá đạo cơ quan thuật đi đối phó Hàn Quốc, nhưng hắn rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Không phải, ta từng nghe nói bá đạo cơ quan thuật uy danh, lần này chỉ là có một nơi cần phá rỡ, dựa vào nhân lực quá chậm. Bạch Thuấn tùy ý vung vung tay, đối với Doanh Chính nói. Phá rỡ. Lần đầu tiên nghe được cái này quái lạ danh từ, Doanh Chính có chút không tìm được manh mối, đầu óc mơ hồ. Cũng thế, cổ đại nhất là chiến quốc thời kỳ, nhân số vốn là ít ỏi, nơi nào có cái gì hỏa nhiệt phòng địa sản hành nghiệp, tự nhiên chưa từng xuất hiện cái này đặc thù danh từ. Nơi nào cần phá, phá dỡ. Doanh Chính cơ chi đem phá dỡ lý giải thành dỡ bỏ cùng di chuyển, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Bạch Thuấn lỏng loẹt thân thể, đứng lên, đi tới địa đồ bên, chỉ vào một chỗ. Tuyết Ý bảo. Tuyết Ý bảo. Doanh Chính hồi tưởng một chút, thật giống ở nơi nào nghe qua cái tên như thế, nhưng thật sự không nhớ ra được, cuối cùng lật xem một hồi điện tịch, mới hiểu được. Hết cách rồi, cái gì trắng xóa huyết ý hầu, kỳ thực cùng Hàn Quốc mạnh nhất trong lịch sử chi tướng một dạng, bất quá là tạo thế đi ra mà thôi. Có người nói Bạch Diệp Phi chỉ huy thủ hạ Bạch Giáp quân chưa từng bại trận, cái kia kỳ thật là bởi vì kỳ thực trừ Phi Lộ nhất chiến, căn bản không có còn lại chiến tích. Có người nói Bạch Diệp Phi chỉ huy thủ hạ Bạch Giáp quân chưa từng bại trận, cái kia kỳ thật là bởi vì kỳ thực trừ Phi Lộ nhất chiến, căn bản không có còn lại chiến tích. Không có chiến tích, tại sao bại trận? Thất quốc bên trong, liền tối cường quốc nhà Tần Quốc chiến tướng, Ngông Ngao cũng không dám nói một đời không có bại trận, không có bại trận chỉ có vị kia đã chết đi Vũ An quân Bạch Khởi. Là Hàn Quốc cái kia cha truyền con nối hầu tước đất phong. Được, đây là điều động Công Thâu gia tộc lệnh bài. Doanh Chính thả xuống tìm đọc điện tịch. Nhìn về phía Bạch Thuấn, trong ánh mắt lập lòe mang theo ý cười quan mang. Quân tử báo thủ, điệp lãng không nghỉ. Bạch Thuấn tiếp nhận lệnh bài, vung câu nói tiếp theo liền rời đi. Bạch Thuấn không phải là cái gì mưu mâu người, nhưng Bạch Diệp Phi ở Phi Lâu ngay ở trước mặt hắn mặt đùa giỡn hắn nhỏ đánh lửa cơ, lại không có nhận đến nên có trừng phạt, trong lòng luôn là có chút cách đứng. Không yêu cầu hoa tươi không? Mặc dù nói Bạch Diệp Phi dường như là bị hắn ngàn phương tàn quang kiếm xuyên thấu trọng thương, nhưng đó là hắn tự thân né tránh không kịp. Không phải sao? Bạch Thuấn hỏi Hàn Quốc muốn 200 dặm, cũng chính là Hàn Quốc một nửa lãnh thổ, Hàn Vương chỉ có hai cái lựa chọn. hoặc là bỏ qua đô thành Tân Trịnh, hoặc là bỏ qua nằm ở biên giới Tuyết Y Bảo. Mà xem như Hàn Vương, như thế nào đi nữa ngu ngốc, cũng không thể đem đô thành cho cắt nhường đi ra ngoài, vì lẽ đó sẽ chỉ là cắt nhường Tuyết Y Bảo ở chỗ đó giới. Sau 10 ngày, ngươi không cảm thấy có chút coi thường người khác quá đáng sao? Bạch Diệp Phi hít mắt, nhìn đứng ở trước mặt hắn Bạch Tuấn, nói. Đồng dạng là hai người gặp lại, lần trước ở Phi Lỗ, Bạch Tuấn chỉ là cùng Diễm Linh Cơ hai người, mà lần này, Bạch Tuấn cũng đã lại là Tần Quốc Quốc Sư, dẫn đại quân đến đây. Ngươi nói như vậy ngược lại là thật có như thế cái cảm giác. Bạch Tuấn ngồi trên lưng ngựa, sờ lên cằm tự hỏi. Như vậy đi, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma nha. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, mang theo ngươi người rời đi khối này hiện tại thuộc về Tần Quốc thổ địa, để ta đem cái này vi phạm quy định xây dựng phá. Nói xong, Bạch Tuấn còn chỉ Bạch Diệp Phi phía sau Tuyết Y Bảo. Hai, Tần Quốc 30 vạn đại quân ngay tại mặt sau, ngươi không phải là gọi Huyết Y Khỉ sao? Thẳng thắn đem nơi này cũng cải danh gọi Huyết Y Bảo tốt. Giải thích, Bạch Tuấn mỉm cười nhìn Bạch Diệp Phi, làm ra một bộ quân lựa chọn thái độ. Nghe nói tướng quân tự xưng cùng ta Tần Quốc Vũ An quân Bạch Khởi một dạng chưa từng chiến tích, tướng quân có thể nhất định phải tuyển điều thứ hai, để Mông Ngao tốt tốt quá đã nghiền a. Một bên ngồi trên lưng ngựa lao tướng Mông Ngao, khinh thường liếc Diệp Phi một chút, lớn tiếng nói. Chương 230, vô năng phẫn nộ Huyết Ý Hầu. Bạch Diệp Phi mắt lạnh nhìn hai người, Mông Ngao xem thường cùng Bạch Tuấn xem thường, để hắn kiêu ngạo nội tâm bị đả kích. Dưới chân bước ra một bước, lấy Bạch Diệp Phi làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra vô số băng trụ. Không khí chung quanh một hồi trở nên lạnh lẽo lên. Đại Nhật Thiên, người ta Hàn Quốc hầu gia tự mình đến cho chúng ta Tần Quốc đại quân làm điều hòa mát mẻ, các ngươi còn chưa cảm ơn. Bạch Tuấn ngồi trên lưng ngựa ngáp một cái, quay về phía sau Tần Quốc binh sĩ lớn tiếng nói. Tạ hầu gia thưởng mát. Tạ hầu gia thưởng mát. Các binh sĩ tuy nhiên không hiểu cái gì gọi điều hòa, nhưng ý tứ lại là lĩnh hội, dồn dập lớn tiếng cảm tạ Bạch Diệp Phi cho bọn họ đại hạ thiên doanh làm ra lệnh như vậy thoải mái hoàn cảnh. Nghe được Tần Quốc binh sĩ lớn tiếng cảm tạ, Bạch Diệp Phi sắc mặt tái xanh, hắc cũng có thể cải danh gọi Hắc Diệp Phi. Nhưng rất tiếc, liền những này binh sĩ bình thường cười nhạo, hắn cũng không thể ra tay giáo huấn. Bởi vì hắn một lòng ra tay, chẳng như vậy thuấn thì có lý do hạ lệnh mặt sau 30 vạn đại quân tàn sát Tuyết Y Bảo, thậm chí có thể có cớ cùng vừa ký kết minh ước Hàn Quốc trực tiếp khai chiến. Mặc kệ hắn Huyết Y Hầu thân phận có cỡ nào tôn quý, quyền thế cao đến đâu, cũng quý bất quá Hàn Vương, cũng không thể rời bỏ Hàn Quốc. Tần Quốc nếu là bắt được cơ hội này đại quân một lần xâm lấn Hàn Quốc, đến thời điểm Hàn Quốc nước cũng diệt, hắn cái này Hàn Quốc phong hầu tước, vẫn còn so sánh không lên núi khe bên trong một cái hầu tử. Cho tới Bạch Tuấn sẽ không bởi vì chỉ là mấy cái binh sĩ hãy cùng Hàn Quốc khai chiến. Khả năng sao? Bạch Diệp Phi xem ra, Bạch Tuấn liền đợi đến hắn động thủ đây. Bạch Diệp Phi nhìn chằm chằm Bạch Tuấn ngồi ở trên ngựa cái kia lười nhác vẻ mặt, từ đầu đến cuối đều không có thả lỏng quá cảnh giác. Rút đi. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Diệp Phi rốt cục mở miệng, lạnh lùng liếc Tuấn một chút, xoay người mang theo hắn Bạch Giáp quân rời đi. Thôi đi, vô năng phẫn nộ. Nghe được phía sau truyền đến Bạch Tuấn một tiếng xem thường lời nói, Bạch Diệp Phi rời đi bước chân dừng lại, nắm chặt nắm đấm, sắc bén móng tay đâm thủng da rẻ, huyết dịch giọt rơi xuống đất. Hít sâu một hơi, vô năng phẫn nộ Bạch Diệp Phi dẫn theo hắn quân đội rút đi Tuyết Y Bảo. Công thâu cửu, phá rỡ có thể bắt đầu, những này vi phạm quy định xây dựng đều muốn rỡ xuống. Bạch Tuấn ha một hơi, chỉ vào phía trước tọa lạc tại khe núi trên rất nhiều hoa mỹ xây dựng, đối với đứng ở một bên vóc dáng thấp nói. Quốc sư, những này đều muốn phá. Quái đáng tiếc. Công thâu cửu cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Ngươi không phá. Vậy lần sau tìm Mặc gia tính toán, ngược lại. Đừng đừng. Đừng nha. Lao phu vậy thì hạ lệnh, toàn bộ rỡ xuống, không còn một ngống. Đừng đừng. Đừng nha. Lao phu vậy thì hạ lệnh, toàn bộ rỡ xuống, không còn một ngống. Công thâu cửu vừa nghe đến Bạch Thuấn muốn liên lạc với Mặc gia, ngay lập tức sẽ theo nổ lông miêu một dạng, lập tức lớn tiếng đáp lại. Công thâu cửu cùng Mặc gia mối oán xưa chính là tại đây cơ quan thuật trên kết lên, muốn Tần Quốc vứt bỏ hắn Công thâu cửu, đi tìm Mặc gia, chẳng phải là đại biểu hắn Công thâu gia tộc không bằng Mặc gia sao. Hơn nữa Công thâu cửu không hoài nghi chút nào Bạch Thuấn bất động Mặc gia, lúc trước Mặc gia phong sơn 70 năm nguyên nhân, hắn Công thâu cửu thế nhưng là biết rõ. Ở Công thâu cửu chỉ huy cùng sự khống chế. Mấy chục các thức cự hình cơ quan thú vọt tới Tuyết Y Bảo những kiến trúc kia phía trên, hay cùng hung thú đồng dạng bắt đầu đũa đập. Chính rút đi mấy trăm mét Bạch Diệp Phi nghe được động tĩnh, quay đầu thấy cảnh này, tức giận lần thứ hai rồi rào trong lòng, nhưng chính như Bạch Thuấn từng nói, bất quá là vô năng phẫn nộ mà thôi. Bước nhanh, liền có thể trở về Tân Trịnh. Bạch Diệp Phi cảm giác nguyên bản tĩnh như chỉ thủy xì xì, lạnh như hàn băng tâm cảnh đã bị Bạch Thuấn đảo loạn. Nhìn bị phá hủy Tuyết Y Bảo, Bạch Diệp Phi trái tim chảy máu. suýt chút nữa lại nín ra nội thương, lập tức hướng xung quanh binh sĩ hạ lệnh tăng nhanh tốc độ hành quân, đơn giản đến mắt không thấy, tâm không phiền không. Công Thâu Cửu Bá Đạo cơ quan thuật luận phá hoại sát thực uy lực không hề tầm thường, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, có thể so với Vương cung cung điện Tuyết Ý Bảo, liền trở thành một tòa phế tích. Quốc sư còn thỏa mãn. Công Thâu Cửu cẩn thận mà lùi tới Bạch Tuấn bên cạnh, hỏi: "Vù vù." Đáp lại hắn chỉ có Bạch Tuấn nhẹ nhàng hơi thở âm thanh, trong một ồn ào trong hoàn cảnh, Bạch Tuấn dĩ nhiên ngủ. "Có thể, đón lấy các ngươi phái này binh đóng giữ liền đóng giữ, ta trở lại, Công Thâu Cửu ngươi cũng có thể về Hàm Dương đi lĩnh thưởng." Ngay tại Công Thâu Cửu thấy Bạch Tuấn ngủ chuẩn bị nhẹ giọng lúc rời đi lợi, Bạch Tuấn thanh âm lại từ sau lưng của hắn truyền đến. "Vâng." Công Thâu Cửu nghe vậy lại hỉ, lập tức xoay người hướng về Bạch Tuấn bái nói: "Tần Quốc sử dụng thương hưởng chi phương pháp coi trọng một cái luận công hành thưởng, có công tất thưởng, đây chính là vì cái gì Công Thâu Cửu đồng ý đến Tần Quốc nguyên nhân chủ yếu bên trong." Nhưng lòng tràn đầy hoan hỉ xoay người rời đi Công Thâu Cửu lại không biết, hôm nay Bạch Tuấn đã 1.6 trải qua đối với bá đạo cơ quan thuật ưu khuyết điểm có nhất định nhận thức. Ở Bạch Tuấn xem ra, bá đạo cơ quan thuật cùng mặc ra cơ quan thuật mỗi người mỗi vẻ, bá đạo cơ quan thuật càng thích hợp dùng cho quân sự cùng phá hoại, mà mặc ra càng thêm tinh tế. Tuy nhiên hai nhà tranh đấu lẫn nhau, nhưng tương lai cũng chưa chắc không thể đồng thời vì là Tần Quốc sử dụng. Dù sao một ít công trình cần tiêu hao nhân lực thật sự là quá nhiều, nếu có thể sử dụng cơ quan thuật thay thế, không khác nào có thể giảm thiểu đại lượng tư nguyên đầu nhập. Trương Thanh ngược lại là không đáng kể, chỉ cần đem các quốc gia xây dựng liền lên là được, hơn nữa Tần ngày sau quốc lực cũng không sợ Hung Nô. Ngược lại là cái kia Đại Vận Hạ A. Còn phải xem mặc ra cùng Công Thâu ra mới được. Chương 231, ta là ngươi không chiếm được nam nhân. Bạch Thuấn tùy tùng ngông ngao cùng đến đây nơi này, chính là vì Tuyết Ý Bảo sự tình. Không có uổng phí Thuấn tòa chấn, dù cho Bạch Diệp Phi sẽ đối với Tần Quốc có chỗ kiêng kỵ, nhưng hắn cái kia kiêu ngạo tính cách sẽ làm hắn sẽ không dễ dàng chịu thua, đến thời điểm có thể sẽ làm ra rất nhiều yêu thiêu thân đi ra. Mà Bạch Thuấn vừa đến, chẳng khác nào là nói cho Bạch Diệp Phi, đừng nghĩ đến làm những cái hoa lý hồ tiếu đồ vật, ngươi chỉ cần dám động một hồi, đại quân trực tiếp ép tiến vào. Hiện tại Bạch Diệp Phi rời đi, Bạch Thuấn cũng không cần thiết lại theo đại quân tiếp tục đi hoàn thành đóng giữ biên phòng công việc. Đang tại Bạch Thuấn vừa rời đi đại bộ đội không tới bách mét thời điểm, phát hiện một cái nữ tử chính lặng yên đứng ở cách đó không xa dưới cây, ngắm nhìn hắn. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, trước nơi này cũng có binh sĩ trải qua, nhưng phảng phất đều giống như không có nhìn thấy nàng. Ừm. Bạch Thuấn nhìn thấy dưới cây cái kia thức tha mỹ mạo nữ tử chỉ là hơi dừng lại, sau đó lại dắt ngựa chuẩn bị rời đi. Không một. Thấy Bạch Thuấn không có chút nào dừng lại cùng tiến lên ý tứ, nữ tử trong lòng nhất thời sinh lên ý tò mò. Vài bước đi tới Bạch Thuấn trước mặt, ngăn lại hắn. Những này hoa mỹ y phục, nghe nói cũng quốc sư đại nhân tự mình thiết kế. Nữ tử tinh tế nhẹ tay vỗ về y phục trên người, nói. Được, biết rõ, cầm, Sigmund sẽ lại viên thẻ, thưởng giảm 20% ưu đãi. Bạch Thuấn vứt ra một khối ngọc bài, ném tới nữ tử song phong trong lúc đó, dắt ngựa roi chuẩn bị rời đi. Bạch Thuấn lời nói và việc làm để nữ tử vẻ mặt cứng đờ, thấy Bạch Thuấn muốn rời khỏi, dĩ nhiên trực tiếp nghiêng người dán đi lên. Những y phục này, cũng cảm giác dường như tay ta ở phủ mò ngươi là chứ. Được, mò, có thể chứ. Nữ tử dán vào Bạch Thuấn thân thể, vẻ mặt vũ mị, nhưng lời còn chưa nói hết, rồi lại bị Bạch Thuấn đánh gãy. Nhìn thấu nàng lời kế tiếp đồng thời, tay còn tùy ý xẹt qua nàng một chút trên miệng, dường như không nhịn được vừa chuẩn bị rời đi. Nữ tử vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc, ngốc ngẩn người tại đó. Nếu như nàng là đến từ hậu thế, nhất định sẽ cho Bạch Thuấn dán lên 4 chữ nhắn mát. Sắt thép trực nam. Nhưng rất hiển nhiên, Bạch Thuấn thực sự không phải là sắt thép trực nam, chỉ là bởi vì từng trải qua phương pháp quá nhiều, nữ tử nhất cử nhất động muốn làm gì, hắn đều như lòng bàn tay. Khả năng có người muốn hỏi Bạch Thuấn, ngươi tại sao thuần thục như vậy a? Bạch Thuấn chỉ có thể trả lời, không thể trả lời. Đúng, ngươi có phải hay không cho rằng nam nhân dựa vào chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân là dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới? Bạch Thuấn lúc rời đi đợi. Quay đầu quẳng xuống một câu như vậy. Hán. Hội độc tâm sao? Hán. Hội độc tâm sao? Nữ tử chậm rãi đi trở về dưới cây, lướt xuống đất ngồi dưới đất, nói nhỏ. Người đàn ông này, ta muốn nhất định phải. Không lâu nữa, Bạch Thuấn từ lâu rời đi, dưới cây nữ tử chậm rãi khôi phục thần trí, ngưng thần nhìn phương xa, mị nhưng mà nở nụ cười, nói. Người đi đâu vậy? Bạch Diệp Phi cau mày nhìn vừa cưỡi ngựa chạy tới một vị nữ tử, hỏi. Đến xem cái kia bắt nạt biểu ca nam nhân. Nữ tử mị nhưng mà nở nụ cười, cưới bạch mã đi tới phía trước nhất, nói. Nữ tử ngồi ở trên ngựa hồi tưởng lên vừa nãy trốn ở trong tối nhìn thấy từng hình ảnh cảnh tượng, trong mắt lưu ba lấp lóe, nguyên bản thay đổi suy nghĩ hiện tại kiên định hơn. Nhìn thấy Bạch Thuấn trong lúc nói cười lấy đi Hàn Quốc một nửa giang sơn, không ổng người nào để ngông cuồng tự đại biểu ca nhận sợ thoái nhượng, nữ tử đối với Hàn Quốc trong triều đình quyền thế đột nhiên không cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải là một lần tình cờ nhìn thấy giếng ở ngoài vô hạn phong quang, hay là nàng vẫn đúng là sẽ vì đáy giếng này cam lộ ra sức tranh cướp, lại không biết giếng, đào lý nở rộ. Ngươi tìm ta học, chính là vì cái này. Bạch Diệp Phi cau mày, hỏi. Treo giá, trắng đoan Mỹ Ngọc dù sao cũng hơn có tỷ vết càng đáng giá tiền, không phải sao? Nữ tử khép cười một tiếng, cưới bạch mã hướng về phía trước chạy đi, từ từ biến mất ở bạch giáp quân trong tầm mắt. Hàn Quốc cắt nhường 200 dặm thổ địa, Cơ Vô Dạ cũng không có cảm giác quá mức đau lòng, hắn quan tâm chỉ là 413, hắn ở Hàn Quốc quyền thế. Nhưng lần này Cam La tại triều đường trên như thế nhục nhã cho hắn, Cơ Vô Dạ thật sự là không kiềm chế nổi cơn giận này. Mà Cam La còn nói lao sư là Bạch Thuấn, Cơ Vô Dạ nghĩ như thế nào như thế một đứa bé đồng cũng nói không ra những lời kia, nhất định là Bạch Thuấn lao hổ ly này dạy, liền đem Bạch Thuấn ghi hận bên trên. Gọi thoa y khách đi Tần Quốc bày xuống võng, để Phỉ Thúy Hổ liên hệ Lã Bất Vi. Ta cũng không tin. Cơ Vô Dạ đưa tới cấp dưới, ngồi trên ghế cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Thoa y khách, phụ trách giám thị Hàn Quốc một cọng cỏ nhất động mạng lưới tình báo thủ lĩnh Phỉ Thúy Hổ, phụ trách buôn bán thu lại tài vật, tôn trọng Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi, cùng Lã Bất Vi cũng có quá giao dịch. Để thoa y khách đi Tần Quốc bước xuống mạng lưới tình báo, đệ nhất vì là chính là phòng ngừa xuất hiện lần trước Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân sự kiện. Bởi vì không biết Hồ Phu Nhân cùng Bạch Thuấn quan hệ, Hàn Quốc cứ như vậy ném 200 giảm điện. Thứ hai, tự nhiên là hắn tư nhân cựu án. Chương 232, trở lại Lạc Dương. Đầy đầu nghĩ nhân cơ hội trả thù Cơ Vô Dạ để Phỉ Thúy Hổ cùng thoa y khách hành động. Lã Bất Vi bên kia, ở doanh chính đăng cơ về sau, cũng rất muốn diệt trừ Bạch Thuấn. Bạch Thuấn đối với hiện tại Lã Bất Vi tới nói, không còn là doanh chính một phương minh hữu, mà là hắn nắm giữ Tần Quốc đại quyền chướng ngại vật. Nhưng Lã Bất Vi dù sao không phải là Hàn Quốc trên triều đình những thứ ngu xuẩn kia có thể so sánh. Cẩn thận tính cách để hắn biểu dương rất thân thiện đáp ứng lấy thương nhân thân phận cùng hắn mật thám Phỉ Thúy Hổ. Trên thực tế Lã Bất Vi lại như cũ án binh bất động, còn tiêu hủy hắn và Hàn Quốc bất cứ liên hệ gì chứng cứ. Hàn Quốc bên kia có người muốn đem hắn Lã Bất Vi sử dụng như thương, hắn Lã Bất Vi lại làm sao không thể ngược lại lợi dụng Hàn Quốc những người kia đi dò xét Bạch Thuấn thực lực. Bất quá Lã Bất Vi hay là giúp bọn họ làm một việc, liền để La Vong tách ra bọn họ, đây đã là đối với Hàn Quốc một phương to lớn nhất trợ giúp. Bạch Thuấn lần thứ hai bước vào trong thành Lạc Dương, đi tới cái kia quen thuộc cửa trang viên. Lạc Dương là Lã Bất Vi phong ấp, nhưng Lã Bất Vi coi trọng chỉ là nơi này lợi ích, hắn thế lực thiên hướng hay là nằm ở Hàm Dương thành. Chủ nhà trở về, đang tại cho hoa cỏ tưới nước quản gia bà lão nhìn thấy Bạch Thuấn, vội vàng thả ra trong tay ấm nước, chạy đến Bạch Thuấn trước mặt. Đúng vậy a, các nàng đây. Bạch Thuấn ở bà lão dẫn dắt đi vào trang viên, nhìn chu vi cảnh sắc bố cục, hỏi: Bẩm chủ nhà. Quản gia bà lão bắt đầu theo Bạch Thuấn nói lên Hồ Diễm các nàng sự tình. Các nàng hiện tại cũng không ở trong trang viên, chính là bởi vì các nàng ở Bạch Thuấn ở Hàm Dương khoảng thời gian này, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ đi tìm đi tới Hàn Quốc tân trịnh thương lữ, giao phó bọn họ tìm kiếm lúc trước hải tử kia. Quá lâu như vậy, cũng không có một cái nào thương lữ mang đến hải tử kia tin tức đã trở lại, các nàng lại như cũ không hề từ bỏ. Hôm nay Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên hai người lại đi ra ngoài sai người tìm kiếm, cho nên liền không ở trong nhà. Kỳ thực đây cũng là không thể cách nào sự tình, hiện tại tìm người cũng không có có hiện đại đơn giản như vậy, huống chi còn chỉ là một cái trẻ sơ sinh, không thể cách nào dùng bức họa tìm kiếm. Mà trẻ sơ sinh trên thân mang theo hỏa vũ mã não, xem như con đường duy nhất, thế nhưng là không biết có phải hay không có người thấy hơi tiền nổi máu tham, hay là nói ra cái gì còn lại tình hình, thương lữ đáp lời đều là không có nhìn thấy bất kỳ mang theo hồng sắc châu báo hải đồng xuất hiện. Biết được bực này tin tức Hồ Diễm cũng suy đoán hỏa vũ mã nào khả năng bị người từ trẻ sơ sinh trên thân lấy đi, chỉ có thể lùi cầu kỳ thứ, phỏng chừng trẻ sơ sinh đến tân trịnh đại khái thời gian, đến tìm kiếm cái kia trẻ sơ sinh. Như vậy thật là tìm tới một ít manh mối, thế nhưng đoạn thời gian đó bên trong xuất hiện ở Tử Lan Hiên bên trong hài đồng không chỉ một, có mấy chục cái. Những cái thương lữ không thể tiêu tốn của cải khổng lồ đi đem sở hữu trẻ sơ sinh cũng chuộc về giao cho Hồ Diễm hai người, cuối cùng đành phải thôi. Cuối cùng Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên thậm chí hoài nghi lên lúc trước các nàng nghe được Lưu Ý nói tới tính chân thực, chắc chắn sẽ hài tử kia được đưa đến những nơi khác. Nói chung, phía trước một mảnh mê vụ, hoàn toàn không có manh mối. Cho tới để Bạch Thuấn nói cho hai người trẻ sơ sinh tên, sau đó đi tìm. Cho tới để Bạch Thuấn nói cho hai người trẻ sơ sinh tên, sau đó đi tìm. Đừng đua, nhỏ như vậy hài tử, hiện tại nhiều nhất chỉ có nhũ danh, căn bản không có chính thức tên, cho dù là nghệ tên. Ngẫm lại, Bạch Thuấn quyết định đơn giản làm cho các nàng không muốn quá mức lo lắng, ngày sau hắn có cơ hội tự mình đi Tân Trịnh một chuyến là được. Ngươi đi trước làm cơm đi, ta tùy tiện đi một chút. Bạch Thuấn quay về quản gia thông báo một tiếng, liền hướng về bên trong phòng đi đến. Đúng. Bà Lao cúi đầu theo tiếng, liền nắm lên một bên ấm nước, cũng rời đi. Bạch Thuấn đi đến phòng ngoài cửa thời điểm, phát hiện phòng cửa không khóa, đi vào, nhìn thấy đang nằm ngủ say như chết Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đưa lưng về phía Bạch Thuấn nằm ở nơi đó, trong lòng còn ôm một cái xích mân giữ xuất phẩm mềm mại ôm gối, thỉnh thoảng mà sượt một hồi ôm gối, dường như con mèo nhỏ. Để Bạch Thuấn có chút kỳ quái là, hiện tại cũng đến giữa trưa, Diễm Linh Cơ lúc nào trở nên như thế lười nhác, ngủ một giấc đến bây giờ. Uy. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuẩn bị đi lên trước đánh thức Diễm Linh Cơ. Đang ngủ say Diễm Linh Cơ tựa hồ cảm giác được có người tiếp cận, nguyên bản vững vàng ngủ say lúc hô hấp trong nháy mắt đại loạn, nhắm chặt hai mắt một hồi mở. Bạch. Diễm Linh Cơ một tay chống giường gỗ vọt lên, một cái tay khác bắt lên bên gối ba cái hỏa linh châm, xoay người nhất cước đá hướng về kẻ xâm lấn. Ino. Nhưng ở nơi này trong sát na, Diễm Linh Cơ đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, định thần nhìn lại là Bạch Thuấn, động tác một lần liền biến. Vốn là đá hướng về Bạch Thuấn chân thay đổi phương hướng, một hồi đánh gục Bạch Thuấn trong lòng, hai chân kẹp lấy hắn eo. Chủ nhân. Giác ở Bạch Thuấn trên thân Diễm Linh Cơ hấp hái mắt, một bộ xinh xắn dáng vẻ. Đây là muốn đối với ta làm cái gì? Bạch Thuấn hiểu ý nở nụ cười, nhìn về phía Diễm Linh Cơ trong tay còn nắm lấy làm công kích hình dáng hỏa linh châm, hỏi. A Diễm Nhi tóc loạn, muốn chủ nhân sắp xếp. Diễm Linh Cơ nghe vậy nhanh chóng thu tay về, hút hút mũi, trả lời. Chương 233, hôi chua vị. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Bạch Thuấn nhưng nghĩ đến một chuyện khác, hơn nữa là một cái để hắn có chút đau đầu sự tình. Vấn đề xưng hô. Trong trang viên ba nữ, tên đều là mới âm, Bạch Thuấn cảm giác sau đó rất có thể hắn gọi một tiếng mới, kết quả ba người toàn quay đầu lại. Càng đáng sợ một điểm là, cái này ba cái mới âm còn vừa vặn âm điệu hai bên đều không cùng, Hồ Nghiên tiếng thứ hai, Y Ản, tiếng thứ ba Hồ Diễm, Y Ản, Diễm, Diễm, Linh Cơ tiếng thứ tư. Làm có nhẹ nhàng ép buộc chứng Bạch Thuấn cho rằng, thiếu một cái tiếng thứ nhất, Y Lìa Gian, thật sự là chịu không được có thể, nhất thời vốn là muốn đùa một hồi Diễm Linh Cơ tâm tình cũng không thể. Chủ nhà, cửa có một người gọi là Phi Yên cô nương cầu kiến. Đang tại Bạch Thuấn xoắn suýt thời điểm, quản gia kêu bà Lao thanh âm ở ngoài cửa truyền vào tới. Đại môn mở rộng ra, quản gia bà Lao lại không có đi vào, hiển nhiên là đã nhìn thấy bên trong phòng cảnh tượng 877, không dám quấy nhiễu Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ chuyện tốt. Khu 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 bốn. Nghe được quản gia, Bạch Thuấn bị chính mình sặc một hồi, quay đầu mãnh liệt ho khan, Diễm Linh Cơ cũng một mặt kỳ quái từ Bạch Thuấn trên thân trượt xuống tới. Bạch Thuấn cảm giác khó nói hắn còn tự mang cái gì kỳ quái quan hoàn, cái gì may mắn mát. Hắn vừa chẳng qua là loạn tưởng, trang viên này bên trong mới thiếu tiếng thứ nhất người, kết quả là tới một người khói. Được, hoàn mỹ, hiện tại khói nghiên Diễm Diễm cùng, Bạch Thuấn cảm giác được 10 phần khoan khoái, tuy nhiên cái kia khói chỉ là đến bái phỏng người mà thôi. Chủ nhân nhận thức vị cô nương kia. Diễm Linh Cơ thấy Bạch Thuấn vẻ mặt, mặt tiếp cận đi, cách Bạch Thuấn chỉ có 1 cm, nhẹ giọng hỏi nói. Không quen biết, đúng, người kia tên gì khói. Bạch Thuấn rất thành thật đất phủ nhận, sau đó, ABGB, đột nhiên nhớ tới hắn vừa nãy chỉ nghe được một cái khói chữ, nhưng lơ là tên đầy đủ, chỉ là mơ hồ cảm giác thấy hơi quen thuộc. Là Phi Yên cô nương. Tại cửa ra vào lão quản gia nghe bên trong phòng câu hỏi, tại cửa ra vào hồi đáp. Phi Yên. Nghe được danh tự này, Bạch Thuấn mí mắt giật lên, phủ ở cái chán. Chủ nhân quả nhiên nhận thức. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Bạch Thuấn biểu hiện, nắm chặt nắm tay nhỏ, thầm nghĩ nói. Bạch Thuấn nếu như có thể độc tâm, khẳng định kêu to hoan uổng, hắn là thật sự không biết, chỉ là hắn nhưng có thể đủ đoán được cái kia Phi Yên tại sao lại xuất hiện ở Tần Quốc. Hai loại khả năng. Một là bị Mị Dương phái tới hợp tác đại tư mệnh bị Bạch Thuấn khí trở lại, hiện tại phái Phi Yên, cũng chính là Đông quân Diễm Phi đến đây lấy lại danh dự. Hai mà, khả năng chính là Mị Dương nhàn rỗi kẻ nhạt muốn chơi tìm ra lời giải trò chơi, nhìn chòng chọc cái kia Thương Long Thất Túc, chuẩn bị để cái này ấm Dương ra Đông quân đi lập tức sẽ đến Tần Quốc hạt nhân Yến Đan bên người, đánh cắp Yến Quốc cái kia phần bí mật. Yến Đan hàng này ngược lại là cùng Xương Bình quân rất giống, thân phận cơ bản tượng đồng, đều là hạt nhân, lại đồng dạng là doanh chính hảo hữu. Một cái theo Mặc gia có quan hệ, một cái theo Nông gia có quan hệ, hai cái học thuyết hiện tại cũng tôn trọng hiệp đạo. Hơn nữa như không có ai thay đổi, hai người đều biết vì là quốc gia mình phản bội doanh chính, cả ngày nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Đương nhiên, hai người cũng có khác biệt, bất luận là phía trên tầng kia so sánh, Yến Đan cũng kém xa Mỹ Khải. Đương nhiên, hai người cũng có khác biệt, bất luận là phía trên tầng kia so sánh, Yến Đan cũng kém xa Mị Khải. Bất quá Yến Đan từng tại Triệu Quốc gặp được nông gia hiệp Khôi Điền Quang, ở Mạc gia bên trong cũng bởi vì Yến Quốc thái tử cái này một thân phận, có không nhỏ quyền lợi. Trên người chủ nhân thật giống có nữ nhân vị nói. Diễm Linh Cơ cái mũi nhỏ ở Bạch Thuấn trên thân hút lấy, mở miệng nói. Không có. Bạch Thuấn lấy lại tinh thần, cười gõ xuống Diễm Linh Cơ đầu, nói. Mặc dù tại trở về dọc đường gặp phải triều nữ yêu Minh Châu, cũng bị thiếp thân một hồi, nhưng một đường đi tới phong trần mệt mỏi, trên người hắn không có cho bụi vị đã không tệ, làm sao có khả năng có nữ nhân vị nói. Có chuyện cũng chỉ có thể là Diễm Linh Cơ vừa nãy chính mình lưu lại. Vậy, chủ nhân khoảng thời gian này, có hay không có làm cái gì thật không phải Diễm Nhi sự tình? Diễm Linh Cơ giả vờ hấp dẫn, linh hoạt đến Bạch Thuấn phía sau, ôm cổ hắn, tiến đến bên thai hỏi. Dường như là có một món đồ như vậy sự tình. Bạch Thuấn cảm thụ được phía sau mềm mại ôn nhu, mỉm cười trả lời. Cái gì? Diễm Linh Cơ hỏi. Bạch Thuấn rõ ràng cảm giác được phía sau thân thể đột nhiên cứng ngắc một chút, không khỏi cười cười, nắm lấy trước người ôm cái kia hai tay. Không có trải qua ta nhỏ đánh lửa cơ cho phép, ta liền tự ý nhớ nàng đã lâu. Diễm Linh Cơ không nói gì, trong mắt lập lòe óng ánh gợn sóng, thân thể một hồi mềm xuống. Chủ nhân, ngươi đã từng nói yêu thích Diễm. Là thật sao? Diễm Linh Cơ thanh âm có chút nghẹn ngào, ôm Bạch Thuấn nu cánh tay càng chặt. Giả. Giả. Ở Diễm Linh Cơ còn không có có vì cái thứ nhất giả tới kịp lúc thương tâm đợi, Bạch Thuấn lại lặp lại một lần. A. Bị trêu chọc Diễm Linh Cơ thân thể hoàn toàn mềm xuống, chậm rãi từ Bạch Thuấn sau lưng tuột xuống. Cái kia, phi yến bái phỏng không phải lúc. Một cái đột ngột thanh âm xuất hiện ở phía sau hai người. Chương 234, Diễm Phi. Nghe được sau lưng xa lạ thanh âm, Diễm Linh Cơ đang chuẩn bị đứng dậy đứng lên, lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn tiên cơ đem nàng chặn ngang ôm vào trong lòng, hay cùng năm đó thâm nhập hàn doanh đêm đó một dạng. Đối với Bạch Thuấn động tác Diễm Linh Cơ không có phản kháng, chỉ là nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Bạch Thuấn trên thân, quay đầu đi qua không nhìn nữa cửa vị kia người xa lạ. Đứng ở cửa Diễm Phi nhìn thấy trong phòng cảnh tượng này có chút lúng túng phiết xem qua thần. Nàng bị quản gia bà lao vốn là tiến vào phòng tiếp khách, nhưng bởi hiếu kỳ, lại là theo tới, không nghĩ tới xem đến tình cảnh này. Có chuyện gì không? Bạch Thuấn ánh mắt đánh giá Diễm Phi, hỏi. Diễm Phi thân mang cung trang ám lam quần dài, cũng không biết là làm sao từ ngàn dặm xa xôi thủ dương sơn tới. Tiên sinh! Hay là trước hết bận trên tay sự tình đi? Diễm Phi thấy Bạch Thuấn vậy mà liền như thế ôm Diễm Linh Cơ nói chuyện với nàng, rất không thích đứng địa chuyển qua thân thể, chuẩn bị rời đi. Hừ! Núp ở Bạch Thuấn trong lồng ngực Diễm Linh Cơ còn không có tốt hảo cảm được, nghe được Diễm Phi nói liền mở mắt ra, từ Bạch Thuấn trên thân nhẹ vọt rơi xuống đất. Hô! Diễm Linh Cơ chủ động từ trên thân hạ xuống, Bạch Thuấn túi đầu thở ngụm khí, bình phục một hồi tâm tình, chuẩn bị tiếp đãi vị này tới chơi ấm dương gia khách nhân. Ngươi làm cái gì? Bạch Thuấn túi đầu nháy mắt, nghe được Diễm Phi một tiếng thét kinh hãi, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Diễm Phi trên thân ám lam quần dài chẳng biết lúc nào trượt xuống, lộ ra một mảnh trắng như tuyết độc. Diễm Phi đang kinh ngạc thốt lên đồng thời đã trong nháy mắt lại mặc che lại thân thể, nhưng này chỉ là kinh hồng một đám, Bạch Thuấn cũng đã ở Diễm Phi sau lưng nhìn thấy kim ô hình xăm. Chủ nhân địa phương, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diễm Linh Cơ trên ngón tay quấn quýt lấy một căn lam sắc dây buộc, quay về Diễm Phi khẽ cười một tiếng, nói. Trả lại cho ta. Diễm Phi nhìn thấy lam sắc dây buộc, túi đầu xem quần áo một chút, phát hiện không hợp lý địa phương, vội vàng một tay chụp vào Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ linh hoạt hạ thấp trên người, tránh thoát Diễm Phi chộp tới tay, còn thừa dịp khoảng không dư nháy mắt, đối với Bạch Thuấn hấp háy mắt. Bạch Thuấn thấy thế bất đắc dĩ cười cười, mà Diễm Phi nhưng cũng mới nghĩ tới đây còn đứng một cái Bạch Thuấn, muốn cầm lại dây buộc suy nghĩ liền càng thêm cấp bách. Một tay cầm lấy trên miệng quần áo, Diễm Phi một con khác một tay đã lâm khoảng không vẽ lên ấm dương chú ấn. Soạn. Diễm Linh Cơ thấy thế không có chút nào dừng lại, hướng về Diễm Phi vứt ra vừa bắt đầu chuẩn bị đâm Bạch Thuấn hỏa linh châm. Bị lửa linh châm bức bách chỉ có thể né tránh, nhưng Diễm Phi trong tay chú ấn cũng đã hoàn thành, một tay ấn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ nhìn Diễm Phi sốt ruột dáng vẻ, đối với nàng nháy mắt cười một cái, hướng về Diễm Phi ném ra cái kia lam sắc dây buộc. Diễm Phi thu tay lại không kịp, trực tiếp đem cái kia lam sắc dây buộc đánh nát, hóa thành một khối nhỏ toái phiến, rơi xuống đất. Diễm Phi thu tay lại không kịp, trực tiếp đem cái kia lam sắc dây buộc đánh nát, hóa thành một khối nhỏ toái phiến, rơi xuống đất. Ta thế nhưng là trả lại cho người a. Diễm Linh Cơ hấp háy mắt, nhìn ngốc trệ Diễm Phi, nói. Lần thứ nhất rời đi Thủ Dương Sơn đã bị như vậy bắt nạt, quần áo bị làm xấu, căn bản không dám lộn xộn Diễm Phi không khỏi có chút không biết làm sao. Cho ngươi. Một thanh âm ở bên thai vang lên, Diễm Phi nghe vậy lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, chỉ thấy Bạch Thuấn trong lòng bàn tay nằm một cái màu trắng dây buộc. Nhìn thấy dây buộc, Diễm Phi dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, một hồi tóm vào trong tay, lại phát hiện Bạch Thuấn tóc đột nhiên tản ra tới. Không yêu cầu hoa tươi không? Chủ nhân đồ vật, không muốn nói coi như, cho ta. Diễm Linh Cơ thấy Diễm Phi cầm Bạch Thuấn dây cột tóc một bộ do dự không quyết định dáng vẻ, liền muốn tiến lên cướp đi. Không. Diễm Phi một cái giật mình, lùi về sau một bước, né tránh Diễm Linh Cơ cướp giật. Chủ nhân, tại sao ta lần thứ nhất nhìn thấy người phụ nữ kia, cũng cảm giác thật giống rất đáng ghét nàng dáng vẻ. Diễm Phi đi sát vách một lần nữa thu dọn quần áo thời điểm, Diễm Linh Cơ ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm không hiểu hỏi. Chán ghét. Không. Bạch Thuấn nghe vậy sững sờ. Hắn liền nói trước Diễm Linh Cơ đối với Diễm Phi cử động thật giống có chút kỳ quái, tựa hồ có một chút cố tình gây sự dáng vẻ, hiện tại ngược lại là minh bạch. Khả năng các ngươi đều là loại hỏa duyên cớ đi. Bạch Thuấn ngẫm lại, hồi đáp. Hỏa. Có thể chỉ nghe đã nói như nước với lửa, nếu như nàng là hỏa, ta nên cảm giác rất thân thiết mới đúng. Diễm Linh Cơ hấp hai mắt, không hiểu Bạch Thuấn nói chuyện. Không có chuyện gì, tình huống như thế nên sẽ chỉ ở lần đầu gặp gỡ sẽ xuất hiện. Bạch Thuấn không có giải thích thêm. Lắc đầu một cái, an ủi một hồi có chút đối với không biết hoảng sợ Diễm Linh Cơ. Trên thực tế nguyên nhân rất đơn giản, Diễm Phi thuộc hỏa, nhưng nàng hỏa là Tam Túc Kim Ô hỏa mà Diễm Linh Cơ thuộc hỏa, hỏa là đại địa bộ tộc hỏa. Nếu là thế giới này có thần ma tiên quỷ, như vậy Diễm Phi chính là thuộc về yêu tộc Kim Ô ngọn lửa, mà Diễm Linh Cơ thuộc về Vu tộc Trúc Dung. Vu yêu nhất định không cùng tồn tại, vì lẽ đó hai người mới có thể lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ có loại này kỳ quái lẫn nhau căm ghét cảm giác. Nhưng thế giới này đã không có thần ma, vì lẽ đó loại cảm giác này chỉ sẽ xuất hiện ở lần đầu gặp gỡ, ở về sau sẽ từ từ biến mất. Chương 235, tinh tượng câu chuyện. Diễm Phi một lần nữa chỉnh lý tốt y phục, hơi ngượng ngùng mà trở lại vừa nãy cửa gian phòng gõ gõ cửa. Vào đi. Bạch Thuấn thanh âm từ bên trong truyền đến, Diễm Phi nghe được thanh âm sau liền đi đi vào. Lần này đi vào Diễm Phi thở một hơi, không tiếp tục nhìn thấy Bạch Thuấn tại cùng Diễm Linh Cơ làm cái gì chuyện kỳ quái tình. Hai người rất chính kinh ngồi ở chỗ đó. Ngồi. Cảm ơn tiên sinh. Diễm Phi ung dung vào chỗ, cử chỉ ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra một luồng sang trọng. Ở cái này lễ nhạc tan vỡ niên đại, nếu như nói còn có người có sự phong độ này, cũng chỉ có Bạch Thuấn đã từng thấy cái kia Tam Cửu Thất Vị Trương Nghi Hồng Nhan, Tô Tần Tối Mộ Chu Thất Công Chúa, Tiến Thái Tử Phi Cơ Cáo. Phi Yên cô nương tới đây có chuyện gì a? Bạch Thuấn phất tay để bên cạnh bồi bàn bưng lên rượu và thức ăn. Nhìn về phía Diễm Phi hỏi. Nghe nói tiên sinh không tin tinh tượng câu chuyện, chuyên tới để dạy. Diễm Phi nhìn mặt trước một cái đĩa đĩa bưng lên rượu và thức ăn, gật đầu cảm ơn về sau, trả lời. Ta lúc nào đã nói không tin. Bạch Thuấn nắm lên chiếc đũa, xen lẫn lên món ăn ăn một miếng về sau, cười hỏi ngược lại. Tiên sinh từng đối với Thương Long Thất Túc xem thường, cái này chẳng lẽ không phải không tin tinh tượng sao? Thân là ấm dương gia trưởng lão, cũng không tin tinh tượng, thật sự là có chút buồn cười đây. Diễm Phi một đôi mắt nhìn chăm chú lên Bạch Thuấn, nói từng chữ từng câu. Ồ! Đang tại dùng bữa Bạch Thuấn nghe vậy một trận, thả ra trong tay chiếc đũa, nhìn về phía Diễm Phi. Bạch Thuấn vốn cho là Diễm Phi lấy Phi Yên tên bái phòng hắn, là chuẩn bị che giấu thân phận, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp thản lộ ra ấm dương gia thân phận. Bất quá đây cũng không tính kỳ quái, dù sao ở ấm dương gia trong mắt mọi người, Bạch Thuấn vốn là ấm dương gia tướng quân. Mà Diễm Phi cũng chính bởi vì Bạch Thuấn thân là ấm người nhà họ Dương. Cũng không tin tinh tượng câu chuyện, cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Ta cũng không có không hề tin tinh tượng, ta chỉ phải không tin các ngươi thờ phụng tinh tượng câu chuyện thôi. Bạch Thuấn thấy Diễm Phi nói thẳng ra thân phận mình, liền cũng thản nhiên nói thẳng. Không tin chúng ta thờ phụng tinh tượng câu chuyện. Diễm Phi nghe câu này có chút khó đọc, thanh tú lông mày hơi nhào lên. Phi Yên muốn dạy tiên sinh lời bản cao kiến. Diễm Phi đối với ấm dương tinh tượng có thể nói là như lòng bàn tay, lại càng là thông quen ấm dương ra chiêm tinh luật. Đối với Bạch Thuấn nói tự nhiên là hiếu kỳ, trong đó còn mang theo một tia không phục cùng phân cao thấp ý tứ. Ấm dương gia thờ phụng là cái thiên nói, tuyên đêm tối nói, hay là hồn thiên thuyết. Tổng không chắc là ngày trong lòng tự nhủ chứ. Ấm dương gia thờ phụng là cái thiên nói, tuyên đêm tối nói, hay là hồn thiên thuyết. Tổng không chắc là ngày trong lòng tự nhủ chứ. Bạch Thuấn uống một hớp rượu nước, thấm giọng nói, hỏi. Cái thiên nói bắt nguồn từ với Chu Triều sơ kỳ, lịch sử lâu đời, tuyên đêm tối nói đến bắt nguồn từ Trang Tử. Còn cuối cùng hồn thiên thuyết. Hồn thiên như cây tử, đất như hoàng, là hồn thiên thuyết. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn một hồi nói ra ba cái thời đại này ít có người biết được tinh tượng câu chuyện, dường như tìm tới chi kỷ giống như vậy, lập tức trả lời. Quả nhiên, Bạch Thuấn nghe được Diễm Phi nói ấm dương gia thờ phụng hồn thiên thuyết, trong lòng không khỏi thầm than. Hồn Thiên Thuyết chính thức khởi nguồn Bạch Thuấn cũng không biết, cũng không có đi chú ý tới, bất quá sớm nhất ghi chép chính là Mị Nguyên Thiên Vấn bên trong một câu viên thì lại 9 tầng, ai doanh độ chi, mà viên liền chỉ là thiên cầu. Xin hỏi tiên sinh, ngay trong lòng tự nhủ giải thích thế nào, chẳng lẽ là chỉ thiên đất lấy liệt dương làm trung tâm? Diễm Phi nghe được một cái xa lạ từ ngữ, ham học hỏi sốt ruột, hỏi. Nghe được Diễm Phi câu hỏi, Bạch Thuấn nhưng có chút chẳng muốn nói tiếp, lắc đầu một cái, không nói gì không. Hay là hắn sau đó có thể chuyên môn viết một quyển liên quan với tinh tượng sách, nhưng bây giờ còn là tính toán. Dù sao hiện tại tinh tượng vốn là tiểu chúng, căn bản không có mấy người quan tâm thiên địa đến cùng là thế nào. Liền ngay cả cường điệu quan tâm thiên địa tinh tượng ấm dương ra, cũng còn không biết đại địa là một cái hình cầu. Hồn Thiên Thuyết bên trong nói thiên địa giống như cái trứng gà, bên trong có một nửa nước, đại địa phiêu phù ở trên nước, tổng tới nói đại địa hay là bình. Dù sao nếu như không có sức hút trái đất cái này nói chuyện phương pháp xuất hiện, ai cũng không dám đi đưa ra đại địa là tròn cái này mọi khái niệm, bởi vì bọn họ vô pháp giải thích làm người cái gì sẽ không ngã xuống. Tiên sinh vì sao lắc đầu, là cho rằng Diễm Phi ngu dốt nông cạn, không muốn nói ra sao. Thấy Bạch Thuấn lắc đầu không nói, Diễm Phi mỉm cười tự dễ ước, hỏi. Đúng vậy a. Bạch Thuấn gật đầu, nói. Vậy vì sao tiên sinh không? A. Diễm Phi đang muốn hỏi tiếp Bạch Thuấn vì sao không muốn nói, lại đột nhiên phát hiện Bạch Thuấn dĩ nhiên gật đầu. Diễm Phi một hồi ngốc ngẩn người tại đó, ngồi ở Bạch Thuấn bên cạnh 2.4 Diễm Linh Cơ thấy thế che miệng cười khẽ lên. Phi Yên tự nhận thông tuệ, từ nhỏ tùy tùng. Học tập tinh tượng câu chuyện, không ngờ tới trước sinh trong mắt vậy mà như thế không thể tả. Bị Bạch Thuấn ngôn ngữ khinh bỉ Diễm Phi nội tâm có chút oan ức, hơn nữa Diễm Linh Cơ tiếng cười, nội tâm không khỏi hạ, túi đầu hai tay nâng lên bình rượu, uống một hớp về sau, cay đắng nói. Vậy được rồi, ta hỏi ngươi một cái rất đơn giản vấn đề, ngươi muốn có thể trả lời lên. Ngươi đón lấy bất luận cái gì vấn đề, ta chỉ cần biết rằng cũng trả lời ngươi. Thấy Diễm Phi biểu hiện hạ dáng vẻ, Bạch Thuấn mở miệng nói. Chương 236, dưới mưa nguyên lý. Như Phi Yên trả lời không ra đây. Diễm Phi ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn, ánh mắt lấp lóe hỏi. A, đang chuẩn bị vấn đề Bạch Thuấn sững sờ, không nghĩ tới Diễm Phi còn sẽ hỏi ra như thế một vấn đề, chủ động mà đem sự tình trở nên công bình, ngang nhau. Nếu ngươi đáp không ra, ta liền cho ngươi làm ngựa đi. Bạch Thuấn vốn là cũng không có cái gì suy nghĩ, bị Diễm Phi như thế nhắc lên, nhất thời sinh lên một cái ác thú vị, trả lời. Làm ngựa. Giải thích thế nào? Diễm Phi đầu góc mơ hồ, lăng lăng nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Ta cho ngươi kỵ, ngươi cho ta cỏ. Diễm Phi hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Thuấn câu đùa tục, nháy mắt nhìn Bạch Thuấn, thầm nghĩ trong lòng khó nói bản thân nàng thật ngộ tính quá thấp, liền Bạch Thuấn nói cũng nghe không hiểu. Tính toán, ngươi đáp không ra. Liền lưu lại nơi này lạc dương trong trang viên ở lại, thế nào? Bạch Thuấn nói được chính mình cũng cảm giác thấy hơi lung túng, xua tay nói. Không một ở lại. Tốt. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn nói thân thể khẽ run lên, đang trầm mặc một chút, đồng ý. Diễm Phi vô ý thức cho rằng Bạch Thuấn là muốn kim ốc tàng tiểu, đối với nàng có ý đồ gì, nhưng mắt nhìn Bạch Thuấn bên cạnh Diễm Linh Cơ, lại hồi tưởng một chút Bạch Thuấn nổi danh, liền đem cái ý niệm này đá ra nào ở ngoài. Nếu như Bạch Thuấn hội độc tâm, nhất định sẽ nói cho Diễm Phi, nàng suy nghĩ nhiều. Bạch Thuấn nơi nào có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn chỉ là đơn thuần đối với nàng có ý đồ thôi. Tiên sinh hỏi đi. Diễm Phi nâng chén rượu nhấp một cái về sau, thân ra tay chẳng nói. Được, đây là một cái rất tầm thường vấn đề, Phi Yên cô nương trình bày một hồi, thiên, tại sao lại dưới mưa đây? Bạch Thuấn đang ngồi gật đầu, nhìn Diễm Phi cái kia tự tin ánh mắt, mở miệng hỏi. Tại sao lại dưới mưa? Diễm Phi nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thuấn muốn hỏi ra cái gì thâm ảo tinh tượng nghi vấn, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là như thế phổ thông tầm thường một vấn đề. Thế nhưng, Diễm Phi ngây người, bởi vì nàng phát hiện cái này đơn giản vấn đề không chỉ có nàng không biết, thật giống liền văn hiến bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, thậm chí ngay cả vấn đề này cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập tới. Duy nhất có chút ghi chép chính là thần nông thị 24 tiết khí chờ nhìn kỹ, ấm dương ra quan sát tinh tượng cũng có thể dự đoán lúc nào dưới mưa. Nhưng tại sao dưới mưa? Tựa hồ không có ai biết, cũng không có ai đi dò hỏi, phảng phất tất cả là chuyện đương nhiên. Không có quỷ thần tín ngưỡng, liền trong truyền thuyết Long Vương hô mưa gọi gió thuyết pháp đều không có. Vì là, tại sao? Diễm Phi vắt hết óc cũng không nghĩ gặp sự cố đáp án, cuối cùng chỉ có thể chịu thua, đồng thời vội vàng hướng về Bạch Thuấn hỏi. Diễm Phi vắt hết óc cũng không nghĩ gặp sự cố đáp án, cuối cùng chỉ có thể chịu thua, đồng thời vội vàng hướng về Bạch Thuấn hỏi. Người chủ nhân này theo ta nói qua nha. Diễm Linh Cơ đối với Diễm Phi hấp hai mắt, nói. Còn cô nương chỉ giáo. Diễm Phi nói. Mưa kỳ thực chính là nước à, nước trên mặt đất gặp phải thái dương chiếu rọi, biến thành khí thể bay tới không trung, trở nên lạnh sau ngưng kết thành hạt nước nho nhỏ, hình thành vân, giọt nước nhỏ càng lúc càng lớn về sau, sẽ biến thành nước mưa rơi xuống, sau đó vòng đi vòng lại. Diễm Linh Cơ vừa nói, một bên còn biểu thị cho Diễm Phi thực tế thao tác. Diễm Linh Cơ tinh tế trên ngón tay đốt lên một ngọn lửa, nắm lên một chén nước trắng lập tức ở hỏa diễm phía trên, đồng thời nội lực ngoại phóng hạn chế lại hơi nước hình thành phạm vi, rất nhanh một đóa khéo léo màu trắng trong suốt đám mây liền xuất hiện ở Diễm Linh Cơ phía trước. Thì ra là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Diễm Phi nhìn cái này cảnh tượng sững sờ ở, đơn giản như vậy đạo lý, dĩ nhiên trăm ngàn năm qua không có một sách văn thư có ghi chép. Theo Diễm Linh Cơ trước mặt đoàn kia đám mây chu vi nhiệt độ từ từ giảm xuống, giọt giọt địa thủy bắt đầu từ đó nhỏ giọt xuống. Thiên sinh, thụ giáo. Diễm Phi đứng dậy hướng Bạch Thuấn một chút không lưng, nói. Chủ nhân học vấn đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ngươi muốn học còn nhiều nữa.